Chương 2044, thái độ của thủ kinh cắt chương 2044, thái độ của thủ kinh cắt trên vùng đất hoặc do tộc, một lượng lớn tôn giả đang bổ luyện kim quan. Pháp bổ luyện kim quan do thủ kinh cắt cung cấp không hề yếu. Đây là một loại pháp bổ luyện kim quan có xác suất thành công. Chỉ là, việc bổ luyện kim quan cần tiêu hao lượng lớn tài phú, tinh lực bản thân và huyết khí, cùng với cần đại lượng bị lực. Tất cả tôn giả đều đắm chìm trong việc luyện chế kim quan, đương nhiên, Trương Sở không cần những thứ này. Cơ thủ chính đi tới bên cạnh Trương Sở, một màn sáng hạ xuống, bên ngoài, không ai có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Sở và cơ thủ chính. Vấn đề đầu tiên của cơ thủ chính là về mộ trưởng lão, hắn hỏi, mộ trưởng lão chết rồi. Trương Sở gật đầu, chết rồi. Biểu cảm của cơ thủ chính không hề ngạc nhiên, hắn chỉ nói, đó là một tồn tại rất mạnh, nghe nói, hắn đã sống lâu cả đời ở cảnh giới tôn giả. Trương Sở không khỏi hỏi, hắn cũng là mục tiêu từng được thủ kinh các đặt ra sao? Cơ thủ chính nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng phải, hắn chỉ là một trong những đá mài đao mà thủ kinh các thiết lập. Chỉ là chúng ta không ngờ, ngươi lại dễ dàng giết hắn đi như vậy. Đá mài đao. Trương Sở cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn là người của thủ kinh các ư? Không không không. Cơ thủ chính phủ nhận, cái gọi là đá mài đao, chỉ những thế lực kia cường đại, lại không nên tiếp tục sống trên thế gian này sinh linh. Thủ kinh các chọn chúng ngươi, ngươi nhất định phải trải qua một số bài kiểm tra và khảo hạch. Chỉ khi ngươi giết chết đá mài đao, mới được coi là đạt chuẩn. Nói đến đây, trong thần sắc cơ thủ chính tràn đầy chờ mong, vốn dĩ, mộ trưởng lão là vị đá mài đao cuối cùng, không ngờ, trời xui đất khiến thế nào, các ngươi lại gặp sớm như vậy. Thậm chí, ngươi lại vô thanh vô tức giết chết hắn, ngươi đã thông qua khảo nghiệm đá mài đao của thủ kinh các rồi. Trương Sở thì làm rõ, cái gì mà thủ kinh các bồi dưỡng ta? Ta có thể nói rõ rồi, cho đến bây giờ, ta còn chưa nhận được nửa điểm lợi ích nào từ thủ kinh các. Ta có thể giết mộ trưởng lão, cũng không có nửa điểm quan hệ với thủ kinh các. Trừ phi, thủ kinh các mang thứ gì đó mà ta chưa từng thấy ra, để ta mở mang tầm mắt, bằng không, đừng nói ta thuộc về thủ kinh các. Ừ, đá mài đao gì đó, ta không quan tâm, nhưng ngươi muốn dán bảng lên mặt thủ kinh các, thì phải mang đủ lợi ích ra. Cơ thủ chính thì thản nhiên nói, ngươi đã hiểu lầm. Thủ kinh các chúng ta, từ trước đến nay sẽ không nghĩ đến việc mời ngươi gia nhập thủ kinh các. Ừ. Trương Sở rất bất ngờ, các ngươi không phải nói muốn bồi dưỡng ta sao? Cơ thủ chính giải thích, đúng vậy, chúng ta có ý định bồi dưỡng ngươi, nhưng chúng ta không mời ngươi gia nhập thủ kinh các. Thủ kinh các chúng ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trương Sở nghi ngờ, vậy các ngươi muốn ta làm gì? Cơ thủ chính, chúng ta chưa từng yêu cầu ngươi làm gì. Chúng ta chỉ là lựa chọn ngươi và sẽ giúp ngươi khi cần thiết mà thôi. Các ngươi cầu mong điều gì? Trương Sở hỏi. Cơ thủ chính một tay chỉ lên trời, cầu mong là để thiên địa đại đạo này vận chuyển bước vàng, để vạn linh trên thế gian này có quy có củ. Nhưng lực lượng của thủ kinh các chúng ta không đủ để lập quy củ cho thế giới kia. Chúng ta cần tìm một cường giả có thể lập quy củ cho tương lai. Chúng ta hy vọng cường giả này sẽ không mang đến tai họa cho sự vận hành của pháp tắc thiên đạo đại mang. Chúng ta hy vọng có một vị cường giả như vậy đại nặng, thiên địa sẽ không loạn. Ngươi vừa lúc được chúng ta chọn chúng, không hơn. Còn về việc gia nhập thủ kinh các, quên đi. Một khi gia nhập thủ kinh các, sẽ giống như ta, thân bất do kỷ. Lần này, Trương Sở triệt để lý giải được lý niệm của thủ kinh các. Bọn họ dường như là kẻ đứng ngoài quan sát đại hoang. Hay nói cách khác, bọn họ tự xem mình là người bảo hộ trật tự của đại hoang. Bọn họ không còn suy nghĩ cá nhân, chỉ muốn duy trì sự vận hành quy tắc của đại hoang. Vì thủ kinh các không còn suy nghĩ cá nhân, Trương Sở liền đổi một phương thức nói chuyện. Hắn hỏi, thủ kinh các, không phải hy vọng sự biến hóa của thiên địa đến chậm một chút sao? Không sai. Cơ thủ chính đáp. Trương Sở nói tiếp, nhưng cơ thủ tịch còn nói, nếu như đem pháp bổ luyện kim quan mở rộng đến toàn bộ đại hoang, mới có thể khiến thiên địa đại biến sớm đến. Vậy cơ thủ tịch, không phải cũng nên ngăn cản loại pháp bổ luyện kim quan này khuyết tán ra thế gian sao? Vì sao cơ thủ tịch lại muốn mở rộng kim quan chi pháp, thúc đẩy thiên địa đại biến đến? Cơ thủ chính thì nói, đó là bởi vì, một khi thiên địa biến hóa, tôn giả có tam kim sẽ trở thành quy củ. Trương Sở thoáng nhận thức ý tứ của cơ thủ chính, rất nhanh liền hiểu. Thủ kinh các thuộc về việc giữ hay là quy củ? Thủ kinh các từ trước đến nay sẽ không nghĩ đến việc triệt để ngăn cản biến hóa thiên địa. Bọn họ chỉ hy vọng, một khi thiên địa biến hóa, vạn vật thế gian này có thể giữ quy củ. Kim quan là một trong những quy củ tương lai. Vậy nếu có thể sớm mở rộng ra ngoài, thủ kinh các tuyệt đối sẽ không từ chối. Lúc này Trương Sở lại hỏi, vậy cơ thủ tịch cảm thấy, một khi thiên địa có biến, ta nên làm thế nào để lập quy củ trong thiên địa? Biểu cảm của cơ thủ chính khẽ động, hiếm hoi trên mặt hắn xuất hiện một chút ý cười, kỳ thật, thủ kinh các chúng ta hy vọng nhất chính là, vĩnh viễn đều không cần dùng đến ngươi. Được rồi, những lời này, Trương Sở càng rõ ràng là có ý gì. Nếu tương lai thần minh đầy đất chạy, mà không dẫn phát đại hoang dung chuyển, sẽ không nguy hại đến an toàn của Trương Sở, thì điều đó đã nói lên, thần minh hành tẩu trên thế giới, vẫn còn trong quy tắc thiên địa đại đạo, vậy không cần Trương Sở ra tay. Mà một khi cần Trương Sở động thủ, khả năng chính là đã xảy ra tai nạn khủng bố dị thường. E rằng bản thân thủ kinh các cũng không thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy trong số các cường giả đại hoang, Trương Sở có tiềm lực lập quy củ cho vạn linh mà thôi. Lúc này Trương Sở lại hỏi, vậy cơ thủ tịch đến tìm ta có chuyện gì sao?
Có.
Cơ thủ chính nói, ta đến tìm ngươi là vì chuyện thần nhạc phổ.
Thần nhạc phổ?
Trương Sở nghĩ đến sư Trương Vũ và Ách Trung Tiên Sinh. Sau khi họ gia nhập đội ngũ của Trương Sở, kỳ thật cũng ra không ít sức. Như Ách Trung Tiên Sinh, Trương Sở tận mắt thấy, hắn vận dụng trung đồng của mình giết qua trưởng lao hoặc do tộc, mà sư Trương Vũ càng thông qua tiếng đàn của mình nhiều lần bay nhiều chiến trường, đã cứu không ít mệnh của đại đạo. Trên thực tế, hiện tại thân phận của sư Trương Vũ trong đội ngũ rất cao, không ít đại đạo trước mặt nàng cũng không dám đùa giỡn. Vì vậy Trương Sở hỏi, thần nhạc phổ sắp xuất hiện sao? Cơ thủ chính gật đầu, sắp xuất hiện. Mấy ngày nay ta xem thiên tượng, bốn cực đại hoàng sắp có biến hóa đặc thù. Một khi có biến hóa, Tây Cực Nguyên tất nhiên sẽ có thần nhạc phổ giáng lâm. Không chỉ thần nhạc phổ, khả năng cũng sẽ kèm theo rất nhiều loại thần, rất nhiều thần kim đặc thù xuất hiện, không ít thần tiểu hữu thổ tản lạc trên thế gian, hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện. Trương Sở nghe xong, lập tức nói, ý của ngươi là, e rằng không bao lâu nữa, Tây Cực Nguyên này có thể sẽ hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả đại hoang. Cơ thủ chính, không sai. Trên thực tế, việc cơ thủ chính đưa pháp bổ luyện kim quan cho chư nhiều cường giả, cũng có tầm suy tính này. Hắn hy vọng tin tức kim quan, pháp luyện chế kim quan, dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ đại hoang. Đến lúc đó, thiên địa đại biến chưa đến, kim quan cũng đã khắp toàn bộ đại hoang, có trợ lực lớn lao đối với quy củ trong thiên địa tương lai. Mà cơ thủ chính thì nói với Trương Sở, thủ kinh các hy vọng, thần nhạc phổ không nên dễ dàng rơi vào tay sư Trương Vũ. Trương Sở gật đầu, điều này ta sẽ xem xét. Cơ thủ chính, ngươi cũng có thể cân nhắc, nạp sư Trương Vũ làm tiếp, khiến nàng vĩnh viễn nghe lời ngươi. Trên thực tế, dùng thân phận Nam Hoa Thánh tử của ngươi, nạp truyền nhân Xuân Thu Nhạc gia làm tiếp, vô luận theo thân phận, địa vị, lễ nghi mà nói, đều hoàn toàn hợp lễ. Trương Sở có chút kinh ngạc, lão già này suy nghĩ lại nhanh nhẹn như vậy sao? Cái này mà đã bắt đầu nạp thiếp rồi hả? Vì vậy Trương Sở hỏi, cơ thủ tịch, đây là ý tứ của thủ kinh các. Cơ thủ chính vội và nói, à, chỉ là một chút đề nghị cá nhân, không liên quan gì đến thủ kinh các. Nói xong, cơ thủ chính quay người, liền chuẩn bị rời đi. Trương Sở thì vội vàng hô, cơ thủ tịch, ngài đừng đi vội, ta còn có một số việc, muốn ngài giải đáp nghi hoặc. Cơ thủ chính thoáng dừng lại, hỏi, chuyện gì? Trương Sở hỏi, những con đại yêu bên cạnh cơ thủ tịch là chuyện gì xảy ra? Những con đại yêu kia, mỗi con đều ở tôn giả chính cảnh, nhưng không giống như là tự mình tu luyện ra. Chúng là sinh linh chân chính, hay là? Cơ thủ chính nhàn nhạt đáp, đó là thủ hộ thú của thủ kinh các ta. Chúng không phải tự mình tu luyện mà thành, là một kiện bảo vật của thủ kinh các ta, tự động tạo ra. Trương Sở kinh hãi, chết tiệt, bảo vật của thủ kinh các có thể tự động sinh ra cường giả cảnh giới tôn giả chín cảnh sao? Lần này, Trương Sở thực sự kinh ngạc. Phải biết rằng, những thủ hộ thú kia, tuy trong cảnh giới tôn giả chín cảnh không tính là cường giả, nhưng lực lượng chúng có thể vận dụng lại là chín cảnh chân chính. Loại thủ hộ thú này, đối mặt với yêu tôn tám cảnh giới, tuyệt đối là nghiền ép. Kết quả, thủ kinh các có thể sản xuất số lượng lớn sao? Người có loại bảo vật này, tại sao không đến Táo Diệp thôn an cư lạc nghiệp? Ta làm hàng xóm thật tốt. Cơ thủ chính nhìn ra Trương Sở thèm thuồng, hắn thản nhiên nói, những thủ hộ thú này chỉ có thể giữ gìn trật tự trong phiến thiên địa này, không sẽ chủ động công kích người khác, hoặc là trở thành tay chân của người khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Dứt lời, cơ thủ chính rời đi. Trương Sở vẻ mặt im lặng, ngươi có ý gì vậy? Ta lại chưa nói ta muốn. Đã cơ thủ chính đi rồi, Trương Sở cũng không cần luyện chế kim quan, hắn liền bắt đầu sắp xếp thu hoạch của mình. Mộ trưởng lão để lại cho Trương Sở không ít bảo vật, đan dược, phù lục. Trương Sở cần thoáng quen thuộc cách dùng của chúng. Đồng thời, đại lượng bảo vật cũng được Trương Sở thu vào Sơn Hải Đồ. Bên trong Sơn Hải Đồ, không gian đã lớn hơn rất nhiều. Không ít phù huyết chân cốt được đưa vào, nơi đó hóa thành một mảnh thế giới xanh tươi um tùm, vạn vật cũng phát triển. Mấy ngày sau, đỉnh kim quan đầu tiên xuất hiện, chính là Huyền Không. Một ngày này, Huyền Không kinh hỉ cười ha ha, ha ha ha, kim quan của lão tử sắp luyện thành rồi. Âm thanh của hắn vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều tôn giả. Mọi người nhìn thấy, trên đỉnh đầu Huyền Không ngưng tụ ra một viên minh châu hào quang sáng chói. Minh châu kia ẩn hiện trong hư không. Cuối cùng, hào quang lóe lên, minh châu kia hóa thành một cái mũ cực kỳ xấu xí, chụp lên đầu Huyền Không. Chương 2045, kim quan không ngừng xuất hiện. Chương 2045, kim quan không ngừng xuất hiện. Kim quan của Huyền Không đã được luyện chế ra. Kim quan của hắn thoạt nhìn không giống như là một cái mũ, mà giống như một con sen toàn thân mọc đầy gai nhọn và chất nhầy. Rõ ràng có gai nhọn, nhưng lại cho người ta cảm giác mềm nhũn, kinh tởm, chứ không phải cảm giác về lực lượng. Toàn bộ mũ có màu tím mờ, thoạt nhìn vật liệu cũng không tồi, nhưng nói thật, quá xấu. Mọi người nhìn thấy hình dáng như cái mũ đội đó, lập tức đều dùng tay đỡ chán, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Mị Sán Nhi im lặng nói, Huyền Không tiểu sư thúc, nếu người không phân biệt được đẹp xấu, sao không tìm người khác vẽ cho một cái đồ án? Người làm cái quỷ gì thế này? Huyền Không mình cũng khổ sở, ta cũng không biết ai trong lòng ta muốn, đâu phải là cái dạng này, chỉ định là chỗ nào đó có vấn đề. Việc luyện chế kim quan, hình dáng vốn là được định theo ý nghĩ của mình, không có lý do gì lại muốn một hình thái xấu như vậy. Chỉ có thể nói, Huyền Không đã mở một cái đầu không mấy tốt cho mọi người. Lúc này Tuyết Thiên Tầm thì nói, ta nghe nói, khi luyện chế kim quan, có xác suất nhất định sẽ xuất hiện một số biến dị. Không chỉ hình dáng sẽ thay đổi hoàn toàn, mà phẩm giai cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Loại kim quan biến dị này, không chừng có thể lưu danh sử sách. Mọi người nghe xong, lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, kim quan của hắn là màu tím, lẽ nào là phẩm giai màu tím? Không đúng, phẩm giai kim quan, xem chính là trung tâm đỉnh kim quan. Mau nhìn trung tâm đỉnh của hắn là màu gì? Khổ nỗi, kim quan của Huyền Không là vật mèo, muốn tìm được trung tâm đỉnh của nó, quả thực có chút khó khăn. Cuối cùng, Huyền Không điều chỉnh góc độ, mọi người mới nhìn thấy, trung tâm đỉnh kim quan của Huyền Không có một vòng trắng bệnh, giống như cột xỉ đục, đóng chặt ở đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, một vòng trắng bệnh. Bất kỳ tôn giả nào định phẩm giai kim quan, đều xem chính là trung tâm đỉnh kim quan. Màu trắng là có ý gì? Đó là phẩm giai cấp thấp nhất, không có bất kỳ vị lực nào đáng nói. Tôn giả sở hữu loại kim quan này, thần minh dù có nuốt một bàn người, cũng sẽ không bị bất kỳ sự cắn trả nào của pháp tắc thiên đạo. bởi vì loại phẩm giai màu trắng này thăng cấp lên chính là khẩu phần lương thực cho cường giả. Nói chung, chỉ có tôn giả loại thực vật, loại yêu tôn loại thực vật trời sinh tiên dưỡng, đặc biệt vô dục vô cầu, mới có thể luyện chế ra loại kim quan phẩm giai màu trắng này. Nhưng phàm là kẻ biết động biết chạy, ít nhất cũng định được màu lam chứ. Giờ phút này, rất nhiều tôn giả đều bị dọa sợ, nhao nhao kinh hãi mở lời, sao lại là màu trắng? Ngay cả đại lão huyền không đều là màu trắng, vậy chúng ta cho dù luyện chế thành công, cái này kim quan bổ luyện khó khăn như vậy sao? Màu trắng chẳng khác nào hoàn toàn không có tác dụng, là đồ chơi tự lừa dối mình thôi. Lẽ nào chúng ta hao hết tâm lực chỉ có thể luyện chế ra kim quan màu trắng? Rất nhiều đại đạo đều vỡ lẽ, bởi vì trong suy nghĩ của tất cả đại đạo, những người mà Mị Sán Nhi mời đến này, mỗi người đều là nhân trung long phượng, là thiên tiêu tuyệt thế, là nhân tài kiệt xuất vạn người không có một. Đặc biệt là huyền không tế ra cái chén nhỏ có thể ngăn được đại thánh, rất nhiều đại đạo đều coi huyền không là siêu cấp đại lão. Hiện tại ngay cả kim quan của đại lão huyền không đều là màu trắng, vậy ngươi để những đại đạo như chúng ta sống thế nào? Màu trắng không sao, mấu chốt là màu trắng không thể đối kháng thần minh á, điều này quá đả kích lòng tin của mọi người rồi. Hiện trường đột nhiên có một luồng khí tức tuyệt vọng đang tràn ngập, rất nhiều đại đạo đột nhiên cảm thấy kim quan này cũng rất vô nghĩa, hao hết thiên tân vạn khổ luyện ra một phế vật, vậy còn luyện chế làm gì? Mà đúng lúc này, bàn lão lục nhìn ra không khí hiện trường không đúng, lập tức mở lời nói, chư vị, các ngươi không cần nản chí, càng không nên lấy huyền không so sánh với bản thân chư vị. Nói thật, huyền không chính là phế vật vạn người không có một, hắn là loại ăn bám đó thôi. Các ngươi lấy huyền không so sánh bản thân, quá để cao huyền không rồi. Huyền không tại chỗ nổi giận, bàn lão lục, dám vạch trần nội tình của ta, tin hay không lão tử cắt đứt khẩu phần lương thực rượu của ngươi. Sơn Phi tôn giả cười hắc hắc, huyền không, tiểu tử ngươi đừng ở đây mất mặt hại người nữa. Nhìn xem cái kim quan rác rưởi ngươi luyện chế, dọa tất cả mọi người thành ra cái dạng gì rồi. Xung quanh, rất nhiều đại đạo đội vàng quan sát huyền không. Sau đó, rất nhiều đại đạo thở dài một hơi. Trước đây vì tôn trọng, chưa từng chăm chú quan sát đại lão huyền không. Hiện tại xem xét, huyền không quả nhiên là hư vô không chịu nổi, như mình không có dễ. Tuyển thủ như vậy, cùng cảnh giới ta có thể đánh 100 cái. Vì vậy, rất nhiều đại đạo khôi phục lòng tin, tiếp tục luyện chế kim quan của mình. Và giờ khắc này, cơ thủ chính cũng lần nữa hiện hiện trên không trung, hắn dùng giọng điệu kỳ dị, nói với mọi người, chư vị quả thực không cần nôn nóng. Trên thực tế, phẩm giai kim quan cùng thực lực của chư vị ở cùng cảnh giới tương xứng. Trong cổ đại, tôn giả cùng cảnh giới giao thủ, bước đầu tiên chính là nhìn màu sắc kim quan của đối phương. Nếu là cảnh giới giống nhau, kim quan của đối phương cao hơn kim quan của mình một bậc, không cần động thủ, trực tiếp nhận thua là được. Tất cả mọi người trong lòng gật đầu. Những lời cơ thủ chính nói này, không phải là khoe khoang. Người tôn sư cổ đại dùng màu sắc kim quan định tôn ti, đã từng xuất hiện trong rất nhiều sách cổ. Trên thực tế, năm phẩm giai lớn của kim quan chính là một loại tiêu chuẩn cân nhắc thực lực cùng cảnh giới. Trong cổ đại, thậm chí có rất nhiều phẩm quan đại hội, chỉ đơn thuần xem màu sắc phẩm giai riêng của mỗi người, cùng với mức độ đậm nhạt của màu sắc, để phán định một vị tôn giả là thiên chi tiêu tử hay là nhân trung lắm vượng. Huyền không nghe nói như thế, lập tức có chút thoải mái. Cùng cảnh giới, không xét đến bảo vật thì thực lực cân nhắc thế nào, thì có sao, thì dễ nói rồi. Huyền không ta vốn chính là tồn tại bị người cùng cảnh giới miểu sát. Bất quá, hắn vẫn vô cùng khó chịu, mắng cơ thủ chính. A Di Đà Phật em rể. Cái tên vương bắt đản nhà ngươi, sao ngươi không nói sớm, màu sắc kim quan liên quan đến thực lực bản thân. Ngươi nếu nói sớm, lão tử đã không đầu tư nhiều bảo vật và vật liệu như vậy. Mẹ nó, phí công khiến lão tử tổn thất, ngươi bồi thường tổn thất cho ta. Cơ thủ chính liếc nhìn Huyền không, thản nhiên nói, cái chén trong tay ngươi kia, dường như không quá phù hợp quy củ trong thiên địa này à. Huyền không tại chỗ quỳ rạp xuống, thật sự quỳ xuống, dầm 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 dập đầu, cơ thủ tịch, cơ đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Ta dập đầu cho ngài, ta nhận lỗi. Cơ thủ chính quay người, không còn để ý đến Huyền không, quay người rời đi. Huyền không thì đứng lên, nhìn cái kim quan xấu xí của mình, vứt cũng không phải, dùng cũng không phải. Cuối cùng, Huyền không tự an ủi mình, thôi đi thôi đi. Tuy ngươi là phế vật, nhưng ta cảm thấy ta không phải là một phế vật, ta không có tư cách ghét bỏ ngươi. Xấu thì xấu đi, tuy phế vật, nhưng ít nhất là một biến dị. Ai nói phế vật biến dị, cũng không phải là phế vật. À không, ai nói phế vật biến dị, thì không tính là biến dị. Ít nhất, sau này tất cả tôn giả đều có kim quan rồi, ta có thể khoác lác, ta có kim quan biến dị. Tự an ủi mình như vậy, tâm trạng Huyền không lập tức tốt hơn nhiều. Hắn muốn không dựa vào thực lực của mình để bảo vệ mình, hắn muốn dựa vào cái chén ra mà hoành hành thiên hạ. Còn về kim quan là dạng gì, kỳ thật không quan trọng với Huyền không. Cuối cùng, Huyền không hoàn toàn chấp nhận cái tử quan xấu xí này, cứ để nó nằm sấp trên đầu mình, khoe khoang khắp nơi. Mấy ngày kế tiếp, lại không ngừng có người luyện chế ra kim quan. Đầu tiên là Mị Sán Nhi, nàng dùng đế kiếp viêm làm lò luyện, dung nhập mấy ngàn loại vật liệu kỳ dị vào đó. Cuối cùng, trên không trung đỉnh đầu nàng, ngưng tụ ra một đóa tử viêm. Tử viêm kia vừa ra, nhiệt độ trong trời đất đều giảm xuống. Phản phất đóa tử viêm kia áp chế cả tính nóng này trong trời đất, thậm chí trên phiến đất này tất cả hỏa diễm đều có chút số lượng, phản phất đang triều bái về phía đóa ngọn lửa tím kia. Đế kiếp viêm, đây là ngọn lửa xếp hạng đầu tiên trong trời đất, dùng nó luyện chế kim quan còn chưa xuất hiện đã thể hiện ra phong thái khó lường. Giờ khắc này rất nhiều cường giả đang luyện chế kim quan cũng đều dừng lại, nhìn về phía Mị Sán Nhi, chỉ thấy đóa tử viêm trên đỉnh đầu Mị Sán Nhi đột nhiên nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái tử phượng quan, tựa như một đoàn tử hỏa đang bùng lên trên đỉnh đầu nàng. Nhìn kỹ, vị trí trung tâm đỉnh tử phượng quan kia lại có một đạo văn giống như ngọn lửa kim sắc tuần túy. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người kinh hoàng, nhịn không được kinh hô, Kim Quan, đây mới thực sự là Kim Quan. Không chỉ đơn giản là Kim Quan, vòng kim sắc kia lại ngưng tụ thành kim sắc đạo văn. Đây là Kim Quan đỉnh cấp nhất đi. Trong truyền thuyết, vài vị đại đế hồng hoang kỷ, Kim Quan ở cảnh giới tôn giả, chính là ngưng tụ thành đạo văn đặc thủ. Ông, Kim Quan của Mị Sán Nhi lại khẽ run lên, bắt đầu cộng hưởng với thiên địa đại đạo. Có thể thấy, đạo văn Kim Quan kia lại hóa thành vô số ký hiệu cổ xưa, không ngừng dung hợp với thiên địa đại đạo, dĩ nhiên là khắc khí tức của mình vào trong thiên địa đại đạo. Hiện trường, vô số cường giả đều chấn kinh. Cái gì gọi là phong thái đại đế? Đây chính là. Giờ phút này, không chỉ nói tôn giả bình thường, mà ngay cả cơ thủ chính đều ngây người tại chỗ, hắn không thể tin được nhìn xem thân ảnh Mị Sán Nhi, thấp giọng nói, tiềm lực của đứa bé này mạnh mẽ như vậy sao? Và điều càng khiến mọi người kinh hãi hơn là, sau khi kim quan của Mị Sán Nhi hoàn thành, nàng dường như đã có đột phá mới, toàn thân đột nhiên bị một tầng kén lửa bao vây lại. Trương Sở thì vô cùng vui mừng, đồ đệ này không tầm thường, á con đường nàng đi dường như còn xa hơn những người khác rất nhiều. Tiếp theo lại không ngừng có tôn giả luyện chế ra kim quan, một tên đại đạo luyện chế ra kim quan phẩm giai màu tím. Sự xuất hiện của kim quan này cũng khiến tất cả đại đạo đều sao xuyến không thôi. Theo thông tin hiện tại mà nói, chỉ cần là kim quan màu kim, màu tím, màu cam đều có thể bảo vệ bản thân rất tốt, không bị thần minh nhắm vào. Bởi vì thần minh dám giết kẻ sở hữu kim quan màu kim thì không chỉ thần minh này phải chết, mà toàn bộ những thứ mà thần minh này che chở đều có thể bị thiên đạo trừng phạt. Ví dụ như tộc đàn mà thần minh quan tâm, con cháu mà thần minh quan tâm, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Kim quan màu kim đối với sinh linh phía trên thần minh mà nói tuyệt đối là cấm kỵ, không thể chạm vào. Và kim quan màu tím thì có thể cùng tồn tại phía trên thần minh một đối một. Tồn tại phía trên thần minh dám giết kẻ sở hữu kim quan màu tím, xác suất lớn bản thân mình cũng sẽ chết. Cam quan thì sẽ khiến cảnh giới thần minh vĩnh viễn dừng lại tại chỗ, hơn nữa sẽ phải chịu một số nguyền rủa đặc thù hoặc là tổn thương đại đạo. E rằng rất ít thần minh nguyện ý mạo hiểm nguy cơ bị nguyền rủa, mạo hiểm nguy cơ vĩnh viễn không thể tiến lên giai để động thủ với kẻ sở hữu cam quan. Lam quan, thần minh có thể giết nhưng không thể giết quá nhiều, có thể sẽ tích lũy nhân quả. Cho nên kim quan này chỉ cần là từ màu cam trở lên là có thể bảo vệ mình. Hiện tại một tên đại đạo lại luyện chế ra tử quan, điều này lại tiêm một mũi kim châm cường lực vào tất cả đại đạo. Và trên phiến đất hoặc do tộc này, rất nhiều thần minh, thần vương, thậm chí đại thánh bị quy thiên cổ địa hào áp chế thì vô cùng ấm ức. Chúng trơ mắt nhìn xem đám tôn giả xâm nhập đại địa hoặc do tộc này, từng người biến thành nấm độc. Chương 2046, nhiều mặt đến hoặc do tộc. Chương 2046, nhiều mặt đến hoặc do tộc. Trên vùng đất hoặc do tộc, từng cái kim quan không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tất cả thần minh chú ý đến đội ngũ của Mị Sán Nhi đều triệt để ngủ đông, ẩn mình bắt đầu, không còn bất kỳ ý định nào khác. Mấy ngày sau, gần như tất cả đại đạo, tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều đã có kim quan. Kim quan của Kiều Viêm, Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn giả, Long Quát Hải, Công Tử Khánh cùng một vài cường giả khác, phẩm giai đều là màu kim. Có vài đại đạo cực kỳ nổi danh, kim quan cũng có một vòng kim sắc. Phần lớn các sinh linh khác, kim quan đều là màu tím, hầu như không có màu cam, càng không có màu lam. Phải biết rằng, có thể trở thành đại đạo, hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh mà còn chưa bị tiêu diệt, bản thân đã nói lên thực lực của bọn họ. Về phần Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự, bọn họ không tiếp thu pháp bổ luyện kim quan của cơ thủ chính, bởi vì tự gia có pháp bổ luyện kim quan của riêng mình, hơn nữa là pháp hợp luyện song tu. Theo lời của Nhàn Tự, vợ chồng bọn họ muốn đợi Đồng Thanh Sơn đạt đến cảnh giới tôn giả mới có thể bổ luyện kim quan. Hơn nữa, đó không chỉ là bổ luyện kim quan, mà là để Đồng Thanh Sơn đi lại cảnh giới tôn giả một lần nữa. Trong quá trình đó, kim quan sẽ cùng lúc xuất hiện. Một ngày này, một đại đạo phụ trách tuần tra đội vã chạy trở về, la lớn, đại tỷ đấu, bên ngoài đã đến một chiếc kim ô chiến thuyền, tản ra quang huy giống như mặt trời, tựa hồ kẻ đến không có ý tốt. Mọi người nghe được tin tức này, lập tức vận chuyển thị lực, nhìn về phía bên ngoài đại địa hoặc do tộc. Trương Sở cũng nhìn về hướng đó. Quả nhiên, trên bầu trời cách mấy mười vạn dặm, một chiếc kim ô chiến thuyền cực lớn ngang trời, chiếc kim ô chiến thuyền kia tựa như một vầng mặt trời treo trên không, tản ra hơi thở nóng bỏng, hào quang chói mắt, lơ lửng trên không trung. Thần sắc Mị Sán Nhi lạnh băng, là chiến thuyền của Đồng Lai Tiên Đạo sao? Lần trước, chính là chúng đã đến một vị trí cường giả, đưa hoặc do tộc một chiếc thuyền, để hoặc do tộc rời đi. Lần này, bọn hắn lại đến làm gì? Dưới sự áp chế của Quy Thiên Cổ Địa Hào, kim ô chiến thuyền cũng không thể tiến vào đại địa hoặc do tộc, nó chỉ có thể dừng lại bên ngoài. Và khi mọi người đang quan sát chiếc kim ô chiến thuyền kia, kim ô chiến thuyền bỗng nhiên chiếu xạ ra một đạo màn sáng lên bầu trời hoặc do tộc. Ngay sau đó, một hình ảnh kim ô ba chân cực lớn được phóng lên bầu trời. Giờ phút này, kim ô ba chân kia mở lời, chư vị không cần hiểu lầm. Ta chính là trưởng lão vạn chân của kim ô nhất mạch ba chân. Lần này tới hoặc do tộc, không phải là để đối địch với chư vị, mà là vì thu hồi bảo vật của kim ô nhất mạch chúng ta đã đánh rơi ở nơi này. Mị Sán Nhi hừ lạnh, có chuyện gì thì tới nói, sợ đầu sợ đuôi làm cái bóng, ngươi muốn hủ dọa ai? Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có chiến hạm? Kim ô ba chân cực lớn kia nói, tốt, vậy chúng ta sẽ đi qua nói chuyện. Dứt lời, kim ô chiến thuyền mở ra, kim ô ba chân dẫn theo một đội nhân mã rời khỏi chiến thuyền, phi tốc bay về hướng tổng đàn hoặc do tộc. Đội nhân mã này không phải chuyện đùa, còn kim ô ba chân dẫn đầu kia khí huyết ngập trời, bay trên không tựa như một quả mặt trời đang băng ngang đại địa. Và sau lưng kim ô ba chân là rất nhiều sinh linh hải tộc hình thù kỳ quái. Và điều càng khiến Trương Sở không ngờ, sau lưng kim ô ba chân vạn chân lại còn có một vị người quen cũ của Trương Sở, hậu duệ hải thần Poseidon. Ban đầu khi cướp đoạt thần kiều hộ thổ, hậu duệ hải thần họ Sấy Đồn đã bị Trương Sở truy sát. Thực lực của nó rất mạnh. Cuối cùng là bóp nát một tín vật nào đó, thoát khỏi chiến trường thần kiều hộ thổ. Nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn. Không ngờ, hắn lại đã đến. Trương Sở nhìn kỹ một lần, phát hiện họ Sấy Đồn lại cũng đã đạt tới tôn giả chính cảnh, thực lực cũng thâm bất khả trắc. Giờ phút này, thần sắc Long Khoát Hải lúng túng, hắn khẽ nói, "Thánh tộc Đông Hải cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao?" Đông Hải có 8 đại thánh tộc. Long tộc là một trong 8 thánh tộc, tại Đại Hoang, Long tộc khá nổi danh, là vì dấu chân Long tộc rất rộng, chúng thích đi dạo khắp nơi. Còn về 7 đại thánh tộc khác, nổi danh hơn, chính là Kim Ô Nhất Mạch Đồng Lai, cùng với Hậu Duệ Hải Thần. Về phần mấy đại thánh tộc còn lại, không mấy khi rời khỏi Đại Dương, danh khí tại Đại Hoang không lớn như vậy. Bất quá, tộc đàn có thể nổi danh ngang Long tộc, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Giờ phút này, Kim Ô ba chân bằng chân, Hậu Duệ Hải Thần họ Sấy Đồn, cộng thêm một vị siêu cấp cường giả U Minh tộc, 3 đại yêu dẫn đội, theo sau là trên 100 đại yêu hải tộc chính cảnh, ô áp áp lao đến. Rất nhanh, đội nhân mã này đứng lại ở phương xa. Kim Ô ba chân dừng lại trên không trung phương xa, xa xa nhìn chằm chằm Mị Sán Nhi, mở lời nói, "Mị Sán Nhi, ta có nghe nói qua ngươi, ngươi là đồ đệ của Trương Sở." Mị Sán Nhi thì nói, "Kim Ô ba chân sao? Năm đó ở Tân Lộ, đi theo bên cạnh sư phụ ta, may mắn được hưởng qua vị Kim Ô ba chân, đến nay khó quên." Lời Mị Sán Nhi nói ra miệng, lông vũ kim sắc trên người vạn chân lập tức dựng đứng lên, dọc theo, phảng phất bị chọc vào mông, hoàn toàn nổi cáo rồi. Năm đó ở Tân Lộ, Kim Ô nhất mạch cường thế đến mức nào? Cũng chính vì xuất hiện một Trương Sở, khiến thanh danh Kim Ô nhất mạch bị quét sạch. Mối thù này, Kim Ô nhất mạch vẫn luôn ghi nhớ. Hiện tại, bị Sán Nhi nhắc lại chuyện cũ, trực tiếp khiến Vạn Chân không thể xuống đài. Giờ phút này, Vạn Chân cưỡng chế nộ khí, mở lời nói, "Bị Sán Nhi, hôm nay ta đến, không phải là để đấu khí với các ngươi, chúng ta là đến để lấy lại bảo vật của chính mình." Bị Sán Nhi nở nụ cười, "Bảo vật của chính ngươi? Người khác nói có bảo vật bị hoặc do tộc cầm, ta còn có thể tin tưởng. Người Kim Ô nhất mạch Đồng Lai, nói bảo vật bị mất, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Ngày đó, toàn bộ Đại Hoang đều xem rõ ràng, là Đồng Lai Tiên Đạo các ngươi ra tay, cứu đi không ít tôn giả hoặc do tộc. Đồng Lai Tiên Đạo các ngươi, cùng hoặc do tộc cấu kết sâu nặng. Hiện tại ngươi lại nói với ta, Kim Ô nhất mạch các ngươi có bảo vật bị hoặc do tộc cầm, ngươi ngốc hay là táng ngốc? Vạn Chân hét lớn, Đồng Lai Tiên Đạo là Đồng Lai Tiên Đạo, Kim Ô nhất mạch là Kim Ô nhất mạch. Cứu hoặc do tộc, cũng không phải là Kim Ô tộc chúng ta. Sau lưng Vạn Chân, rất nhiều đại yêu hải tộc hình thù kỳ quái, cũng nhao nhao mở lời, Đồng Lai Tiên Đạo là một mảnh địa vực khổng lồ, không hề nhỏ hơn Trung Châu. Kẻ cứu đi hoặc do tộc là một số cường giả trong cấm khu của Đồng Lai Tiên Đạo, không liên quan gì đến Kim Ô nhất mạch. Các tộc đàn chúng ta cũng là người bị hại. Chân tộc chi bảo của chúng ta đều bị hoặc do tộc cầm. Hiện tại, chúng ta chỉ là muốn lấy lại bảo vật của chính mình. Chúng ta không muốn động thủ, chúng ta cũng sẽ không lấy nhiều. Kính xin đem bảo vật thuộc về chúng ta, trả lại cho chúng ta. Thần sắc Mị Sán Nhi lạnh lùng, đều cút cho ta. Bên cạnh, Tuyết Thiên Tầm cười khổ. Trên thực tế, đối với những sinh linh đến đòi hỏi bảo vật kia, mọi người trước đây đã sớm định ra sách lược. Ngươi nếu dám giết một ít cao thủ hoặc do tộc, ta đây có thể trả lại cho các ngươi một ít bảo vật. Dù sao bảo vật hoặc do tộc chất đống như núi, lấy ra một ít cũng không phải tổn thất lớn gì. Nhưng Mị Sán Nhi chán ghét Kim Ô nhất mạch, cho nên trực tiếp bảo chúng cút. Vạn Chân thì ánh mắt lạnh băng, thế nào, Mị đại đương gia, đây là ngay cả bảo vật của Kim Ô nhất mạch ta cũng dám đoạt sao? Mị Sán Nhi không chút khách khí, ta đã đoạt rồi đó, ngươi có thể làm gì ta? Tuyết Thiên Tầm xoắn xuýt, nàng rất muốn nói, muội muội à, ta nói chuyện không thể trực tiếp như vậy chui vào bộ đầu người khác, cả ta đâu có đoạt bảo vật Kim Ô. Nhưng suy nghĩ kỹ, thực lực Mị Sán Nhi ở đây, nàng dường như cũng không cần nhiều khúc mắc như vậy. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cứ không cho, ngươi có thể làm khó được ta sao? Vạn Chân tức giận, ngươi cho rằng Kim Ô nhất mạch ta có thể dễ dàng bị ức hiếp? Mị Sán Nhi, thì Kim Ô nhất mạch ngươi, sư phụ ta ăn được, ta cũng ăn được. Vậy hãy để ta lĩnh giáo một chút, bản lĩnh của Mị đại đương gia. Vạn Chân bước nhanh về phía trước, muốn khiêu chiến Mị Sán Nhi. Chưa đợi Mị Sán Nhi tiến lên, Tiểu Viêm lưng đeo trọng kiếm bước ra một bước, nói đơn giản, đối thủ của ngươi là ta. Trọng kiếm rút ra, khẽ run lên, một luồng khí tức dị thường trầm trọng chấn động mở ra, lập tức muốn động thủ. Nhưng đúng vào lúc này, phương xa lại có một chiếc chiến hạm bay tới. Có trinh sát báo cáo, đại tỷ đầu, có phi thuyền yêu tộc Nam Hoàng, chọn vẹn 3 chiếc đã đến. Mọi người nghe tin tức này, lập tức lần nữa nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, 3 chiếc chiến hạm tướng mạo dữ tợn, đều không giống nhau, đã đứng tại biên giới đại địa hoặc do tộc. 3 chiếc chiến hạm này, phản phất như đã thương lượng tốt với Kim Ô chiến hạm Đồng Lai vậy, hầu như đến cùng một thời điểm. Quả nhiên, Kim Ô Vạn Chân cười ha hả, ha ha ha. Bị Sán Nhi, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Ngươi muốn nuốt một mình bảo vật vạn tộc, nằm mơ. Nhưng bên cạnh Mị Sán Nhi, rất nhiều đại đạo thì cười hắc hắc, có ý tứ, cướp bóc đánh tới trên đầu đại tỷ rồi. Nếu thực sự dám đánh cướp, thì chiến hạm của bọn hắn cũng đều phải lưu lại. Đại tỷ đầu, hạ lệnh đi, chúng ta phân thây bọn hắn. Mị Sán Nhi lắc đầu, còn chưa đến hết, sao có thể nhanh như vậy thu lưới? Vạn Chân phảng phất đã nghe được tiên đại chế cười, ha ha ha, thu lưới. Mị Sán Nhi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ danh môn đại hoang khai chiến? Ta khuyên ngươi, đem bảo vật đã ăn vào đều nổ ra. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi cầu tình trước mặt thiên hạ và tộc, thả ngươi sống sót rời đi. Ầm ầm. Phương xa, 3 chiếc chiến hạm yêu tộc nổ vang. Phía trên có rất nhiều cường giả đến từ Nam Hoang bước xuống. Kẻ dẫn đầu dĩ nhiên là cường giả ác thú nhất mạch. Tại Nam Hoang, có Thuyết Thập Đại yêu tộc, Cửu Đại Hoàng tộc. Hoàng tộc không thừa nhận mình là yêu tộc, cho nên độc lập ra khỏi yêu tộc. mà trong các tộc đàn cường thế thừa nhận mình là yêu tộc, ác thú nhất mạch, xếp thứ nhất, được xưng là yêu tộc đệ nhất Nam Hoang. Thực lực của yêu tộc đệ nhất này, tuyệt không kém thực lực của hoàng tộc Nam Hoang. Ngoại trừ ác thú, các tộc đàn tiếp theo xuất hiện, vẫn khiến lòng người kinh hãi. Có Lôi tộc, yêu tộc xếp thứ 2 Nam Hoang. Có Cửu Huyền Điểu, yêu tộc thứ 3 Nam Hoang. Có Bạt Âm, yêu tộc thứ 5 Nam Hoang. Còn có hoàng tộc thứ 4 Nam Hoang, Vân Y Yêu tộc. Hoàng tộc thứ 6 Nam Hoang, Mạnh Cực. Về phần những yêu tộc Nam Hoang khác, xếp hạng không quá gần phía trước, càng là nhiều không kể xiết. Trọn vẹn hơn 1000 đại yêu, không ngừng bước tới, sau đó tiếp cận tổng đàn hoặc do tộc. Chúng không nói gì, chỉ là im lặng lan tràn tới, đứng tại phương xa. Ngay sau đó, lại có trinh sát báo cáo, đại tỷ đầu, chiến hạm của Khương gia Trung Châu đã đến, còn có Phật môn chủ lưu, cũng có liên hoa chiến hạm đến. Có đại đạo lập tức mắng, mẹ nó, lúc công kích hoặc do tộc, từng đứa rụt đầu như rùa. Xong việc rồi, đều mẹ nó như đã thương lượng tốt vậy, đều đã đến, coi chúng ta dễ ước hiếp sao. Muốn công công lấy đi chiến lợi phẩm của chúng ta, nằm mơ đi. Đại tỷ đầu, giết chết bọn hắn. Chương 2047, khắp nơi tố cầu chương 2047, khắp nơi tố cầu gần như cùng lúc đó, chiến hạm của các thế lực Đông Hải, Trung Châu, Nam Hoang và Phật Môn chủ lưu đã đồng loạt kéo đến biên giới hoặc do tộc. Vô số cường giả kết thành đội ngũ, nhằm thẳng đội ngũ của Mị Sán Nhi mà tiến tới. Khoảnh khắc này, Mị Sán Nhi, Bàn Nha, Huyền Không, thậm chí Tuyết Tiên Tầm đều không thể kìm nén sự căng thẳng, sắc mặt mỗi người đều âm trầm vô cùng. Huyền Không mắng, đám khốn này thật quá vô liêm sỉ, bọn chúng đều đến đòi lại bảo vật của nhà chúng sao? Bàn Nha quát, bảo vật của nhà chúng thì đã là gì? Nhiều tôn giả cảnh giới thứ 9 đến thế, lẽ nào chúng chỉ cần bảo vật nhà mình là có thể cam tâm sao? Tuyết Tiên Tầm lạnh lùng lên tiếng, trước hết hãy nghe xem bọn chúng nói thế nào đã. Thư Tương Minh Vương khẽ thở dài một tiếng, A Di Đà Phật, xem ra e rằng ta cần cho các đệ tử Phật Ảnh Điện cùng đi theo để mở mang kiến thức một phen. Phải biết rằng, trong chốc lát này, số lượng tôn giả đổ về từ khắp các nơi đại hoang lại còn nhiều hơn cả số tôn giả do trưởng lão hội hoặc do tộc để lại lúc trước, thật là chuyện vô lý. Nếu quả thật muốn động thủ, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Chẳng mấy chốc, nơi đây phảng phất đã hóa thành một chiến trường khổng lồ, phân chia thành vài cổ thế lực. Bị Sán Nhi chiếm giữ trung tâm, ngay tại khu vực tế đàn của hoặc do tộc. Tiếp đó, mấy đại tộc khác cũng chia nhau chiếm giữ những khu vực rộng lớn. Cương giả đến từ Đông Hải, lấy Kim Ô, Hải Thần Di Mạch, U Minh tộc dẫn đầu, ước chừng hơn 100 tên tôn giả cảnh giới thứ 9, quy mô thật lớn. Cương giả đến từ Nam Hoang, thủ lĩnh Đông Đảo, có siêu cấp yêu tộc như Đào Nột, lại có hoàng tộc như Mạnh Cực. Yêu tôn cảnh giới thứ 9 của bọn chúng nhiều đến 200-300 vị, là thế lực hùng hậu nhất. Nhân tộc đến từ Trung Châu, lấy Cương gia dẫn đầu. Nhưng nhìn kỹ, trong đội ngũ đó, e rằng cũng không thiếu thiên chi tiêu tử đến từ các đại thánh địa hay các đại danh môn. Trong đó có vài vị cũng gần như nổi danh ngang với Tuyết Tiên Tầm, Tiểu Viêm, chỉ là tạm thời bị lu mờ ánh sáng mà thôi. Giờ phút này, có mấy cường giả, ánh mắt luôn đổ dồn vào Tuyết Tiên Tầm và Tiểu Viêm, dường như mang ý muốn phân cao thấp. Về phần đội ngũ Phật môn chủ lưu, có trí cường giả như Kim Sĩ Đại Bằng, lại còn có người quen của Trương Sở, ví như anh cũng đã đến. Đội ngũ Phật môn chủ lưu chỉ có khoảng 50 cường giả, nhưng mỗi người đều là tồn tại cấp cao nhất của Phật môn chủ lưu, do anh dẫn đầu. Có thể nói, ngoại trừ Bắc Linh Tuyết tộc, hầu như tất cả tộc đàn nổi danh ở Đại Hoang, ít nhiều gì cũng đã kéo đến. Lúc này Kim Ô Vạn Chân lên tiếng, "Mị Sán Nhi, ngươi tính nói thế nào?" Mị Sán Nhi liếc nhìn khắp các đội ngũ, hỏi ngược lại, "Nói thế nào là ý gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Kim Ô Vạn Chân nói, "Chúng ta không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn lấy lại những bảo vật mà tộc ta đã đánh mất." Trong đội ngũ yêu tộc, Đào Nột Tôn Giả cũng mở miệng, "Đúng vậy, bảo vật của tộc ta là Vạn Hóa Thần Chỉ đã bị thất lạc, ngươi phải trả lại cho chúng ta." Lời này vừa thốt ra, một vị đại đạo phụ trách đăng ký bảo vật trong đội ngũ Mị Sán Nhi lập tức hô lớn, "Lão toét, hoặc do tộc ta làm gì có Vạn Hóa Thần Chỉ nào? Hơn nữa, Vạn Hóa Thần Chỉ của tộc ngươi vốn là thứ nổi danh khắp đại hoang, lại nằm trong thánh sơn của tộc ngươi, ai có thể đem thần chỉ đó mang đi được?" Đào Nột Tôn Giả giọng lạnh như băng, "Dù sao, Vạn Hóa Thần Chỉ của tộc ta đã mất, nếu các ngươi không thể trả lại, dùng bảo vật khác để đền bù cũng được. Nhưng là, bảo vật bình thường không thể đền bù hết giá trị của Vạn Hóa Thần Chỉ, giống như thần khí thì cần đến vạn kiện mới đủ." Lời này của Đào Nột Tôn Giả vừa thốt ra, tất cả sinh linh tại hiện trường đều đã hiểu ra ý đồ của chúng. Sinh đoạn. Đúng vậy, chính là đến đoạt bảo. Hoặc do tộc nhiều tài nguyên, bảo vật đến thế, đều bị đội ngũ của ngươi, Mị Sán Nhi, lấy đi hết, sao có thể không khiến người ta đỏ mắt chứ? Đào Nột Tôn Giả căn bản không hề đánh mất thứ gì, nói trắng ra là hắn chỉ muốn đến kiếm chắc một chén canh mà thôi. Mà yêu tôn cảnh giới thứ 9 của Mạnh Cực Nhất Mạch bên cạnh Đào Nột Tôn Giả cũng mở lời, "Ta đến mượn Hoặc Tâm Thạch Giản dùng một chút, Mạnh Cực Nhất Mạch ta bị Hoặc do tộc thay thế không ít cường giả, ta muốn biết, rốt cuộc là ai đã bị thay thế?" Mị Sán Nhi đại đương ra trước kia đòi hỏi mọi người phải đưa ra đầy đủ bảo vật mới có thể cho biết tin tức, ta không yên tâm, ta muốn đích thân nhìn xem Hoặc Tâm Thạch Giản. Mị Sán Nhi hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới lời đó, mà là nhìn về phía hướng nhân tộc. Người dẫn đội của Khương gia là một lão nhân còn lưng, chỉ còn một chân, ống quần chân kia trống không, lão ta chống một chiếc ngọc bích trượng. Đây là tứ trưởng lão của Nguyên lão hội Khương gia, tên là Khương Đình Ngọc. Thời trẻ Khương Đình Ngọc cũng là người phong thần tuấn lãng, phong thái nhẹ nhàng, lão ta trở nên như ngày hôm nay là bởi vì đã từng tiến vào một cấm khu sinh mệnh nào đó, sau khi đi ra, liền biến thành như vậy. Theo lý mà nói, tu vi đạt đến tôn giả cảnh, việc đoạn chi tái sinh, chữa trị hình thể trở lại là chuyện rất dễ làm. Thế nhưng, vết thương của Khương Đình Ngọc lại vô cùng kỳ quái, cứ đeo bám suốt cuộc đời lão ta. Một khi lão ta chữa trị bất cứ bộ phận thân thể nào, lập tức sẽ có thai hương quỷ dị xuất hiện. Mặc dù phải chịu tổn thương quỷ dị, nhưng thực lực của Khương Đình Ngọc lại trở nên thâm bất khả trắc, khó lường. Giờ phút này, Khương Đình Ngọc chậm rãi lên tiếng, "Ta tới vùng đất này là vì không đành lòng nhìn sinh linh lầm than. Một vị đại thánh nào đó của Hoặc Do tộc muốn giết Trương Sở, các ngươi lại đánh cho Hoặc Do tộc ra nông nỗi này, thù hận lớn đến mấy cũng nên chấm dứt rồi. Ta hy vọng các ngươi đừng tàn sát những tộc nhân Hoặc Do tộc bình thường tay không tấc sắt kia, bọn họ đều là người vô tội. Lão phu ta đến đây không phải vì bảo vật, không phải vì lợi ích, chỉ là trong lòng ta lo lắng cho đại hoang này, mong đại hoang này bớt đi những cảnh tàn sát vô vị, bớt đi những điều huyết tinh." Mị Sán Nhi bỗng nhiên có chút nghi hoặc, nàng không rõ Khương Đình Ngọc đang diễn trò gì đây. Không phải vì bảo vật, chỉ vì cứu những tộc nhân Hoặc Do tộc đó ư? Thế nên Mị Sán Nhi hỏi, "Ngươi bị Hoặc Do tộc thay thế, ngươi là Hoặc Do tộc ư?" Khương Đình Ngọc lắc đầu, "Ta có bị thay thế hay không, chẳng lẽ Mị đại đương gia người không biết?" Mị Sán Nhi nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng phải, Khương gia các ngươi quả thực có một vị trưởng lão bị thay thế, nhưng không phải ngươi." Khương Đình Ngọc sửng sốt một chút, "Ngươi nói cái gì?" "Đúng vậy, Khương Đình Ngọc cũng không biết, trong gia tộc của lão ta có người bị thay thế. Lão ta đến đây làm bộ làm tịch, tự nhiên là có tính toán riêng." Nhưng giờ đây, Mị Sán Nhi vô tình bung ra một tin tức, đã khiến Khương Đình Ngọc nhất thời lúng túng ngay tại chỗ. Lúc này Mị Sán Nhi nói, "Xem ra, ngươi cùng kẻ bị thay thế kia của Khương gia có mối quan hệ rất tốt, là kẻ đó sai ngươi đến đây cứu tộc nhân Hoặc Do tộc sao?" Nói như vậy, ta cũng có thể hiểu được. Khương Đình Ngọc lập tức hô lên, "Không, không, không. Khương gia ta không có trưởng lão nào cầu ta đến cứu tộc nhân Hoặc Do tộc. Ngươi hãy nói cho ta biết trước, Khương gia ta là ai đã bị thay thế?" "Ngươi không biết?" Mị Sán Nhi rất kinh ngạc hỏi. "Khương Đình Ngọc, làm sao ta biết được?" "Mị Sán Nhi, à, ngươi nếu không biết là ai muốn có được tin tức thì phải dùng bảo vật ra mua tin." Mọi người kinh ngạc, đến nước này rồi, ngươi còn ở đây đòi bảo vật ư? Ngươi không nhận ra, những cường giả chung quanh này đều vây kín, chuẩn bị sâu xé thịt ngươi hay sao?" Khương Đình Ngọc cũng nặng nề hừ một tiếng, "Tốt một cái Mị Sán Nhi, đã đến lúc này rồi, vẫn không quên giảo hoạt. Xem ra, ta cũng cần mượn Hoặc Tâm Thạch Giản xem xét một phen." Lúc này Mị Sán Nhi nhìn về phía hướng Phật môn, đó là 5, 60 đại yêu tinh Phật, giờ phút này cũng đang trừng mắt nhìn Mị Sán Nhi. Anh vẫn giữ vẻ bảo tướng trang nghiêm của mình, thân thể khổng lồ của nó tựa như một ngọn núi nhỏ, 3 đầu 6 tay, sau lưng có Phật quang vây quanh. Giờ phút này, anh mở miệng, "A Di Đà Phật, Mị Sán Nhi, món nợ giữa ngươi và Phật môn ta, có phải nên tính toán rõ ràng rồi không?" Mị Sán Nhi chân mày nhướng lên, "Món nợ gì?" Anh giọng bình tĩnh, "Tự nhiên là món nợ thần kiều hủ thổ. Ngươi đã đoạt thần kiều hủ thổ của Phật môn ta, trước kia còn chiếm đoạt không ít môn phái của Phật môn ta. Khoản nợ này, nên tính toán thôi." Mị Sán Nhi lại thản nhiên đáp, "Đoạt thần kiều hủ thổ của các ngươi ư? Mị Sán Nhi của lúc trước thì có liên quan gì đến Mị Sán Nhi của ngày hôm nay?" Anh sửng sốt một chút, câu nói phần nào ẩn chứa thiên cơ này nhất thời khiến anh có chút thất thần. Thậm chí, anh dường như cảm ngộ ra điều gì đó, đang trầm ngâm. Mị Sán Nhi lại liếc nhìn khắp nơi, thản nhiên nói, "Cây mạc Phật môn đã không có ý kiến đến rồi, còn các ngươi thì sao?" Hiện trường, tất cả sinh linh đều mang một dấu hỏi lớn, chuyện quái quỷ gì thế này? Cái này là không có ý kiến sao? Ngươi bỗng dưng phán Tây Mạc không có ý kiến là sao? Anh chỉ là bỗng nhiên đơ ra một lúc, chứ đâu phải không có ý kiến. Bất quá, bọn chúng cũng không có ý định tranh giành phần với Phật môn, lúc này đảo ngột mở miệng nói, "Hoặc là, đem vạn hóa thần chỉ của tộc ta trả lại cho ta, hoặc là, lấy một nửa bảo vật Hoặc Do tộc cho ta. Ta muốn không nhiều, chỉ cần một nửa thôi. Chỉ cần cho ta một nửa bảo vật của Hoặc Do tộc, ta sẽ lập tức rời đi." Mị Sán Nhi im lặng. Từ đằng xa, Kim Ô lại mở miệng nói, "Ta muốn cũng không nhiều, hơn nữa, ta không phải kẻ không nói lý lẽ như thế. Ta chỉ muốn ngươi đem tất cả bảo vật ngươi có đều lấy ra, phàm là thứ thuộc về Đông Hải, ta sẽ lấy đi hết. Không thuộc về Đông Hải, ta tuyệt đối không lấy." Lúc này đây, Long Khoát Hải tại chỗ quá mắng, "Mặt ngươi đúng là dày như tường thành. Có ta ở đây, bảo vật Đông Hải thì có liên quan cái quái gì đến Kim Ô nhất mạch của ngươi?" Bên cạnh Kim Ô, họ xây đồn của Hải Thần Di Mạch bước tới một bước, tam xoa kích trong tay chỉ thẳng Long Khoát Hải, "Long Khoát Hải, lại đây cùng ta một trận chiến." Long Khoát Hải cũng chẳng thèm để ý đến hắn, khinh thường nói, "Chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, ngươi đã không còn tư cách khiêu chiến ta nữa rồi. Lần trước bị huynh đệ của ta đuổi giết như chó mất nhà, giết ngươi chỉ làm ô uế tay ta mà thôi." Họ xây đồn giận dữ thét lên, "Long Khoát Hải, ngươi muốn chết?" Về phần Khương gia, Khương Đình Ngọc lại như trước dùng cái cớ thoái thác ban đầu, "Khương gia ta không hề ngấp nghé bất cứ bảo vật nào. Ta chỉ là hy vọng có thể ban cho những con dân Hoặc Do tộc bình thường kia một con đường sống. Còn hy vọng bị đại đương gia ngươi giơ cao đánh khẽ." Mị Sán Nhi không chút khách khí quá mắng, "Đầu óc có bệnh thì cút đi uống thuốc. Khương gia các ngươi trước cút xa một chút cho ta." Trương Sở rất hài lòng với biểu hiện của Mị Sán Nhi. Mặc dù nàng không rõ Khương gia muốn làm gì, nhưng theo bản năng, nàng cảm thấy Khương gia còn ác độc hơn các tộc khác. Bởi vì, sự ác độc của Đào Ngột và Kim Ô là bày ra ở bên ngoài, ngươi thấy rõ chúng muốn làm gì, chính là muốn công khai đoạt lấy. Nhưng sự ác độc của Khương gia lại khiến ngươi không thể rõ ra chúng muốn làm gì. Bọn chúng lại đứng ở đỉnh cao đạo đức, khiến người ta không thể đoán được ý đồ. Những kẻ như vậy mới chính là nguy hiểm nhất, ghê tởm nhất. Đã không rõ được, vậy cứ cho bọn chúng cút đi trước đã. Khương Đình Ngọc lại hô lên, "Thế nào, chẳng lẽ Mị đại đương gia ngươi muốn tàn sát những người vô tội tay không tấc sắt kia sao? Chẳng lẽ Mị đại đương gia ngươi không sợ nhân quả sao?" Mị Sán Nhi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nàng đột nhiên mở miệng nói, "Cô, ra tay đi. Trước tiên, đem Khương gia đập nát cho ta, rồi nhốt Đào Ngột vào lồng cho ta." Tiếng Mị Sán Nhi vừa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên vô số ngôi sao lớn. Đào Ngột và Kim Ô thấy thế, đều kinh hãi thốt lên, "Không hay rồi." làm sao có thể? Lực lượng của nàng không phải đã tiêu hao hết rồi sao? Chương 2048, ta rất dễ nói chuyện. Chương 2048, ta rất dễ nói chuyện. Việc Diệp Lưu Tô đột nhiên ra tay khiến cho tất cả cường giả kéo đến đây đòi bảo vật hay đòi hoặc tâm thạch giản đều ngỡ ngàng. Kỳ thực bọn chúng đã sớm biết trong nhóm đại đạo này có một cao thủ kinh vĩ Diệp gia, nhưng bọn chúng còn biết một điều, đó là kinh vĩ Diệp gia một khi đã ra tay tại một vùng đất nào đó thì không thể ra tay lần thứ hai. Nghe đồn loại gia tộc cam hiệu câu thông thiên địa kinh vĩ này, lực lượng mà bọn chúng vận dụng không đến từ chính thân thể của chúng, cũng không đến từ những vật liệu bố trí trận pháp, mà là đến từ đại địa. Kinh vĩ gia lợi dụng các loại vật liệu kỳ dị làm trụ cột trận pháp, phóng thích và sử dụng sức mạnh khổng lồ tích trữ trong đại địa. Loại lực lượng này tuy hùng hậu, nhưng lại cực kỳ khó khôi phục. Một khi đã vận dụng một lần, muốn vận dụng lại, cần phải chờ đợi từ 10 năm trở lên. Trước đây, Diệp Lưu Tô rõ ràng đã vận dụng loại lực lượng đó tại vùng đất này, hơn nữa, nàng đã đối kháng với đại trận hộ sơn của Hoặc Do tộc. Lực lượng đó lẽ ra đã sớm tiêu hao sạch. Vậy vì sao Diệp Lưu Tô lại có thể xuất thủ? Lũ yêu nhất thời rối loạn, có một vài đại yêu đã bắt đầu tìm đường rút lui. Nhưng Kim Ô Vạn Trần, Đào Ngột Tôn Giả, Khương Đình Ngọc cùng các thủ lĩnh khác tuy nhiên cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lúc này Vạn Trần nói, không thể nào, nàng không thể nào vận dụng kinh vĩ chi thuật thêm lần nữa. Khương Đình Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn những ngôi sao lớn lóe sáng trên bầu trời, cũng mở miệng nói, là một loại ảo thuật sao? Ừ, ta không tin, kinh vĩ gia có thể ở cùng một vùng đất, cưỡng ép rút ra lực lượng đại địa. À không, không phải cưỡng ép rút ra lực lượng đại địa, mà là lực lượng bên trong vùng đất này đã dùng hết. Thủ đoạn của ngươi có cao minh đến mấy, làm sao có thể từ hư vô mà điều động được lực lượng? Lời của Khương Đình Ngọc vừa dứt, trên bầu trời liền đột nhiên rũ xuống một đạo ánh lửa rực cháy. Ánh lửa rực cháy kia, tựa như một cây trụ sắt to bằng vỏ quýt bị nung đỏ, mang theo lực lượng vô song, oanh thẳng xuống Khương Đình Ngọc. Khoảnh khắc này, Khương Đình Ngọc chợt cảm nhận được hơi thở tử vong. Thân hình lão ta nhanh chóng biến hóa, tách ra làm bảy, trốn về bảy hướng, muốn tránh thoát. Nhưng mà, ánh lửa thô to kia vậy mà cũng tách ra làm bảy. Quá nhanh chóng. Oanh một tiếng, sáu cái phân thân của Khương Đình Ngọc tại chỗ tan vỡ. Chân thân cuối cùng của lão ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời có mười mấy món bảo vật hộ thân liên tiếp nát bấy, thậm chí chiếc ngọc bích trượng của lão ta cũng hóa thành cho tàn. Cuối cùng, Khương Đình Ngọc dùng hết mọi thủ đoạn mới miễn cưỡng đỡ được lần công kích này, nhưng lão ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu, hai mắt trống rỗng. Bên cạnh lão ta, các loại phù lục không tên bắt đầu cháy rụi, các loại trí bảo chưa kịp tỏa sáng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Khương Đình Ngọc xem như nhặt lại được một cái mạng, mà tất cả đại yêu lại nhìn lên bầu trời, phát hiện vô số ngôi sao lớn đã hợp thành một đồ án cổ xưa khổng lồ. Đồ án đó chậm rãi xoay tròn, giữa sự đan xen của tinh quang, không biết có bao nhiêu điểm đỏ rực đang ẩn hiện. Tất cả yêu tôn trên vùng đất này thấy cảnh tượng đó, đều dùng mình. Bởi vì, mỗi điểm đỏ rực kia, lực lượng đều giống hệt đạo quang đã đối phó với Khương Đình Ngọc. Giờ phút này, Khương Đình Ngọc nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, vẫn khó tin nổi, làm sao có thể, tại sao lại như vậy, kinh bị ra, làm sao Kim Ô, Đào Nột và những kẻ khác thì chậm rãi lùi về sau, sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn. Thanh âm của Diệp Lưu Tô truyền đến, ai nói cho các ngươi biết, kinh bị ra là địa nguyên sư? Kinh vĩ Diệp gia của ta là kinh thiên vĩ địa, diệt trời đất. Lực lượng đại địa sát thực đã dùng hết rồi, nhưng lực lượng bầu trời thì còn chưa động đến đây. Hiện trường, tất cả đại yêu xôn xao, cái gì? Kinh thiên vĩ địa ư? Chẳng lẽ nàng có thể vận dụng lực lượng của những ngôi sao lớn trên bầu trời? Không, không thể nào, làm sao có thể như vậy? Nếu lực lượng trên bầu trời có thể tùy ý vận dụng, ai còn là đối thủ của nàng? Chạy! Rất nhiều đại yêu đông nhiên quay người, chạy thẳng về phương xa. Do Diệp Lưu Tô bình thản, kẻ chạy trốn, chết. Đa phần đại yêu đang chạy trốn lập tức dừng lại, kể cả Kim Ô Văn Chân, Đào Nột, Mạnh Cực cùng các thủ lĩnh khác đều ngay lập tức ngừng bước. Nhưng cũng có một vài đại yêu sợ hãi chạy trối chết, muốn nhanh chóng thoát khỏi vùng đất Hoặc Do tộc. Diệp Lưu Tô nói được làm được, tiện tay chỉ một ngón, trên bầu trời giáng xuống rất nhiều cổ sáng, tại chỗ bắn tan xác những đại yêu đang điên cuồng chạy trốn. Khương Đình Ngọc có thể liều chết ngăn cản một kích, đó là bởi vì lão ta là Khương Đình Ngọc, là tứ trưởng lão của Khương gia, một thái cổ thế gia. Các yêu tôn khác không có cái nội tình như Khương gia. Một kích này, phảng phất một gáo nước lạnh, dội tỉnh tất cả cường giả tại hiện trường. Người ta đã diệt được Hoặc Do tộc, cũng có thể diệt được bọn chúng. Một Diệp Lưu Tô, dưới quy thiên cổ địa hảo, kéo trời giữ đất, chính là tồn tại vô địch. Giờ phút này, tất cả yêu tôn đều đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Lưu Tô trên bầu trời, ánh mắt ai nấy đều kinh hãi. Có vài yêu tôn thậm chí quỳ xuống, hàm răng run rẩy cầu xin tha thứ, xin tha mạng, còn những kẻ khác thì ai nấy cũng căng thẳng đến chết. Kim Ô Vạn Chân cũng mở lời nói, chúng ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là đến để giảng đạo lý thôi. Đao Nột cũng đối rồi nói, bảo vật của tộc ta, có lẽ cũng không phải do Hoặc Do tộc xâm chiếm, việc này cần phải có luận bàn khác. Khương Đình Ngọc tuy bị trọng thương, giờ phút này cũng không thể không giải thích, Khương gia chúng ta không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Tộc nhân Hoặc Do tộc có chết hay không, chẳng có quan hệ gì với Khương gia chúng ta. Về phần anh, nó đần mặt trong chốc lát, lúc này mới giữ vẻ bảo tướng trang nghiêm mở miệng nói, bị đại đương gia quả nhiên huệ căn thâm hậu, đúng là bị đại đương gia đã nói. Bị Sán Nhi ngày hôm qua đoạt thần kiều hữu thổ, cùng bị Sán Nhi ngày hôm nay không còn liên can gì. Phật môn chủ lưu ta, chỉ luận Phật hiệu, không độc thủ. Diệp Lưu Tô lại mở lời nói, anh, ta nghe nói, ngươi đã giúp ca ca ta ở vùng biên cương, ta không thể giết ngươi, ngươi hãy rời đi đi. Anh kỳ thực rất tâm ức. Ta thì đã giúp ca ca ngươi, nhưng ca ca ngươi đã ăn tuổi trò của ta rồi mà. Ta đến gây sự với Mị Sán Nhi, là bởi vì Mị Sán Nhi đã đoạt thần kiều hộ thổ của Phật môn chủ Lưu ta. Nhưng mà, nó nhìn thoáng qua kinh thiên vĩ địa đại trận trên bầu trời, trong lòng đội vàng lắc đầu, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Hai thầy trò này, kẻ nào cũng mạnh hơn kẻ kia, đánh không lại, vậy thì chỉ có thể nói lý lẽ Phật môn. Cuối cùng, anh mở miệng, A Di Đà Phật, đã bị đại đương gia hôm nay bất tiện giảng Phật hiệu, vậy ta xin cáo tử, sẽ cùng Mị đại đương gia lĩnh giáo vào một ngày khác. Cáo tử. Nói xong, anh mang theo mười mấy đại yêu cường đại của Phật môn, nhanh chóng rời đi. Diệp Lưu Tô không làm có chúng, nàng ân oán phân minh. Ngươi đã giúp ca ca ta, vậy ngươi có phạm lỗi, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Còn về những kẻ xâm phạm khác, nhận lỗi là muốn được sống sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Lúc này Diệp Lưu Tô nhìn về phía Mị Sán Nhi, mở lời nói, ngươi nói giết ai, ta giết kẻ đó. Ngươi nói tha ai, ta tha kẻ đó. Yên tâm, kinh thiên vĩ địa đại trận một khi vận chuyển, sẽ kéo dài rất lâu, ta có thể áp chế nơi này trong nửa tháng. Mị Sán Nhi nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa nhìn về phía tất cả những kẻ xâm phạm. Tuy nhiên, nàng không hề ra lệnh giết chết những đại yêu này, mà lại thay đổi một thái độ khác, mở miệng nói, chư vị, kỳ thực, ta tin rằng các ngươi đến vùng đất hoặc do tộc, xác thực là vì bảo vật bổn tộc bị mất. Nhưng cũng có một vài đại yêu, thuần túy là đỏ mắt, muốn đến phát một món tiền bất chính, muốn cướp đoạt ta. Đào Nột tôn giả kia lập tức lắc đầu, hô lớn, không có, tuyệt đối không có. Bị Sán Nhi không để ý đến Đào Nột, mà tiếp tục nói, phàm là kẻ đã thực sự làm mất trí bảo, quả thực chỉ muốn lấy lại bảo vật của mình, có thể lưu lại tại chỗ bất động. Chư vị yên tâm, tuy rằng những bảo vật này là do Mị Sán Nhi ta hao hết sức lực truy hồi, nhưng nếu chúng xác thực đã từng thuộc về các ngươi, ta sẽ không giam giữ, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Phần đông đại yêu nghe xong đều kinh hỉ, à. Ngay sau đó, các đại yêu hoặc nhân tộc trong tất cả các đội ngũ cũng không nhịn được lớn tiếng hỏi, Mị đại đương gia, ngài nói là sự thật sao? Ngài thực sự nguyện ý đem bảo vật của chúng ta trả lại cho chúng ta ư? Mị đại đương gia quá nhân nghĩa rồi. Mị Sán Nhi mỉm cười, liếc nhìn những đội ngũ kia, tiếp tục nói, Mị Sán Nhi ta đương nhiên nói lời giữ lời, nhưng đã nói là phải xác thực là bảo vật của các ngươi mới được. Nếu ai như Đào Nột tôn giả kia, công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi quá đáng, đem đồ vật không bị mất nói thành là đã mất, lại còn muốn cướp đoạt ta, kết cục sẽ ra sao? Thanh âm Mị Sán Nhi nói đến đây, trên bầu trời, hơn 10 đạo cột sáng đỏ rực đột nhiên rũ xuống, chỉ thẳng vào Đào Nột. Đào Nột tôn giả kia kinh hãi, la lên, Mị Sán Nhi, ngươi dám giết ta? Đào Nột nhất mạch ta nó vừa bưng lời độc địa, vừa muốn chạy trốn. Chỉ thấy Đào Nột tế ra mấy tấm hư không khiêu dược phù, phù nhảy vượt hư không, muốn chạy trốn, nhưng những cột sáng đỏ rực kia lại khóa chặt hư không. Nó chỉ có thể tế ra một cái dù bằng thanh đồng, một viên hải làm châu, cùng với mười mấy món bảo vật khó gọi tên, để ngăn cản hơn 10 đạo cột sáng đó. Và anh, những cột sáng đó nghiền ép dễ dàng, lập tức phá hủy một lượng lớn bảo vật của Đào Nột tôn giả. Cho ta định. Đào Nột tôn giả gào thét. Trên lưng nó, xương cốt đâm xuyên qua da thịt, hóa thành cánh xương. Cánh xương khẽ chuyển, hư không phụ cận đó đều bị vặn mèo. Cột sáng cũng có thể thấy bằng mắt thường bắt đầu vặn mèo, bị nó dẫn dắt hướng về tứ phương. Đây là thiên phú huyết mạch của Đào Nột nhất mạch, có thể vặn mèo thời không, khiến bản thân nó ở vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Trên thực tế, cột sáng kia cũng không hề bị vặn mèo, chỉ là hư không phụ cận đó bị biến dạng mà thôi. Nhưng mà, Đào Nột vẫn đánh giá thấp thực lực của kinh vĩ Diệp gia. Đột nhiên, cột sáng kia ở chỗ cuối cùng đã xảy ra một vụ nổ lớn dữ dội. Loại bạo tạc khủng bố đó, trực tiếp làm hư không bị vặn mèo nổ thành mảnh vụn, tính cả thân thể của Đào Nột tôn giả tại chỗ nổ tung thành vô số khối. Chưa đến một hơi thở, Đào Nột tôn giả đã chết. Sau đó, một cái thế thân mục nhân, hình nộm thế thân, hiện ra. Thân thể Đào Nột tôn giả nhanh chóng được thu liễm, trong chốc lát biến mất. Tất cả đại yêu thấy cảnh tượng đó, đều toàn thân run rẩy. Đánh cho thế thân mục nhân của Đào Nột tôn giả phải xuất hiện, điều này chẳng khác nào là giết Đào Nột tôn giả một lần, Đào Nột tôn giả đã phải trả một cái giá quá lớn. Phải biết rằng, đây chính là thế thân mục nhân của tôn giả cảnh giới thứ 9. Loại vật này không biết cần hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể luyện chế ra một kiện. Tại hiện trường, số yêu tôn có thế thân mục nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào Nột tôn giả bị giết, có thể dùng thế thân mục nhân để chạy thoát, còn đại đa số bọn chúng thì không hề có thế thân mục nhân. Giờ khắc này, tất cả những kẻ xâm phạm đều thành thật đứng tại chỗ, không dám hé răng. Bị Sán Nhi thì lại vô cùng thoải mái, mọi người không cần khẩn trương, chỉ cần không phải như Đào Nột tôn giả kia, rõ ràng đến kiếm chuyện, thì ta còn thực sự rất dễ nói chuyện. Chương 2049, thiên biến buông xuống. Chương 2049, thiên biến buông xuống. Trên vùng đất hoặc do tộc này, tất cả những kẻ xâm phạm đều cùng kính đứng đó, hệt như những học sinh tiểu học phạm lỗi, chờ đợi Bị Sán Nhi phán xử. Bị Sán Nhi vẫn liếc nhìn khắp toàn trường, mở lời nói, xin chư vị nhớ kỹ, là của các ngươi có thể lấy đi. Nhưng không phải của các ngươi, muốn lấy thêm, Bị Sán Nhi ta sẽ không đồng ý. Trên bầu trời, ánh mắt Diệp Lưu Tô đã tập trung vào Kim Ô, hỏi Mị Sán Nhi, nếu không, giết thêm kẻ Kim Ô này để lập quy củ. Kim Ô vạn chân tại chỗ kinh hãi, đội bằng hô, đừng, đừng, đừng. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đại hoang vạn tộc chúng ta, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nha. Diệp Lưu Tô nhìn về phía bỏ xây đồn của hải thần Di Mạch bên cạnh vạn chân, nói, bỏ xây đồn dường như vẫn luôn không hợp với Long Quát Hải, nếu không, giết chết nó, lập quy củ. Bỏ xây đồn cũng sợ hãi, nó đội vàng mở lời nói, Long Quát Hải là thiên tài, nó chỉ muốn cùng ta một chọi một, chính diện đánh bại ta. Diệp Lưu Tô nhìn về phía Long Quát Hải, hắn nói là sự thật ư? Long Quát Hải vội vàng lắc đầu, không, không, không. Đầu óc ta có bệnh, ta mới cùng hắn một chọi một. Hắn chỉ là một con chó bên đường, ta nào có tâm tư cùng hắn một chọi một. Diệp Lưu Tô gật đầu, vậy đi chết đi. 10 đạo cột sáng lại lần nữa bay xuống, họ xây đồn hậu duệ hải thần lớn tiếng thét, "A, không, ta không phục, ta không phục, nhưng mà, cho dù hắn vận dụng thủ đoạn gì, cũng khó mà chống lại kinh thiên vĩ địa đại trận. Đây chính là sự đáng sợ của kinh vĩ gia. Ngươi nếu để nàng nắm giữ tài nguyên, chiếm giữ thế chủ động, lực lượng mà nàng có thể phát huy ra sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng." Cuối cùng, họ xây đồn đã chết, nhưng trong khoảnh khắc tử vong, bí pháp trọng sinh của hắn phát động, vậy mà cũng trốn thoát được. Bí pháp trọng sinh, đây còn là thứ quý giá hơn cả thế thân mục nhân, chỉ có một số ít tộc đàn mới có thể có được thiên phú đặc biệt này. Hải thần di mạch có bí pháp này, nhưng các đại yêu khác thì không. Diệp Lưu Tô vẻ mặt bất mãn, chuyện gì xảy ra? Tên nào cũng có thủ đoạn trọng sinh phải không? Ta không tin, cái uy này không có cách nào lập được. Ừ, theo suy nghĩ của Diệp Lưu Tô, cái gì gọi là lập uy? Đó là phải trực tiếp chém giết vài kẻ đầu gấu, từ nay về sau xóa tên khỏi thế gian, đó mới gọi là lập uy. Kết quả, ta liên tục ra tay với hai kẻ, hoặc là có thế thân mục nhân, hoặc là có bí pháp trọng sinh, căn bản không giết chết được. Điều này thì tính là lập uy ở chỗ nào? Nhưng tại hiện trường, tất cả đại yêu đều kinh ngạc. Bà cô ơi, nếu cái này không tính là lập uy, vậy thì cái gì mới tính là lập uy đây? Van cầu ngài thu thần thông lại đi, chúng ta phục rồi, thực sự phục rồi. Bị Sán Nhi cũng cười nói, cô, ta thấy những đại yêu này quả thực có nỗi khổ riêng, không cần làm khó chúng quá. Sau đó, bị Sán Nhi nhìn về phía một nữ tử có tướng mạo kỳ dị trong đội ngũ Khương gia. Bị Sán Nhi chỉ vào nàng, mở lời nói, nữ nhân có đóa hắc mân tôi trên cổ kia, ngươi hay nói đi, ngươi đến từ đâu, bảo vật gì của ngươi bị hoặc do tộc giữ lấy. Nữ nhân kia bị gọi đích danh, tại chỗ vô cùng căng thẳng, nàng đội vàng nói, không, ta sai rồi, ta không có bảo vật nào rơi vào hoặc do tộc cả. Van cầu các ngươi thả ta đi. Bị Sán Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, không có đánh rơi bảo vật, lại dám tới vùng đất này, là muốn đến tống tiền ta sao? Giết cho ta. Không đợi nữ nhân kia giải thích, một đạo cột sáng đỏ rực từ trên không giáng xuống, tại chỗ thiêu nàng ta thành cho tàn. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ai nấy đều nổi da gà. Chúng cuối cùng đã hiểu được cái gì gọi là đại đạo, chính là giết người không chớp mắt, thì nộn vô thường nha. Bị Sán Nhi lại mặt lạnh nói, kẻ nào không có bảo vật rơi vào hoặc do tộc, lại theo đến đây, tất cả đều bị xử lý theo tội muốn tống tiền ta, giết không tha. Diệp Lưu Tô nở nụ cười, hắc, cứ làm như thế. Cô ta đây, thích nhất là sát trùng tử. Giờ khắc này, trong ánh mắt Diệp Lưu Tô, dường như có một ngọn lửa tà dị đang nhảy nhót, nhân tố hiếu sát trong cơ thể nàng đang rộn ràng. Bị Sán Nhi lại tùy ý chỉ vào một con long giác ngư, đó là một đại yêu ở phía sau Kim Ô, cũng là tôn giả cảnh giới thứ 9. Bị Sán Nhi hỏi, cá vàng lớn kia, kẻ có sừng rồng trên đầu đó, bảo vật gì của tộc ngươi, đã rơi vào hoặc do tộc? Long giác ngư tôn giả thành thật đáp, tộc ta có một khỏa tán thủy tràn, đã rơi vào hoặc do tộc. Tán thủy tràn đó cao 3 thước, bên trong có nguyên nước 3 màu đỏ, vàng, làm nó miêu tả vô cùng kỹ càng. Bị Sán Nhi nghe xong, lập tức hỏi một vị đại đạo, có loại bảo vật này ư? Vị đại đạo kia vội vàng nói, đại tỷ đầu, quả thực có một cái tán thủy tràn như vậy. Bị Sán Nhi rất cao hứng, tốt, ngươi không nói dối. Vậy, ngươi tới vùng đất hoặc do tộc này, chính là vì bảo vật này mà đến. Con long giác ngư kia vội vàng nói, đúng vậy. Tán thủy tràn là bảo vật đặc biệt của tộc ta, đã mất 172 năm. Gần đây tộc ta thông qua tính thiên mâu, mắt nghe trời, thấy được bảo vật này, cho nên mới đến. Bị Sán Nhi gật đầu, tốt, ngươi rất thành thật. Đem tán thủy tràn ra. Bị Sán Nhi hô. Rất nhanh, tán thủy tràn của long giác ngư nhất mạch được mang ra. Hiện trường, tất cả đại yêu đến đòi hỏi bảo vật đều kinh ngạc. Chẳng lẽ, Mị Sán Nhi thực sự muốn đem bảo vật đã ăn vào miệng, nhả ra trả lại cho bọn chúng sao? Nếu đúng là như vậy, Mị Sán Nhi này, nhân phẩm có thể chấp nhận được, đáng giá kết giao. Bất quá, Mị Sán Nhi cũng không hề trả lại tán thủy tràn cho long giác ngư, mà là đột nhiên một ngón tay vào một vùng đất của hoặc do tộc, một đạo quang bao phủ vùng đất kia. Sau đó, Mị Sán Nhi nói, long giác ngư, tán thủy tràn này là được phát hiện ở vùng đất đó. Tộc nhân hoặc do tộc ở vùng đất đó đều đã từng hưởng thụ được lợi ích mà tán thủy tràn mang lại, đều từng lợi dụng hào quang mà tán thủy tràn phát ra để tu luyện. Ngươi nếu muốn có được tán thủy tràn, cần phải chém giết toàn bộ tộc nhân hoặc do tộc ở khu vực đó. Giết hết rồi, tán thủy tràn sẽ trả lại cho ngươi. Long giác ngư ngây người, à, bị Sán Nhi, à cái gì mà à? Không cần tán thủy tràn nữa sao? Long giác ngư, ta đã tha thứ cho hoặc do tộc rồi nha. Bị Sán Nhi sắc mặt lạnh băng xuống, tha thứ? Ta cho phép ngươi tha thứ chúng sao? Ta Long giác ngư tôn giả tại chỗ đã tê dại. Ai cũng biết, tộc nhân hoặc do tộc không thể tùy tiện chém giết. Nếu ai dám giết tộc nhân hoặc do tộc, sẽ bị lực lượng đặc biệt đánh dấu. Một khi bị loại lực lượng đặc biệt này đánh dấu, thì cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, hoặc do tộc cũng có thể truy tung đến ngươi. Đừng thấy hiện tại chủ lực hoặc do tộc bị Mị Sán Nhi đánh cho tơi tả, nhưng dư uy của hoặc do tộc vẫn còn đó, bắt bọn chúng đi giết hoặc do tộc thì quá làm khó bọn chúng rồi. Giờ phút này, Mị Sán Nhi nhìn chằm chằm Long Giác Ngư, niệm ai, Long Giác Ngư, ngươi không dám giết tộc nhân hoặc do tộc sao? Chủ yếu là ta cảm thấy không cần thiết. Long Giác Ngư nói, Mị Sán Nhi, vậy nếu như chúng ta không đánh bại hoặc do tộc, tán thủy tràn vẫn còn trong tay hoặc do tộc, ngươi còn dám tới hoặc do tộc đòi hỏi bảo vật sao? Long Giác Ngư trầm mặc một lúc. Mị Sán Nhi tại chỗ giận dữ, nói cách khác, ngươi là cảm thấy Mị Sán Nhi ta dễ bắt nạt. Thân thể to lớn của Long Giác Ngư run rẩy trong hư không, vội vàng giải thích, không phải, ta chỉ là cảm thấy mà tại hiện trường, tất cả đại yêu cũng đã hiểu ra ý đồ của Mị Sán Nhi. Ngươi muốn lấy lại bảo vật của tộc mình, chỉ cần giết hoặc do tộc là được. Không dám giết hoặc do tộc, thì đừng hòng lấy lại bảo vật của mình. Thật độc ác. Có đại yêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng. Cũng có đại yêu trong lòng thầm mắng, các ngươi đã sớm cùng hoặc do tộc quyết liệt rồi, nhưng chúng ta không muốn cả ngày sống trong lo sợ nha. Ngươi đây không phải ép chúng ta đứng về phía đối lập với hoặc do tộc sao? Giết một tên hoặc do tộc, tất nhiên sẽ bị truy tung. Ta điên rồi sao? Ta tự dựng cho mình một kẻ địch lớn đến thế. Đối với hoặc do tộc, rất nhiều tôn giả vẫn giữ sự sợ hãi. Đây là dư uy tích lũy qua vô số năm tháng. Ai nấy đều cảm thấy, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nhiên, cũng có một vài đại yêu vô cùng kích động. Lúc này, trong đội ngũ Nam Hoàng, một con cự mãng sừng rồng đống nhiên giận dữ nói, bà nội cái long giác ngư. Cho ngươi giết ngươi liền giết đi. Chẳng qua chỉ là vài thằng nhãi hoặc do tộc thôi mà. Chúng dám trộm bảo vật của tộc ngươi, ngươi giết tộc nhân của bọn hắn, vừa báo thủ vừa báo oán. Sợ cái quái gì mà sợ. Long giác ngư không dám mắng mị sắm nhi, nhưng không có nghĩa là nó sợ long giác mãng. Lúc này long giác ngư giận dữ nói, con rắn lươn kia, ngươi cũng xứng mọc sừng rồng sao? Ngươi có biết không, giết hoặc do tộc, tương lai sẽ có bao nhiêu phiền toái. Đồ hèn nhát, đồ kinh sợ. Long giác mắng, ta chỉ biết là bọn hắn hoặc do tộc dám trộm bảo vật của ta, ta nhất định phải giết tộc nhân của hắn. Long giác ngư cũng nổi giận, đừng có mồm mép, nói quát, ở đây có bản lĩnh ngươi hãy đi giết những tộc nhân hoặc do tộc kia đi. Ngươi giết chúng, tán thủy trản của tộc ta không cần nữa, tặng cho ngươi. Long giác mãng nghe xong, lập tức hỏi Mị Sán Nhi, Mị đại đương gia, ngài nghe thấy lời của nó rồi chứ? Ta nếu thật sự giết những hoặc do tộc kia, tán thủy trản đó có thể tặng cho ta không? Mị Sán Nhi mỉm cười, đương nhiên ta nghe thấy rồi, hơn nữa, ngươi nếu giết bọn chúng đi, ta xác thực có thể đem tán thủy trản tặng cho ngươi. Long giác mãng không chút do dự, miệng rộng mở ra, một mảnh chấn động khủng bố bao phủ khu vực kia. Trong khu vực đó, tất cả tộc nhân hoặc do tộc tại chỗ bị chấn nát thành thịt nát. Giờ khắc này, một loại khí tức đặc biệt bao phủ Long Giác Mãng. Nó quả thực đã bị khí tức truy tung đặc biệt của hoặc do tộc đánh dấu. Nhưng Long Giác Mãng không hề sợ hãi, nó hô lớn, "Hoặc do tộc, bà nội nhà các ngươi, đánh dấu lão tử cũng không sợ. Là các ngươi trộm bảo vật chí thánh của tộc ta, Đăng Long Côn. Tộc ta thiếu Đăng Long Côn, đã trăm năm không có cường giả hóa rồng. Đừng nói chút tộc nhân hoặc do tộc này, nếu không phải Mị đại đương gia không cho phép ta giết nhiều, ta đã tàn sát sạch các ngươi hoặc do tộc rồi." Mị Sán Nhi quăng đi một ánh mắt tán thưởng, "Rất tốt, tán thủy trận, thuộc về ngươi rồi. Đăng Long Côn mà ngươi nói, cũng có thể lấy về." Nói xong, hai kiện bảo vật bay về phía Long Giác Mãng. Long Giác Mãng đại hỉ, "Đa tạ Mị đại đương gia, đa tạ Mị đại đương gia." Nó nhận lấy hai kiện bảo vật, trong lòng vui mừng, đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Tán thủy trận của Long Giác Ngư nhất mạnh, một khi triển khai, có thể khiến tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi, tuyệt đối là tu luyện chí bảo. Không ngờ, Long Giác Mãng lại dễ dàng có được. Còn Long Giác Ngư kia tại chỗ kêu oan, "Không được nha, đó là bảo vật của tộc ta nha." Mị Sán Nhi hừ lạnh, "Cút xa một chút. Xét thấy ngươi nói lời nói thật, ta không giết ngươi. Dám la hét nữa, giết chết ngay tại chỗ." Tiếp theo, Mị Sán Nhi dùng phương thức tương tự, bắt đầu lựa chọn. "Ngươi dám giết hoặc do tộc thì lấy đi bảo vật thuộc về ngươi. Không dám giết hoặc do tộc thì cút đi." "Ngươi đừng nói, thực sự có rất nhiều tộc đàn không hề e ngại hoặc do tộc, đặc biệt là các cường tộc nổi danh như Kim Ô, Khương Gia, Mạnh Cực." Mị Sán Nhi chia vùng đất hoặc do tộc thành mấy trăm khu vực lớn, từng khu vực lớn nối tiếp nhau bị tiêu diệt. Và theo sự biến mất không ngừng của hoặc do tộc, điều mà tất cả sinh linh không hề chú ý đến chính là, ở phía tây của hoặc do tộc, hướng về tây cực nguyên, trong thiên địa bắt đầu xảy ra biến hóa. Biến hóa mà cơ thủ chính đã nói, sắp sửa giáng xuống rồi. Chương 2050, càn quét chiến trường hoặc do tộc. Chương 2050, càn quét chiến trường hoặc do tộc. Ở phía tây của vùng đất hoặc do tộc này, một sự biến đổi đã bắt đầu. Nơi đó cách đây còn rất xa, đại đa số sinh linh đều không cảm nhận được, nhưng cơ thủ chính lại nhận thấy. Lão ta chậm rãi nhìn về phía hướng đó, khẽ tự nói, sắp bắt đầu rồi sao? Lão ta đưa tay ra, dùng một thủ pháp vô cùng máy móc, vừa cảm nhận khí tức trong thiên địa bên kia, vừa búng đốt ngón tay tính toán. Cuối cùng, cơ thủ chính nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn còn 17 ngày và 4 canh giờ nữa, chưa cần đợi. Sau đó, ánh mắt cơ thủ chính lại rơi vào người Trương Sở, lão ta lại khẽ tự nói, che giấu tung tích như vậy cũng không hay. Ngươi nếu cứ giấu kín thân phận, không tiếp xúc với thần minh, thần vương của Tam Xích Giản, làm sao ngươi biết được những thần minh và thần vương mà ngươi sẽ tiếp xúc trong tương lai là những tồn tại như thế nào? Nếu ngay cả bọn hắn cũng không tiếp xúc, ngươi thì làm sao có thể lập quy củ cho chúng trong sự biến đổi của thiên địa sắp tới? Cơ thủ chính không hề mong muốn Trương Sở che giấu tung tích, nhưng thân phận của lão ta lại không thể can thiệp ép buộc. Cuối cùng, cơ thủ chính nhìn về phía thế giới bên ngoài hoặc do tộc. Rất nhanh, vẻ mặt nghiêm nghị của cơ thủ chính đã có một tia nhẹ nhõm, lão ta khẽ tự nói, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, e rằng ngươi không giấu được nữa rồi. Vùng đất hoặc do tộc này đã tiến gần đến hồi kết. Rất nhiều yêu tôn của bản tộc cũng đã như nguyện lấy được bảo vật bổn tộc mình. Như Kim Ô và Trần đã mang Thái Dương thần trượng của bổn tộc về, nó cũng đã diệt không ít tộc nhân hoặc do tộc. Như Mạnh Cực, tại chỗ đã thu mấy bạn hoặc do tộc vào một cái hồ lô, trong chớp mắt luyện hóa chúng thành bùn máu. Đương nhiên, cũng có một số tộc đàn vì sợ hãi hoặc do tộc, sợ một ngày nào đó bị tính sổ, nên không hề động thủ, không lấy lại bảo vật bổn tộc mình. Cuối cùng, màn kịch này chấm dứt. Những tôn giả kia rút lui khỏi vùng đất hoặc do tộc. Và khi bọn hắn vừa rời khỏi vùng đất này, các cường giả của Tam Phong Lạc Đà, Tiêu Độc Lang, Thiên Nữ Phong Nhất Mạch đã chặn đường đi của bọn chúng. Đây là ba tộc gia nô lớn của hoặc do tộc. Khi hoặc do tộc bị vây công, chúng cũng phái cường giả bổn tộc đi trợ giúp, nhưng đại bộ phận đã chết ở tổng đàn hoặc do tộc. Giờ phút này, ba tộc này chặn đường đi, rất nhiều yêu tôn lập tức làm ra vẻ đề phòng. Kim Ô Vạn Chân mở lời nói, "Thế nào, ba tộc các ngươi muốn báo thủ cho hoặc do tộc sao? Những yêu tôn đã lấy được bảo vật bổn tộc mình này, trên tay đều dính máu của hoặc do tộc. Bất quá, trong đội ngũ Tam Phong Lạc Đà, một lao già chậm rãi bước ra, mở lời nói, chư vị đã hiểu lầm. Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta, không muốn đối địch với chư vị, nhưng chúng ta muốn mời chư vị tạm thời ở lại, cùng chúng ta vây giết những đại đạo kia. Kim Ô Vạn Chân cảnh giác, vây giết bọn hắn. Ta thấy, ngươi là thèm thuồng bảo vật trong tay Mị Sán Nhi a. Lão Lạc Đà này không hề che giấu, nói rất đúng. Một món tài phú lớn như vậy, sao có thể rơi vào tay những đại đạo này? Tam Phong Lạc Đà, Tiêu Độc Lang, Thiên Nữ Phong Tam tộc ta, đã từng cùng hoặc do tộc đồng khí liên tri, chung hơi thở, cùng chí hướng, không thể trơ mắt nhìn bọn chúng cướp đi những bảo vật kia. Chỉ cần bọn hắn dám đi ra khỏi pháp tắc Quy Thiên Cổ Địa Hảo, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Ô Vạn Chân lạnh lùng liếc nhìn lão Lạc Đà này, nó niệm ai, ngươi là một thần minh đã đốt lên thần hỏa sao? Bất quá ta thấy, mỗi người bọn hắn đều đã luyện chế ra kim quan, bao vàng, ngươi còn dám động thủ với bọn hắn ư? Lão Lạc Đà này phát ra một trận cười to, ha ha ha. Thần minh bình thường ư, thì không thể động thủ, nhưng ta có thể. Không chỉ ta có thể, các vị thần minh của Kiêu Độc Lang, Thiên Nữ Phong nhất mạch cũng đều có thể. Các yêu tôn nghe hơi giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, ai nấy đều bắt đầu thần sắc bất an. Mà Kim Ô Vạn Chân lại lạnh lùng hỏi, vậy các ngươi chặn chúng ta lại, muốn làm gì? Lão Lạc Đà nói, chúng ta tuy có thể động thủ, nhưng không muốn tự tay chém giết yêu tôn. Ta hy vọng, sau khi chúng ta áp chế những đại đạo kia. Kim Ô Vạn Chân nghe xong, lập tức nói, thành giao. Mạnh Cực thì mở lời nói, sau khi chuyện thành công, chia chắc thế nào? Lão Lạc Đà rất cao hứng nói, sau khi chuyện thành công, 3/3 phần mà chia. 3/3 phần mà chia. Chia thế nào? Lũ yêu khó hiểu. Lão Lạc Đà nói, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta, lấy 3/3, Tiêu Độc Lang nhất mạch, lấy 3/3, Thiên Nữ Phong nhất mạch, lấy 3/3. Còn lại phần nhỏ kia, chúng ta cũng không cần nữa, các ngươi tự mình phân chia. Rất nhiều đại yêu đều ngỡ ngàng, cái này còn lại phần nhỏ sao? Tại vùng đất hoặc do tộc kia, mọi người cũng đã chuẩn bị rời đi. Ai nấy đều thu hoạch đầy buồn đầy bát, đầy túi, không chỉ không gian chứa vật bị nhét đầy, mà ngay cả trên người cũng treo đầy các loại bảo vật. Thậm chí, tất cả đại đạo còn chế tạo ra không ít chiến xa cũng treo đầy các loại chân bảo quý hiếm. Ngay cả Mị Sán Nhi, Tuyết Thiên Tầm không mấy thích trang điểm, cũng là vòng tay chuông khua lên cành, trên người treo đầy bảo vật. Về phần những người khác, thì càng không cần phải nói. Trong chén của huyền không, bảo vật chất chồng như núi. Chú cho béo tiểu lượng, canh giữ một đống bảo vật, rên rỉ than khóc, vì sao không cho ta lái chiến tranh thành lũy vào đây nha? Nhiều bảo bối như thế, ta không nỡ bỏ lại nha. Ngay hôm đó, Mị Sán Nhi đã tìm đến Trương Sở, nói với Trương Sở, trộm ra, thời gian Quy Thiên Cổ Địa Hào đã sắp đến rồi, chúng ta cũng đã có được kim quan, có thể rời đi rồi. Trương Sở hỏi, bảo vật đều lấy được gần hết chưa? Mị Sán Nhi thở dài một hơi, vẫn còn rất nhiều bảo vật tán lạc ở vùng đất này, không có thời gian lấy. Rất nhiều tộc nhân hoặc do tộc, sau khi các trưởng lão bỏ chạy, bọn hắn sẽ giấu đi bảo vật. Hiện tại, đại bộ phận tộc nhân hoặc do tộc bị chém giết, rất nhiều bảo vật bị giấu kín, e rằng khó mà thấy ánh mặt trời nữa. Hơn nữa, rất nhiều thứ, đối với sinh linh trúc linh cảnh, vương cảnh mà nói, là chí bảo, nhưng đối với tôn giả mà nói, có thể không tính là vật hiếm có gì, căn bản không thèm chú ý đến. Nhưng Mị Sán Nhi, cùng tất cả đại đạo đều hiểu rõ trong lòng, nếu thực sự thống kê kỹ lưỡng, giá trị của số bảo vật còn sót lại ở vùng đất này, cộng lại, còn gấp 10 lần so với số bảo vật mọi người có thể mang đi. Bọn hắn chỉ có thể lấy đi một ít bảo vật phẩm giai cao, còn bảo vật phẩm giai thấp thì không có cách nào thu hồi hết. Lúc này Mị Sán Nhi thở dài, đáng tiếc, không có thời gian tìm tòi kỹ lưỡng. Không gian chứa vật của mọi người cũng có hạn, thực sự không chứa nổi nữa. Trương Sở cười nói, các ngươi đã lấy xong rồi, vậy đến lượt ta đây. Trương Sở sớm đã biết, Mị Sán Nhi và bọn hắn không thể nào cướp đoạt toàn bộ hoặc do tộc. Một vùng đất lớn như vậy, hoặc do tộc đã tích lũy vô số năm tháng, làm sao có thể dễ dàng đóng gói mang đi hết được. Mị Sán Nhi thì kinh ngạc nhìn Trương Sở, trộm ra có cách mang đi hết sao? Trương Sở gật đầu, đương nhiên. Sau đó, Trương Sở bắt đầu đi dạo khắp toàn bộ vùng đất hoặc do tộc. Mỗi nơi đi qua, hắn đều vận chuyển thủy nguyên kinh, cảm thụ chấn động của vùng đất này. Dưới sự cảm thụ của Trương Sở, đại bộ phận bảo vật đều không thể che giấu, ẩn mình được. Trương Sở nhẹ nhàng vung tay lên, một lượng lớn bảo vật liền đột ngột mọc lên khỏi mặt đất, chất thành những ngọn núi nhỏ. Mị Sán Nhi đi theo bên cạnh Trương Sở, nhìn xem động tác của Trương Sở, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Trên thực tế, phương pháp tìm kiếm bảo vật này, đại bộ phận đại đạo đều biết, nhưng vấn đề lớn nhất không phải là có tìm ra được bảo vật hay không, mà là sau khi tìm ra, làm sao mang đi. Không gian chứa vật đều có hạn, rất nhiều bảo vật dù tìm ra, cũng chỉ có thể chất đống ở đó, không mang đi được. Đúng lúc này, Trương Sở tay khẽ vẫy, vô số bảo vật bay ngược về phía Trương Sở. Mị Sán Nhi thấy thế, lập tức há to miệng, rất muốn nói với Trương Sở, có những thứ giá trị thấp, đừng nên lấy nhiều quá. Trước đây, rất nhiều đại đạo cũng như Trương Sở, thấy cái gì lấy cái đó, hận không thể không để lại thứ gì. Nhưng rất nhanh, các đại đạo liền ý thức được điều không ổn, chỉ có thể vứt bỏ những thứ giá trị thấp ra ngoài. Bất quá, Mị Sán Nhi cuối cùng không khuyên Trương Sở. Nàng biết, Trương Sở kỳ thực đã sớm chứng kiến quá trình thu thập bảo vật của các đại đạo, chắc sẽ không phạm sai lầm tương tự. Lúc này, Trương Sở thì tâm niệm vừa động, Quân Thiên Tháp. Mặc dù nói, dưới Quy Thiên Cổ Địa Hào, Quân Thiên Tháp không thể tùy ý vận dụng, không thể áp chế cảnh giới sinh linh. Nhưng, mở đại môn Quân Thiên Tháp ra, khiến nó nuốt các loại bảo vật thì vẫn có thể làm được. Phải biết rằng, không gian chứa vật bên trong Quân Thiên Tháp là quá lớn, có bao nhiêu đều có thể nuốt bấy nhiêu. Vấn đề duy nhất là, Quân Thiên Tháp sẽ không ngừng tiêu hao bảo vật, sẽ biến những bảo vật đó thành lực lượng đặc biệt để duy trì sự vận chuyển của quân tiến tháp. Nhưng giờ phút này, những điều đó đều không phải là vấn đề. Một lượng lớn bảo vật đổ vào không gian trữ vật quân tiến tháp, có các loại vật liệu quý hiếm, cũng có các loại binh khí, bảo nhận, dị quả. Lô bảo vật đầu tiên vừa gia nhập quân tiến tháp, Trương Sở liền phát hiện, quân tiến tháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rất nhiều bảo vật nhanh chóng hòa tan, trở thành loại lực lượng mà quân tiến tháp cần, được trữ tồn trong một cái bảo hộ. Trương Sở trong lòng cao hứng, hắc, ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều một chút, nuốt sống tất cả đi. Và quân tiến tháp sau khi nuốt hết lô bảo vật đầu tiên, cảm nhận được sự cổ vũ của Trương Sở, càng thêm dốc sức chuyển hóa. Rất nhanh, chỗ bảo vật này đã bị Trương Sở sưu tập hết. Hắn bước chân khẽ động, tiến về vùng đất tiếp theo. Lại một lần nữa, một lượng lớn bảo vật được Trương Sở thu hồi, đưa vào quân tiến tháp. Ban đầu, Mị Sán Nhi còn cảm thấy bình thường. Đồng thời, Mị Sán Nhi cũng thầm tính toán trong lòng, nói như vậy, không gian bảo vật mỗi người có thể mang theo là có hạn, lượng bảo vật có thể chứa đựng cũng có giới hạn cao nhất. Tôn giả cảnh giới thứ 9, dựa theo tốc độ thu thập của sư phụ, bất quá hai lần thu hoạch tương tự, e rằng sẽ đầy nhưng rất nhanh, Mị Sán Nhi cũng cảm thấy, một vài quy luật không hề tồn tại trên người Trương Sở. Tốc độ thu thập của Trương Sở cực nhanh, hơn nữa, một chút cũng không hề kén chọn. Thậm chí, ngay cả vàng bạc châu báu bình thường nhất cũng không buông tha. Thậm chí, cả một số linh thổ, linh thạch có khí tức đặc biệt, cũng được hắn vô thức nhét vào không gian trữ vật của mình. Chỉ trong một khắc, nửa nén hương, thu hoạch của một mình Trương Sở đã gấp 2-3 lần so với những người khác rồi, tựa như một cái động cùng đáy. Còn đối với Trương Sở mà nói, giờ đây mới là lúc bắt đầu. Không gian bên trong quân tiên tháp, phản phất một tiểu thế giới, nó còn tham ăn hơn cả sơn hải đồ. Chương 2051, quân tiên tháp chuẩn bị khôi phục. Chương 2051, quân tiên tháp chuẩn bị khôi phục trên vùng đất hoặc do tộc. Trương Sở điên cuồng thu liễm bảo vật, thu hút vô số ánh mắt. Đầu tiên là những đại đạo kia, đều hâm mộ điên rồi, nhao nhao kinh hô, nằm ránh, trộm ra tiểu tính. Chẳng trách đại tỷ đầu đối với trộm ra lại tôn trọng như vậy, đây mới thực sự là đại đạo, khuôn mẫu đời ta. Trộm ra lướt qua, không còn một cọng cỏ, đây là một điểm đáng giá cũng không để lại nha. Ta mẹ nó, không gian chứa vật trên người trộm ra, chẳng lẽ là cấp đại thánh sao? Cái này cũng quá không hợp lẽ thường rồi. Tuyết Tiên Tầm thì rất cao hứng nói, chỉ cần có thể mang đi là tốt rồi. Trước đây ta còn cảm thấy rất đáng tiếc, hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Tiểu Viêm đồng dạng nói, đúng vậy. Trước đây chứng kiến nhiều bảo vật vô chủ như vậy, chỉ có thể mất ở nơi này, để các sinh linh khác tới lấy đi, ta liền một hồi đau lòng. Hiện tại, cao hứng hơn nhiều rồi. Mà trên vùng đất hoặc do tộc, tất cả thần minh, thần vương bị Quy Thiên Cổ Địa hào áp chế, thậm chí cả đại thánh trong cấm địa sâu thẳm đều tan vỡ phòng tuyến, phá phòng thủ. Một số thần minh loại thực vật bị áp chế, nhánh cây tức giận đến đứt gãy từng vết nứt, không ngừng dâng lên dịch nhờn màu xanh lục, gào thét khẽ, trộm ra. Tốt một cái trộm ra, ngươi đây là muốn triệt để phế bỏ vùng đất này sao? Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ngay cả tượng thần trong miếu thờ của ta cũng chuyển đi, a a a. Đây là thổ phỉ đến từ nơi nào? Giống. Ta muốn nhịn không nổi rồi, không thể để hắn ngang nhiên tàn sát bừa bãi như thế. Tuy nhiên, bọn hắn chỉ có thể nộ một tiếng, hoặc nộ ba tiếng. Dưới Quy Thiên Cổ Địa hảo, những thần minh này phải thành thật ngủ đông, tận nó. Thậm chí, ngay cả Hoàng Điện Đại Thánh trong cấm địa hoặc do tộc cũng tức đến phun máu. Nàng dốc sức phóng ra một cái bóng, giống to, cơ thủ chính, ngươi thả ta ra ngoài. Ta muốn cùng cái trộm ra này, giảng giảng đạo lý. Lần này, các cường giả hoặc do tộc, thật sự căng thẳng không chịu nổi. Nguyên bản những đại thánh này còn nghĩ, lần này gặp nạn, hoặc do tộc tuy nguyên khí đại thường, nhưng vùng đất này vẫn còn đó, vẫn còn không ít tài phú. Có lẽ qua vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm, vùng đất này vẫn có thể xây dựng lại hoặc do tộc. Nhưng bị Trương Sở cày quét như cày đất qua một lần, vùng đất này đã không còn bất kỳ tài phú đáng nói nào, thậm chí ngay cả rất nhiều đại mạch khoáng cũng bị nhổ tận gốc. Vị trộm gia này làm đến mức này, vùng đất này cơ hồ đã phế rồi. Tuy nhiên, cơ thủ chính mặt không biểu tình, nửa chữ cũng không nói. Hoàng Hiền đại thánh tuy phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếp tục gào thét trong quan tài của mình, lực lượng của nàng căn bản không thể phóng thích ra ngoài. Nhưng Hoàng Hiền đại thánh lại vô cùng giận dữ, nàng quát, "Trộm gia, cái tên trộm gia kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cơ thủ chính có thể giúp ngươi nhất thời, chẳng lẽ hắn có thể giúp ngươi cả đời? Một khi Quy Thiên Cổ Địa hào áp chế biến mất, ta liều cả nửa đời tu vi cũng không cần, cũng muốn tiêu diệt ngươi." Trương Sở nghe được lời uy hiếp của Hoàng Hiền đại thánh, lập tức mắng, "Cút xa ta ra. Xem ta có chuyện không cả cấm địa của ngươi không?" Dứt lời, Trương Sở vậy mà thật sự hướng về phía cấm địa hoặc do tộc mà chạy tới. Dù sao, chỉ cần không động đến những chiếc quan tài nhỏ của đại thánh kia, bảo vật trong cấm địa cứ tùy tiện lấy. Trương Sở khẽ động, Mị Sán Nhi cũng bất chấp rồi, đi theo Trương Sở xâm nhập cấm địa hoặc do tộc. Trong cấm địa hoặc do tộc, u ám mà thâm sâu, toàn bộ vùng đất bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Mị Sán Nhi không chút khách khí vận dụng Đế Kiếp Viêm, Lửa Kiếp Đế Vương, trong chớp mắt xua tan tất cả sương mù dày đặc. Ở phía xa, một mảnh tiểu thế giới xuất hiện trước mặt hai người. Có thể thấy, trong sâu thẳm cấm địa, có một cây hồng đồng cổ thụ kỳ dị. Cây cổ thụ hồng đồng đó chỉ cao bằng người, chỉ có cành, không có lá, trên cành treo hơn 30 chiếc quan tài non. Mỗi chiếc quan tài nhỏ đều chỉ lớn bằng ngón tay cái, trông vô cùng tinh xảo. Mà ngoài hồng đồng cổ thụ kia ra, bên cạnh còn có 4 cỗ hắc thạch quan tài khá lớn. Mỗi cỗ hắc thạch quan tài đều chỉ cao cỡ nửa người, cũng không tính quá lớn, trông cực kỳ cổ xưa. Trong đó một cỗ hắc thạch quan tài bị cắt mất một góc. Ở góc quan tài đó, có hàn vụ tràn ngập, bên trong có ánh sáng xanh dương pha lẫn xanh lục chớp tắt không ngừng, dường như bên trong ẩn chứa một tiểu thế giới. Lúc này Mị Sán Nhi nói, "Trộm ra, những chiếc quan tài này có lẽ chính là nơi an nghỉ của tổ tông hoặc do tộc, không thể đụng vào. Trương Sở đương nhiên biết những thứ đó không thể đột vào. Uy thiên của địa hào chỉ là khiến bọn chúng không thể đi ra, không có nghĩa là ngươi có thể đi tiểu bên cạnh nó. Nhưng ngoài quan tài ra, trong cấm địa này vẫn có không ít bảo bối. Một cái cuốc trông cực kỳ cổ xưa, giống như nông cụ trong sân nhà nông bình thường, tùy ý đặt ở cách đó không xa. Nhưng đó có thể là cái cuốc bình thường sao? Trương Sở không cần suy nghĩ, bắt lấy liền ném vào quân tiên tháp. Vô liêm sỉ. Một cỗ hắc thạch quan tài run rẩy, tiếng gầm giận dữ của Hoàng Nghiễn đại thánh truyền đến. Nhưng mà, Trương Sở lại không rảnh đấu võ mồm với nàng, bởi vì cái cuốc kia vừa đi vào, quân tiên tháp liền ông một tiếng vang lên, toàn bộ thân tháp đều bắt đầu run rẩy. Trương Sở kinh hãi, tâm thần vội vàng giao tiếp với quân tiên tháp. Sau đó Trương Sở liền thấy, quân tiên tháp tựa như nhận được chân bảo hiếm có, vậy mà chiếu xạ ra mấy vạn đạo quang mang, bao bọc cái cuốc kia thành một cái sáng. Đồng thời Trương Sở cảm giác được, cái cuốc kia đang ra sức giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng lại bị quân tiên tháp áp chế, rất nhanh, cái cuốc đó liền bị phân giải ra, hóa thành vô số lực lượng kỳ dị, tràn vào bên trong thân tháp quân tiên tháp. Trương Sở nhìn thấy, trên thân tháp quân tiên tháp, vậy mà xuất hiện vô số vết rạn nứt tinh tế, giống như thủy tinh nặng nề bị va chạm vậy, nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng bị cường quang chiếu xạ vào thì có thể thấy những vết nứt dày đặc. Trương Sở trong lòng kinh hãi, hắn biết, đây là vết thương lần trước khi quân tiên tháp bị hạ giai, chỉ là cảnh giới Trương Sở quá thấp, không cảm nhận được. Mà giờ khắc này, cái quốc kỳ dị kia bị phân giải, hóa thành lực lượng, dường như đang tu bổ loại vết thương này. Trương Sở trong lòng mừng rỡ, ha ha, trong cấm địa hoặc do tộc có bảo bối nha. Giờ phút này, Trương Sở nhìn quét bốn phía, từng kiện bảo vật cổ xưa mà tản ra khí tức cường đại kia, giống như những mỹ nữ không mặc quần áo, đều đang yên tĩnh chờ đợi hắn ngắt lấy. Lúc này Mị Sán Nhi vung tay lên, một kiện nhạc khí kỳ dị đã rơi vào trước người Trương Sở. Hoàng Hiền Đại Thánh triệt để nổi điên, tiểu tử ngươi dám? Đó là lao tổ đời thứ ba của hoặc do tộc ta bụt, quân thiên tháp đã ăn nó. Một kiện áo giáp hơi trong suốt, tựa như thác nước, vừa nhìn liền biết là chí bảo. Hoàng Hiền Đại Thánh lại lần nữa gào thét, ngươi dám đụng nó, dám đụng nó, ta diệt mười tộc nhà ngươi. Đụng, quân thiên tháp lại ăn nó. Lại một kiện đèn kỳ dị rơi vào trong tay Trương Sở. Hoàng Hiền Đại Thánh, ta diệt bách tộc nhà ngươi. A a a, không, ta muốn tiêu diệt cả nhân tộc các ngươi. Đụng, cây đèn biến mất trong quân thiên tháp. Trong cấm địa này, bảo vật tuy không nhiều bằng bên ngoài, nhưng mỗi một kiện đều là bảo vật có thể khiến quân thiên tháp phải kích động. Trương Sở cũng không muốn nghiên cứu kỹ lưỡng cách dùng của mỗi kiện bảo vật. Trên thực tế, những bảo vật này, cái nào mà không phải vật thân thiết của lão tổ hoặc do tộc. Loại vật này nếu Trương Sở dám dùng, nhất định sẽ bị khóa định, sau đó bị truy sát. Chẳng thà để quân tiên tháp phân giải mất. Tổng cộng 35 kiện đồ vật đặc biệt, Trương Sở không giữ lại một kiện nào, đều ném vào quân tiên tháp. Quan tài của Hoàng Hiền Đại Thánh tức giận run rẩy không ngừng, nắp quan tài phảng phất tùy thời cũng sẽ bị lật tung, nàng dường như tùy thời muốn lao ra giết người. Nhưng mà, nàng vẫn nhịn được. Hoặc là nói, không phải nàng nhịn được, mà là Quy Thiên Cổ Địa Hào đã đè nàng xuống. Kỳ thật, Hoàng Hiền Đại Thánh đã sớm muốn liều mạng, cho dù là liều mình cũng cần, cũng muốn đi ra cùng Trương Sở đồng quy vu tận. Nhưng vấn đề là, Quy Thiên Cổ Địa Hào cũng không phải nói, ta quy định ngươi không thể ra tay, ngươi một khi ra tay, ta liền trừng phạt ngươi. Mà là ta quy định ngươi không thể ra tay, ngươi liền nhất định không thể ra tay. Nắp quan tài của nàng sớm đã bị Quy Thiên Cổ Địa Hào đè chặt tại nơi đó. Đại Thánh muốn đột phá áp chế của Thiên Địa Kỳ Vật ư? Ha ha, nghĩ nhiều rồi. Đừng nói Đại Thánh, cho dù là Thiên Tôn, đối mặt Quy Thiên Cổ Địa Hào cũng không có cách nào. Đem bảo vật trong cấm địa tìm tòi không còn, Trương Sở lại nhìn về phía núi đá trong cấm địa. Hắn xoay người sờ một cái, thần sắc kinh hỉ, đám sơn thạch này đều là kình thọ thạch, đá thọ cá voi, mỗi khối đều giá trị liên thành, ha ha, phát tài rồi. Nói xong, Trương Sở vung tay lên, quân tiên tháp mở ra, những giả sơn kỳ thạch cộng thêm sàn nhà kình thọ thạch dày 30 trượng, cùng nhau bay về phía quân tiên tháp. Tiếng gầm giận dữ của Hoàng Hiền Đại Thánh vang vọng trong thiên địa, tựa như thổ huyết, trộm ra, đời trước ngươi nghèo đến phát điên rồi sao? Giờ khắc này, cơ thủ chính cũng có chút căng thẳng không chịu nổi, khóe miệng lao ta không ngừng co rúm, dường như đang một lần nữa cân nhắc lựa chọn Trương Sở làm người lập quy củ phải chăng thích hợp. Phong cách làm việc cày đất ba tấc không trở lại chút nào này, khiến cơ thủ chính cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác hay không. Nhưng cuối cùng lão ta nghĩ đến những việc hoặc do tộc đã làm, lúc này mới khẽ lẩm bẩm, ác nhân đều có ác nhân mà, hung thần lựa chọn Trương Sở vô cùng chính xác. Mà Trương Sở sau khi đảo giống cấm địa hoặc do tộc, lập tức lại chuyển hướng nơi khác. Hắn không có tâm tư cãi nhau với Hoàng Hiền Đại Thánh, hắn phải nắm chặt thời gian cướp đoạt bảo vật. Những người khác phát hiện trộm ra có thể ăn vô hạn sau cũng chủ động gia nhập vào, giúp Trương Sở sưu tập vật tư, đưa đến bên cạnh Trương Sở. Đặc biệt là những đại đạo kia, ai nấy đều nhiệt tình vô cùng. Dưới sự dẫn dắt của Mị Sán Nhi và sự chung sức hợp tác của rất nhiều đại đạo, vùng đất hoặc do tộc này nhanh chóng trở nên khô kiệt. Trương Sở không hề khách khí một chút nào, đến bao nhiêu, liền để quân thiên tháp ăn bấy nhiêu. Mà bên ngoài vùng đất hoặc do tộc kia, đội ngũ Tam Phong Lạc Đà, tất cả cường giả cũng thông qua các loại bí pháp, đã tập trung vào Trương Sở. Giờ khắc này, lão thần của Tam Phong Lạc Đà đều kích động chuyển động, nhìn chằm chằm tên trộm gia kia. Tốt quá. À không, quá đáng, hơi quá đáng nha. Đây là đối cả gốc rễ hoặc do tộc lên nhà. Ha ha, chỉ cần bắt được tên trộm gia này, đem hắn dốc ngược chân lên trời, lắc lâu một chút, số bảo vật lấy được, so với Tam Phong Lạc Đà nhất mạch chúng ta, khai thác 100 năm mỏ cũng còn nhiều hơn. Tất cả đại yêu tôn khác cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh sáng chói ở phía xa kia, trong lòng đều tràn đầy chấn động. Chúng cũng không cách nào tưởng tượng, vị trộm gia kia rốt cuộc đã thu được bao nhiêu tài phú. Mà ngay lúc này, Trương Sở bỗng nhiên cảm thấy, quân thiên tháp run rẩy, không còn thu bất kỳ bảo vật nào nữa. Ừm. Trương Sở sững sờ, ngươi có lúc ăn no sao? Không đúng nha, không gian kia còn chứa nhét đầy mà. Nhưng khắc sau, Quân Thiên Tháp truyền lại một tin tức cho Trương Sở, chuẩn bị khôi phục. Chương 2052, Cấm Điệu Tam Phong Lạc Đà. Chương 2052, Cấm Điệu Tam Phong Lạc Đà chuẩn bị khôi phục. Quân Thiên Tháp vậy mà truyền tin tức như vậy cho Trương Sở. Trương Sở kinh hỉ, khôi phục? Khôi phục đến trình độ nào? Chẳng lẽ có thể đạt tới thanh khí ư? Phải biết rằng, lần trước Quân Thiên Tháp bị hao tổn, thực ra là rất cấp từ thiên tôn cấp xuống. Lần trước nó không biết tự lượng sức mình, gặp phải chấn động cấp đế, muốn áp chế sự chấn động đó. Kết quả, không thể ngăn chặn, làm cho Quân Thiên Tháp nhanh chóng rất đẳng cấp, không chỉ thiên tôn cấp không giữ được, thậm chí thánh cấp cũng suy mất, cuối cùng trở thành chuẩn thanh khí. Nhìn như mất một giai, trên thực tế khi dùng thực sự là mất hai giai, ngay cả Hoàng Hiển Đại Thánh cũng có thể áp chế Quân Thiên Tháp. Hiện tại, Quân Thiên Tháp vậy mà đang khôi phục. Trương Sở trong lòng chờ mong, không cần nói khôi phục đến tiên tôn cấp, cho dù khôi phục đến đại thánh cấp, sau này có thể áp chế cường giả cấp độ Hoàng Hiển Đại Thánh cũng rất tốt. Tuy Trương Sở trong lòng cao hứng, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì vùng đất Hoặc Do tộc này vẫn còn non nửa khu vực chưa sưu tập. Chỉ có thể nói, tài phú Hoặc Do tộc quá kinh người. Đây là sự tích lũy qua mấy ngàn năm, hơn nữa là sự tích lũy không từ thủ đoạn của chúng. Cho dù đã bị các đại đạo cướp bóc qua một lần, tài phú Hoặc Do tộc vẫn kinh người. Giờ phút này, Trương Sở tâm thần chìm vào Quân Thiên Tháp, muốn giao tiếp với nó. Kết quả Trương Sở phát hiện, Quân Thiên Tháp giờ phút này dường như hóa thành một quả trứng sắt, bị một tầng lại một tầng khí hỗn độn bao bọc lấy, không thể có bất kỳ trao đổi nào với Trương Sở nữa. Được rồi, Quân Thiên Tháp tự chủ khôi phục, cũng không cần Trương Sở tham gia, nó chỉ cần một lượng lớn bảo vật mà thôi. Giờ phút này, rất nhiều đại đạo vận chuyển một lượng lớn bảo vật đến, kết quả lại phát hiện Trương Sở không còn thú nữa. Lão nhân Đao Dị không khỏi hỏi, trộm ra, không ăn vào được nữa à? Trương Sở gật đầu, đúng vậy, tạm thời không ăn vào được nữa. Kỳ thật, Sơn Hải Thuyền, Sơn Hải Đồ của Trương Sở cũng đều đã ăn không ít vật tư, ngoài Quân Thiên Tháp ra, Trương Sở thực sự không có chỗ nào chứa được những bảo vật này. Mị Sán Nhi thở dài một hơi, đáng tiếc. Các đại đạo khác cũng vẻ mặt tiếc nuối, không thể triệt để siêu vét sạch vùng đất này. Tuy nhiên điều khiến Trương Sở ngoài ý muốn chính là, Quân Thiên Tháp khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát nói chuyện, Quân Thiên Tháp liền đã xảy ra biến hóa kỳ dị, tầng tầng kén hôn đột kia rõ ràng đang biến mất. Trương Sở lập tức mở lời nói, chỉ là tạm thời không ăn vào được, cần một chút thời gian tiêu hóa. Các đại đạo khác nghe xong, lập tức kinh hỉ, trộm ra còn tham ăn nữa à? Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh, 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 đem tất cả bảo vật trên vùng đất này đều thu đến đây, không được để lại bất cứ thứ gì. Các đại đạo khí thế ngất trời, xe xe vật tư không ngừng được đưa đến gần Trương Sở, mà tâm thần Trương Sở thì chìm vào Quân Thiên Tháp, cẩn thận cảm thụ. Rất nhanh, trong thức hải Trương Sở, Quân Thiên Tháp đột nhiên thần quang sáng chói, một luồng khí tức cực kỳ bằng bạc lan tràn ra. Bất quá ngay sau một khắc, luồng khí tức này liền đội vàng thu liễm nhanh chóng. Nó trầm ổn phảng phất một ngọn núi từ cổ chí kim không thay đổi, sừng sững trong thức hải Trương Sở, sừng sững bất động. Khi thần thức Trương Sở lần nữa tiếp xúc đến, một giọng nói cực kỳ ngạo nghễ mà bằng bạc truyền vào thức hải Trương Sở, ở đâu có đế khí, đợi ta trấn áp nó. Trương Sở kinh hãi, đội vàng khuyên bảo, ngài có thể tỉnh lại nhanh đi. Khắc sau, Trương Sở đại hỉ, dám trấn áp đế khí ư? Không biết khôi phục đến cấp bậc thiên tôn khí rồi sao? Vì vậy, Trương Sở tâm thần thăm dò vào sâu bên trong Quân Thiên Tháp, tìm được lão ông và bà lão kia. Khi thân ảnh Trương Sở xuất hiện trong không gian này, phát hiện lão ông vẫn đang câu cá. Trương Sở vừa tới, lão ông liền vội vàng đứng dậy, mở lời nói, bái kiến chủ nhân. Bà lão đồng dạng nói, bái kiến chủ nhân. Trương Sở gật đầu, hỏi, Quân Thiên Tháp này bây giờ là cấp bậc gì? Có thể trấn áp tồn tại hàng gì? Lão ông mở lời nói, Quân Thiên Tháp hôm nay là đế khí nguyên vẹn, có thể trấn áp đại đế đương thời. Nếu chủ nhân muốn cùng đại đế đương thời so chiêu, Quân Thiên Tháp có thể trấn áp họ tới cùng cảnh giới. Trương Sở sắc mặt đen lại, không khoác lác thì chết sao? Mở miệng liền là trấn áp đại đế, ngươi cho ta không biết ư? Chủ nhân Quân Thiên Tháp đến chết vẫn nằm mơ muốn trấn áp đại đế, nhưng đến chết vẫn không thể làm được. Bất quá, Trương Sở hiện tại xác định, Quân Thiên Tháp này hẳn là đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất khoảnh khắc này. Chỉ là con mắt kia không thấy. Nguyên bản, bên trong Quân Thiên Tháp có một con mắt máy móc kia bảo lưu rất nhiều ký ức, nó kỳ thật không chính thức nhận Trương Sở làm chủ. Lần trước, nó gặp một luồng khí tức cấp đại đế, liền oanh oanh liệt liệt mà đi. Trương Sở muốn xem, con mắt kia có thể ngưng tụ ra lại không. Nhưng mà, khi thần thức Trương Sở càn quét không gian kia, lại phát hiện nơi đó trống không, không còn bất kỳ khí linh nào. Mà lão ông kia thì mở lời nói, "Chủ nhân, ngài không cần tìm kiếm vị khí linh kia nữa, nó đã biến mất triệt để. Tương lai, nếu ngài cần trấn áp địch nhân, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Cho dù là đại đế đương thời, ta cũng có thể trấn áp hắn 3 canh giờ." Trương Sở lần nữa sắc mặt đen lại, người bất khoác lác đi khí linh của Quân Thiên Tháp này, xem ra là hoàn toàn kế thừa tâm cao khí ngạo của người luyện chế. Đợi một chút lại lấy đại đế làm mục tiêu, Trương Sở nếu tin hắn, thì thuộc về chỉ số thông minh có vấn đề. Lúc này Trương Sở hỏi, ngươi nói thật với ta, bây giờ ngươi có thể trấn áp tồn tại cảnh giới nào? Lão ông, đại đế, bút. Bà lao một cái tát quất vào gáy lão ông, nàng hô, đồ ngốc. Chủ nhân hỏi là, bây giờ ngươi có thể trấn áp cảnh giới nào, không phải hỏi ngươi tương lai có thể trấn áp cảnh giới nào. Lão ông lần này không thổi phồng nữa, hắn nói, dưới thiên tôn đều có thể trấn áp, trên thiên tôn thì phải xem trạng thái. Nếu chủ nhân có thể lại thu thập vật tư gấp 10000 lần nữa, có lẽ Quân Thiên Tháp có thể khôi phục đến tư thái toàn thịnh, có thể trấn áp đại đế đương thời. Trương Sở sắc mặt đen lại, quả nhiên là lão chuyên gia khoác lác, bây giờ nói thật, chỉ có thể trấn áp dưới thiên tôn. Nhưng khắc sau, Trương Sở trong lòng cũng hỉ. Thiên Tôn? Trong đại hoang này có tồn tại Thiên Tôn sao? Dù sao Trương Sở là chưa từng nghe nói qua. Có lẽ tồn tại phía sau mâm tròn màu đen ở Đồng Lai Tiên Đảo là Thiên Tôn, không xác định, lại có lẽ chỉ là một vị đại thánh. Nhưng dù sao đi nữa, có Quân Thiên Tháp tại, Trương Sở không sợ đại thánh. Giờ phút này, Trương Sở lại nhìn không gian chứa vật bên trong Quân Thiên Tháp. Bên trong này vẫn bảo tồn một lượng lớn vật tư, mà không gian bên trong này lại càng lớn hơn vô số lần. Lúc này Trương Sở không cần suy nghĩ, lập tức đem bảo vật mà các đại đạo bên ngoài thu thập đến, cùng nhau chứa vào Quân Thiên Tháp. Đồ vật quá nhiều, đổ vào bên trong Quân Thiên Tháp mất đến 3 canh giờ. Cuối cùng, tất cả đều là đáng giá, tất cả bảo vật toàn bộ bị Quân Thiên Tháp ướt. Toàn bộ vùng đất Hoặc Do Tộc, các đại đạo bùng nổ tiếng hoan hô, rất cao hứng, một chút cũng không trở lại cho Hoặc Do Tộc. Mà thần thức Trương Sở thì lần nữa tiến nhập không gian bên trong Quân Thiên Tháp, trao đổi với lão ông. Trương Sở hỏi, những vật tư này có thể dùng được bao lâu? Lão ông thoáng tính toán, lúc này mới mở lời nói, chủ nhân, nếu triệt để thả Quân Thiên Tháp vận chuyển, nó có thể bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, tiếp tục vận chuyển 30 năm, trong lúc không cần bổ sung bất kỳ vật tư nào. Trương Sở mừng rỡ trong lòng. Phạm vi 10 vạn dặm, tiếp tục vận chuyển 30 năm. Đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là, trong vô số 5 tháng tương lai, Trương Sở rốt cuộc không cần phải lo lắng vì sự tiêu hao của Quân Thiên Tháp nữa. Bởi vì, chỉ có kẻ thần kinh mới có thể để Quân Thiên Tháp tiếp tục vận chuyển, mà lại còn bao phủ phạm vi lớn như vậy. Đối với Trương Sở mà nói, để Quân Thiên Tháp tiếp tục vận chuyển 3 năm ngày, cũng đã là cường độ chiến đấu cao rồi. Hơn nữa, Trương Sở cũng không cần nó bao phủ phạm vi lớn như vậy. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của Trương Sở, nơi thực sự cần dùng đến Quân Thiên Tháp cũng không nhiều, thực sự không cần phải lo lắng vì sự tiêu hao của Quân Thiên Tháp nữa. Mị Sán Nhi đứng bên cạnh Trộm Gia, mở lời nói, "Trộm Gia, chúng ta nên rời đi, Uy Thiên Cổ Địa Hạo sắp mất hiệu lực." Trương Sở thì có chút ngoài ý muốn, không phải đều có kim quan rồi sao, sợ gì? Mị Sán Nhi cười khổ, "Ai nói có được kim quan, có thể cưỡi trên đầu đại thánh và thần minh đi thế hạ?" Tuyết Thiên Tầm giải thích, "Trộm Gia, có được kim quan chỉ là có thể phòng ngừa thần minh cố ý đến gây sự với chúng ta. Nhưng nếu như giống như bây giờ, chúng ta đã diệt Hoặc Do Tộc, còn đứng trên vùng đất Hoặc Do Tộc, như vậy các đại thánh Hoặc Do Tộc thì thật có thể động thủ. Đây là phản kích, đại đạo thiên địa có lẽ sẽ không ngăn cản." Trương Sở trong lòng khẽ động, nhìn về phía cực xa. Hắn sớm đã cảm nhận được rồi, trên vùng đất Tam Phong Lạc Đá nhất mạch có siêu cường giả đang tập trung vào mình. Vì vậy Trương Sở hỏi, "Vậy theo các ngươi nói như vậy, chúng ta đi qua vùng đất Tam Phong Lạc Đá điều đó thì không sao?" Tuyết Thiên Tầm nói, "Chỉ cần chúng ta không động thủ trước, chỉ là đi ngang qua, bọn hắn có lẽ không dám động thủ. Nhưng Hoặc Do Tộc thì không giống, chúng ta đã động thủ ở Hoặc Do Tộc, hơn nữa là chúng ta động thủ trước. Cho nên, chúng ta trước hết rời khỏi vùng đất này. Nếu không, vạn nhất thiên đạo phán định chúng ta là kẻ xâm nhập, vậy thì hỏng bét." Trương Sở lập tức gật đầu, "Tốt." Đồng thời, Trương Sở tâm thần bắt đầu chú ý ngoại giới. Hắn cảm thấy áp ý ở phía xa, cũng cảm thấy sự hưng phấn ở phía xa, cùng với sự kiên kỵ nào đó. Trương Sở biết, kim quan vẫn có tác dụng. Nhưng Trương Sở và bọn hắn cũng biết, những cường giả trên lãnh địa Tam Phong Lạc Đà sẽ không dễ dàng thả mình rời đi. Chỉ là, Trương Sở và bọn hắn rất muốn biết, những cường giả trong lãnh địa Tam Phong Lạc Đà sẽ ngăn cản mọi người như thế nào. Vì vậy, một lượng lớn tôn giả đội kim quan, quy mô lớn, hướng về phía bên ngoài Hoặc Do Tộc mà đi. Mọi người không cố ý vòng đường, không thể né tránh. Người đổi hướng, đối phương cũng sẽ đổi hướng. Đội ngũ lớn như vậy, lẫn nhau đã sớm khóa chặt đối phương. Muốn rời đi, nhất định phải giao thủ chính diện. Rất nhanh, đại đội nhân mã đã đi ra Hoặc Do Tộc, đi tới biên giới chỗ giáp danh. Nơi này là đống cát đen nguyên, toàn bộ vùng đất đều là cồn cát màu đen, mênh mông vô bờ. Tam Phong Lạc Đà, Thiên Nữ Phong, Tiêu Độc Lang nhất mạch mỗi bên xuất động một vị thần minh, ngăn cản đường đi của đội ngũ. Mị Sán Nhi rất trực tiếp, "Ba vị, chẳng lẽ còn dám động thủ với chúng ta?" Giọng nói trầm thấp của Tam Phong Lạc Đà vang lên, "Bốn, thần minh quả thực không thể đơn giản động thủ với tôn giả có được kim quan. Bất quá, nơi đây là cấm địa của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta, cấm thông hành. Theo thiên địa pháp tắc, các ngươi nếu dám xông vào cấm địa của tộc ta, thần minh có thể động thủ." Mị Sán Nhi sắc mặt biến đổi, nực cười, "Cấm địa? Nơi đây lúc nào trở thành cấm địa của tộc ngươi?" Tam Phong Lạc Đà thản nhiên nói, "À, ngay tại nửa tháng trước, tộc ta đem vòng tròn vùng đất bao quanh Hoặc Do Tộc này đều hóa thành cấm địa. Đã cử hành nghi thức rồi, hơn nữa đã nhận được sự tán thành của đại đạo thiên địa. Các ngươi dám xông vào cấm địa của tộc ta, ta tất nhiên sẽ ra tay. Còn có, theo thiên địa quy tắc, ta cần cảnh cáo các ngươi. Hiện tại, ta đã cảnh cáo rồi. Còn dám tiến lên một bước, ta liền phải bảo vệ cấm địa của tộc ta không bị xâm phạm." Các đại đạo lập tức sắc mặt đại biến. Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, vậy mà dùng phương thức này vây mọi người lại trên vùng đất Hoặc Do Tộc này. Chương 2053, không hề che giấu tung tích. Chương 2053, không hề che giấu tung tích. Tại biên giới vùng đất Hoặc Do Tộc, ba vị thần minh của ba đại tộc Gia Nô Hoặc Do Tộc đã chặn đường đi của Mị Sán Nhi, mang theo một lượng lớn yêu tôn. Hơn nữa, chúng đã biến tất cả khu vực xung quanh Hoặc Do Tộc thành cấm địa. Cấm địa không phải là tùy tiện chỉ tay một cái là xong. Trên thực tế, bất kỳ tộc đàn nào muốn biến một vùng đất thành cấm địa đều cần nghi thức và lý do đặc biệt. Cấm địa như vậy được đại đạo thiên địa tán thành. Hiển nhiên, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch đã chuẩn bị rất đầy đủ. "Đúng vậy, ngươi đội kim quan đi ngang qua tộc ta, ta không thể tùy ý động thủ. Nhưng ngươi không thể xông cấm địa của tộc ta chứ?" "Đương nhiên, cũng không thể nói ngươi xông vào cấm địa này ta liền giết ngươi. Theo quy tắc của đại đạo thiên địa phải có nhắc nhở và cảnh cáo, không thể dụ người vào rồi giết. Và bây giờ lời cảnh cáo của Tam Phong Lạc Đà đã có hiệu lực. Tiếp theo phải xem sự lựa chọn của Mị Sán Nhi và bọn hắn. Giờ phút này, Mị Sán Nhi sắc mặt nghiêm trọng, không dẫn đội xông về phía trước nữa. Đó là thần minh, không phải thần minh loại thực vật, mà là thần minh loại động vật. Thần minh loại động vật, thực lực hoàn toàn không giống với loại thực vật. Giống như mấy nữ độc chủ vậy, dù chỉ là tạm thời ổn định ở thần cảnh, cũng xa xa không phải tôn giả bình thường có thể chống lại. Bởi vì thần minh nắm giữ lực lượng thần phạt, hình phạt của thần, loại lực lượng đó đã hoàn toàn vượt qua tôn giả. Đại quân của Mị Sán Nhi đứng tại biên giới vùng đất hoặc do tộc, cau mày. Vị thần minh của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch kia, bao quát Mị Sán Nhi, thản nhiên nói, "Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra tất cả bảo vật cướp bóc được, đặc biệt là tên trộm da kia, không được giữ lại chút nào. Ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Thứ hai, các ngươi ở lại vùng đất hoặc do tộc kia, đợi thời gian Quy Thiên Cổ Địa Hào chấm dứt, nên đón cơn thịnh nộ của vùng đất hoặc do tộc." Vị thần của Thiên Nữ Phong mở lời nói, "Ta đề nghị các ngươi hiện tại liền đưa ra lựa chọn, bởi vì nếu như các ngươi không đồng ý, điều kiện tiếp theo chúng ta đưa ra sẽ không đơn giản như vậy đâu." Thần của Kiêu Độc Lang thì hung ác gầm to, "Ngao ho 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 ngao, ta lại hy vọng bọn hắn có lựa chọn thứ ba, tại chỗ xung phong liều chết đi ra. Ta lại muốn xem, kim quan của bọn hắn sau khi xâm nhập cấm địa, còn có thể bảo hộ bọn hắn hay không." Phía sau ba vị thần minh, Kim Ô Vạn Chân thản nhiên nói, "Ba vị thần minh, ta cảm thấy, cho dù bọn hắn giao ra bảo vật, cũng không thể dễ dàng buông tha. Cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ta đề nghị các thần minh có thể gọt sạch cảnh giới của bọn hắn, hoặc là phong bế lực lượng của bọn hắn." Cương giả ưu hình tộc cũng nói, "Đúng vậy, phong bế lực lượng của bọn hắn." Hắc hắc, rất nhiều đại đạo đều trong lòng lạnh bớt. Bọn hắn hiểu rõ, cái gì tội chết có thể miễn, một khi rơi vào tay những thần minh này, không thể nào còn sống. Lúc này Mị Sán Nhi nhanh chóng suy tư, nàng đầu tiên nhìn về phía Diệp Lưu Tô. Diệp Lưu Tô chậm rãi lắc đầu. Kinh Thiên Vĩ Địa chi thuật muốn thi triển ra, cần thời gian, cần một lượng lớn bảo vật để bố trí. Thủ đoạn của nàng đều đã dùng ở hoặc do tộc, không ngờ Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, vậy mà làm cái chim sẻ nút đằng sau, đưa ông đắc lợi. Mị Sán Nhi lo lắng, lại nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở đó, cơ thủ chính mang theo một đám tiểu đồng bạn của lão ta, vẫn đậu ở đó. Thần vương của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch nhìn thấy động tác này của Mị Sán Nhi, lập tức hô lớn, "Cơ thủ tịch, ta đã mời vô số đại lao tộc đàn, nhìn tận mắt nơi đây. Ngài nếu ngay trước mắt mọi người, thiên vị bọn hắn, thì danh tiếng của thủ kinh cát, e rằng khó giữ được." Tam Phong Lạc Đà nói xong, phía sau Thiên Nữ Phong liền đôi cánh rung động. Trên bầu trời vùng đất này, sáng lên mấy chục tòa hải đăng khổng lồ. Hải đăng chiếu rọi vùng đất này, màn sáng cực lớn hình chiếu trên bầu trời. Mị Sán Nhi và bọn hắn nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt khó coi. Đây là Thận Lâu Hải Đăng trận, chí bảo đến từ Thận Lâu Tông Phật môn chủ Lưu Tây Mạc. Hải đăng này một khi sáng lên, có thể tùy cơ hội truyền tải hình ảnh nơi đây, đến khắp tất cả ngóc ngách đại hoang, xuất hiện vô số cảnh tượng ảo ảnh. Giờ khắc này, toàn bộ đại hoang, vô số vùng đất, chỉ cần ngẩng đầu, có thể mơ hồ thấy ảo ảnh trên bầu trời. Vô luận là Phật môn Tây Mạc, tất cả đại yêu tông Nam Hoang, Trung Châu, hay là Đông Hải, thậm chí Bắc Lĩnh, thậm chí Hôi Bực, vậy mà đều hiện ra ảo ảnh. Tu vi hơi cao một chút, liền có thể cảm nhận được, đây không phải là hư ảo, mà là hình ảnh chân thật đang xảy ra tại một vùng thiên địa nào đó. Toàn bộ đại hoang, vô số thánh địa, tông môn, tộc đàn cường đại, tất cả đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cơ thủ chính, Tam Phong Lạc Đà. Ừm, vẫn là sự kiện kia. Mị Sán Nhi và bọn hắn, sau khi diệt hoặc do tộc, muốn rời đi, bị Tam Phong Lạc Đà chặn. Cấm địa. Ôi thượng đế của ta, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, có cao thủ nhà. Cái loại chủ ý này cũng nghĩ ra. Mị Sán Nhi và bọn hắn phiền phức rồi. Ba vị thần minh, đây không phải chuyện đùa. Dám xâm nhập cấm địa của người ta, cái này không có cách nào phá giải. Thần minh của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, thực sự không biết xấu hổ nha. Dùng một vòng cấm địa vây khốn người, cái này ngay cả vận dụng hư không khiêu dược phủ, đùa nhảy không gian, cũng không có cách nào sao. Hư không khiêu dược phủ, cần xuyên qua hư không cấm địa, nhưng vòng này, e rằng sớm đã cấm nhảy lên hư không rồi. Cơ thủ chính sẽ động thủ sao? Không thể nào, loại chuyện này, thủ kinh các không có lý do động thủ nha. Nói như vậy, Mị Sán Nhi và bọn hắn, không có đường sống. Trừ phi có siêu cấp cường giả đến cứu. Ta nhớ được, Huế nữ độc chủ đã tới trong thiên địa, vô số tông môn nghị luận ồn ào, đều cảm thấy đội ngũ Mị Sán Nhi lần này chạy trời không khỏi nắng. Trên bầu trời, cơ thủ chính ngữ khí bình thản, "Đa Phong, ngươi không cần khẩn trương." Đa Phong chính là tên của vị thần minh Tam Phong Lạc Đà nhất mạch này. Giờ phút này, cơ thủ chính thản nhiên nói, "Các ngươi quy hoạch cấm địa cùng với bảo hộ cấm địa đều phù hợp lễ nghi trong thiên địa. Đã phù hợp lễ nghi trong thiên địa, thủ kinh các ta không có lý lẽ can thiệp cưỡng ép." Đa Phong lập tức nói, "Như thế, liền đạt tạ cơ thủ tịch." Ánh mắt cơ thủ chính bay lượn về phía tên trộm da sáng chói kia. "Lão ta khẽ tự nói, thực lực của ngươi đã đến lúc không nên ẩn tàng nữa. Tuy ta biết, ngươi không muốn để Thần Vương Tam Xích Giản tìm được ngươi, ngươi không muốn để Thần Kiều Hộ Thổ nhanh như vậy rơi xuống thế gian, thế nhưng mà, ngươi không liên hệ với các thần minh Tam Xích Giản, làm sao lý giải những thần minh kia? Không thể hiểu được bọn hắn, ngươi thì làm sao cho bọn hắn lập quy củ? Cho nên, để ta xem thực lực chân chính của ngươi đi." Giờ khắc này, Đà Phong rất cao hứng, nó lần nữa bao quát đội ngũ Mị Sán Nhi, mở lời nói, "Sự kiên nhẫn của ta cũng sẽ không còn nhiều nữa. Làng nên đón cơn thịnh nộ của đại thánh hoặc thần minh hoặc do tộc, hay là ngoan ngoãn giao ra những vật ngoài thân kia. Ngươi là người thông minh, nên biết làm sao mà cân nhắc." Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của tất cả sinh linh đều đã rơi vào trên người Mị Sán Nhi. Thậm chí, ánh mắt của tất cả sinh linh toàn bộ đại hoang cũng đều rơi vào trên người Mị Sán Nhi, muốn xem Mị Sán Nhi nên cân nhắc như thế nào. Bị Sán Nhi tuy tính cách kiên nghị, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn tìm không thấy đường xoay sở. Trước có ba vị thần minh chặn đường, sau có thần minh hoặc do tộc sắp sửa xuống lại, sự chênh lệch thực lực quá xa. Ánh mắt nàng lướt qua mọi người phía sau, nàng thấy được Đồng Thanh Sơn. Ánh mắt Đồng Thanh Sơn kiên định, nhìn chằm chằm vào Đà Phong, tựa hồ muốn thử sức mạnh của thần minh. Nhưng Mị Sán Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng Thanh Sơn rất mạnh, nhưng cảnh giới của hắn còn chưa đủ, còn kém hai tiểu cảnh giới nữa mới có thể đến tôn giả cảnh 9. Bây giờ còn chưa phải lúc hắn ra tay. Mị Sán Nhi lại nhìn về phía Huyền Không, phát hiện Huyền Không đang quỳ trên mặt đất, giơ cao chảy lớn ra, tựa hồ đang giao tiếp với chảy lớn ra. Trên thực tế, một khi giao tiếp thành công, dùng lực lượng của chảy lớn ra, quả thực có thể bảo vệ mọi người an toàn. Nhưng chén nhỏ của Huyền Không bị hai vị đại thánh công kích qua, hiện tại ngoài việc có thể chứa đồ vật, dường như cũng không có lực lượng lớn như vậy. Tâm trạng Mị Sán Nhi đắng chát, không có cách nào, thực sự không còn cách nào nữa sao? Mà ở một góc xa xôi mà tất cả mọi người chưa từng chú ý, Tào Vũ Thuần vùi mình trong đồi cát đen, chỉ có hai con mắt lộ ra ngoài, đang như tên trộm nhìn xem Tam Phong Lạc Đà nhất mạch. Hắn cười hắc hắc, đắc ý sao? Lão tử cho ngươi đắc ý cho đủ. Thực sự cho rằng không có người có thể trị được Tam Phong Lạc Đà ngươi sao? Còn dám ngăn chặn đại tỷ đầu? Lão tử sớm đã chuẩn bị xong phù thiên phù. Không được, không thể nhanh như vậy vận dụng phù thiên phù, muốn để Tam Phong Lạc Đà tiếp tục đắc ý một hồi, muốn để đại tỷ đầu lại tuyệt vọng một hồi. Khi đó ta lại tế ra phù thiên phù. Đại tỷ đầu không chừng thoáng cái tâm hồn thiếu nữ ám hứa phi phi phi. Tào Vũ Thuần vội vàng béo bắp đùi mình một cái, nghiêm khắc cảnh cáo chính mình, không nên, không nên. Tuyệt không thể có bất kỳ ý nghĩ gì với đại tỷ đầu. Nàng quá bạo lực rồi, ta nếu cùng nàng có quan hệ, thì đời này ta không thể đụng đến cô gái nào khác nữa, ta liền triệt để xong đời. Bất quá, phù thiên phù trong tay Tào Vũ Thuần lại tùy thời ở trạng thái kích phát. Thứ đồ này quá đắt, Tào Vũ Thuần hao phí vô số tài bảo mới làm được thêm một tấm, nhất định phải dùng vào lúc nguy cấp nhất, nhất định phải dùng vào thời khắc mạo hiểm nhất. Ừm, Tào Vũ Thuần còn muốn đợi thêm một chút. Đợi đại tỷ đầu vừa khóc, thì chú Tào nhỏ bé ngươi liền thần binh trời giáng, cảm động đến chết ngươi. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên khoác lên vai Mị Sán Nhi. Tim Mị Sán Nhi khẽ run lên, không cần nghĩ, nàng cũng biết là Trương Sở. Mũi nàng cay cay, đột nhiên muốn khóc. Cũng chỉ có bên cạnh Trương Sở, nàng mới dám biểu hiện ra một chút yếu ớt như vậy. Giờ phút này, giọng nói Trương Sở truyền đến từ phía sau nàng, "Đừng sợ, có ta." Mị Sán Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Trương Sở. Phát hiện Trương Sở đã thay đổi, hắn không còn là thân phận trộm gia khoa trường kia, mà là hóa thành bộ dáng vốn có của mình. Đương nhiên, bộ áo giáp sáng chói kia vẫn còn đó. Thứ đồ này hao tốn của cải không ít, không thể đơn giản vứt bỏ. Mị Sán Nhi chứng kiến Trương Sở khôi phục khuôn mặt của mình, nàng nhịn không được trường tròn miệng nhỏ, cuối cùng ở trước mặt mọi người hô lên, "Sư phụ bốn!" Trong thiên địa đã một mảnh yên tĩnh. Sau khi Mị Sán Nhi hô lên câu sư phụ này, tất cả sinh linh cũng nghe được rồi, toàn bộ trong lòng giật mình, nhìn về phía Trương Sở. Cùng một lúc, Tào Vũ Thuần đang tưởng tượng đến việc dùng phù thiên phù cảm động đến Mị Sán Nhi khóc, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Chương 2054, bắt sống Tam Phong Lạc Đà. Chương 2054, bắt sống Tam Phong Lạc Đà. Theo Mị Sán Nhi một tiếng sư phụ, ánh mắt của rất nhiều sinh linh trong thiên địa không khỏi đổ dồn vào trên người Trương Sở. Kỳ thật, rất nhiều cường giả cũng biết, sư phụ Mị Sán Nhi chính là Trương Sở. Trộm ra, cái tên trộm ra mặc áo giáp sáng chói, khoe khoang vô cùng kia, dĩ nhiên là Trương Sở. Giờ khắc này, đầu óc của tất cả mọi người đều có chút mơ hồ, rất khó để ghép hai hình tượng lại cùng một chỗ. Mà Trương Sở thì mỉm cười hướng phía Mị Sán Nhi, "Khoảng thời gian này, ngươi chịu khổ rồi." Trong mắt Mị Sán Nhi mang theo nước mắt, nhưng lại đột nhiên biểu hiện như cô bé hàng xóm bình thường vậy, nàng vui vẻ nói, "Không, có khổ hay không, ta biết, sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh ta." Trương Sở thì nhìn về phía không trung. Trong lòng hắn tin tưởng, cơ thủ chính cũng không hy vọng mình che giấu tung tích nữa. Cơ thủ chính thì mặt không biểu cảm, cũng không có bất kỳ đáp lại nào với ánh mắt của Trương Sở. Mà giờ khắc này, Huyền Không, người vẫn bị trên mặt đất cầu xin chảy lớn ra, đột nhiên hét lên, "Ca, không phải, trộm ra, ngươi là anh ta, anh ruột của ta." Trương Sở nhìn về phía Huyền Không, gật đầu, "Ta là Trương Sở." Theo hai chữ Trương Sở xuất hiện, vùng thiên địa này lập tức sôi trào lên. Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn giả, pháp giới đại sư tất cả đều kinh hỉ vô cùng, nhao nhao kinh hô, "Ngươi trở về rồi sao? Ngươi vậy mà sớm đã trở lại rồi." Đám trộm có chút lớn dưới chướng Mị Sán Nhi thì hưng phấn vô cùng, gào thét, "Ông trời của ta, Trương Sở, hắn là Trương Sở. Trộm ra là Trương Sở. Thảo nào đại tỷ đầu và trộm ra quan hệ tốt như vậy, hóa ra người ta là sư phụ đại tỷ đầu nha. Ai nha, ta sớm nên nghĩ ra chứ. Ha ha ha, tốt quá, Trương Sở trở về rồi, chúng ta được cứu rồi. Cái tên Trương Sở quá vang dội rồi. Vô luận là Tân Lộ hay là Đại Hoàng, cái tên này mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đến kết quả không giống nhau cho thế gian." Giờ phút này, Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Viêm, Bạch Tử Lăng cùng với rất nhiều thiếu niên nhân tộc đến từ Trung Châu cũng lập tức hùng tâm tăng gọi. Trong ánh mắt nhìn về phía Trương Sở, tất cả đều là cùng nhiệt. Những thiếu niên này đều từng theo Trương Sở chém giết từ Tân Lộ. Năm đó bọn hắn quên cả sống chết, đi theo Trương Sở đoạt lại kỳ sơ địa nhân tộc. Mà bây giờ, Trương Sở lại đến nữa, bọn hắn đột nhiên nhớ lại cái tình cảnh lúc ở Tân Lộ. Lúc đó gặp phải khó khăn, không thể nào so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn ư. Nhưng Trương Sở đã dẫn mọi người lấy lại kỳ sơ địa nhân tộc. Hiện tại, Trương Sở lại đến nữa thì sợ gì? Mà sâu bên trong cấm địa hoặc do tộc, Hoàng Hiển Đại Thánh càng là tức đến nắp quan tài chấn động kịch liệt, giọng nói của nàng không ngừng quanh quẩn trong cấm địa, "Hắn tại sao trở về? Hắn là tại sao trở về? A a, Trương Sở, ngươi rõ ràng trở về rồi, vì sao còn muốn giết đến tận hoặc do tộc ta? ngươi và Đồng Thanh Sơn đều đang sống khỏe mạnh, dựa vào cái gì còn muốn giết đến tận hoặc do ta? Ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. A a, Hoàng Điện Đại Thánh triệt để hỏng mất. Nếu nói trước khi hoặc do tộc bị diệt, nàng còn có thể miễn cưỡng nghĩ ra một lý do, là bởi vì chính mình đã hại Trương Sở. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả lý do này cũng không có. Trương Sở kia vui vẻ đứng ở nơi đó, nhưng hoặc do tộc lại không còn, Hoàng Điện Đại Thánh làm sao có thể chấp nhận? Mà Thần Vương Tam Xích Giản và bọn hắn, tự nhiên cũng thông qua các loại cách, lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Trương Sở. Giờ khắc này, trong Tam Xích Giản, rất nhiều thần vương phát ra thanh âm, hắn trở về. Thần Kiêu Hủ Thổ cũng nên tán lạc tại Đại Hoang. Đi tìm hắn đi, đến lúc hắn thực hiện lời hứa. Trong lãnh địa Tam Phong Lạc Đà, ba vị thần minh thì biểu cảm ấm trầm, nhìn chằm chằm vào Trùng Gia, tức là Trương Sở. Nhưng rất nhanh, Đà Phong kia liền mở lời nói, "Trương Sở, coi như là ngươi đã đến rồi, thì có thể làm gì? Ta biết, ngươi có được Kim Quan Thuần Túy, nhưng coi như là Kim Quan Thuần Túy nhất, cũng không thể xông cấm địa của tộc ta." Mị Sán Nhi nhẹ nhàng lùi về phía sau, lùi đến sau lưng Trương Sở. Nàng rất vui vẻ, chính mình rốt cuộc không cần đứng tại vị trí trước nhất, đối mặt tất cả. Có sư phụ tại, chỉ cần nghe lời sư phụ là tốt rồi. Mà Trương Sở thì nhìn về phía Tam Phong Lạc Đà, hỏi, xem ra, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch các người, đã chuẩn bị tốt, bước theo gót hoặc do tộc. Đà Phong cười như điên, ha ha ha, Trương Sở, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Đà Phong ta không dễ dàng ra tay, nhưng ta nếu ra tay, hẳn là có 10 phần nắm chắc. Ngươi nếu là muốn mạnh mẽ xông vào cấm địa của tộc ta, ta không ngại tiện tay tiêu diệt ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi ở cảnh giới Tôn Giả Cửu, thì là vô địch thiên hạ sao? Sai rồi, sai không hợp lý. Cảnh giới Tôn Giả Cửu bất quá là thứ biểu hiện ra ngoài nhất của Đại Hoang mà thôi. Nước thật sự của Đại Hoang này, ngươi còn chưa tiếp xúc đến. Hôm nay, ta muốn rõ ràng nói cho những tôn giả trong thiên địa này, tại trước mặt thần minh, các ngươi chính là một bản thịt, không có chút lực phản kháng nào. Trương Sở không nói nhảm, tâm niệm vừa động, Quân Thiên Tháp. Trong chốc lát, Quân Thiên Tháp vận chuyển, một luồng lực lượng áp chế dị thường bằng bạc triển khai trong thiên địa. Tôn giả lục cảnh giới. Trương Sở giao tiếp với Quân Thiên Tháp, thiết lập mức trần cảnh giới mà Quân Thiên Tháp cho phép. Tại sao là tôn giả lục? Bởi vì nghịch lân vô tương công của Trương Sở đã tu luyện đến tầng 3. Người khác chỉ có thể là tôn giả lục, mà Trương Sở có thể là tôn giả cửu. Giờ khắc này, Quân Thiên Tháp bay ra khỏi cơ thể Trương Sở, nhanh chóng biến lớn, một tiếng ầm vang hạ xuống vùng đất này. Khu vực bao trùm tôn giả lục, trực tiếp bao phủ toàn cảnh Tam Phong Lạc Đà. Đà Phong kinh hãi, ngươi, đây là Quân Thiên Tháp. Mà phe Trương Sở, tất cả tôn giả đại hỉ, ha ha, Quân Thiên Tháp, mặc kệ ngươi thần minh hay là thần vương, đều cho lão tử quỳ xuống. Tốt quá, có nó tại, không sợ bất kỳ thần minh nào. Bất quá, ba vị thần minh kia cũng không hoảng hốt. Lúc này thiên nữ Phong hô lớn, xin thánh tổ rời núi, trấn áp vật này. Tiêu Độc Lang cũng lạnh lùng nói, một cái Quân Thiên Tháp mà thôi, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Tại vùng biên cương, Hoàng Hiển Đại Thánh đã từng trấn áp qua nó. Đà Phong mở lời nói, thánh tổ, ra tay đi, trấn áp Quân Thiên Tháp, để hắn hiểu được, muốn dựa vào một kiện bảo vật ngất trời, là suy nghĩ nhiều. Mấy vị thần minh nói xong, liền an tĩnh lại, chờ đợi cái gọi là thánh tổ ra tay. Trương Sở cũng ung dung, dùng ánh mắt niệm ai nhìn quét ba vị thần minh, chờ đợi thánh tổ của bọn hắn ra tay. Nhưng mà, ba lần hô hấp trôi qua, trong thiên địa im ắng, không có bất kỳ biến hóa nào. 10 lần hô hấp trôi qua, trong thiên địa vẫn im ắng. Thời gian dần qua, không khí bắt đầu không đúng. Trong đội ngũ Tam Phong Lạc Đà, rất nhiều yêu tôn bắt đầu bất an, lo lắng thì thầm, thánh tổ. Thánh tổ vì sao còn không ra tay? Đà Phong cùng với hai vị thần minh khác, cũng cảm thấy không khí không đúng. Giờ phút này, ba vị thần minh liếc nhau một cái, lần nữa la lớn, cầu thánh tổ, trấn áp Quân Thiên Tháp. Nhưng mà, trong thiên địa này trống rỗng, không có gì thánh tổ, không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Trương Sở cười nói, thánh tổ các ngươi, gọi chúng đi ra đi, đến đây, xem ta không đá nát đầu chó thánh tổ các ngươi. Tiêu Độc Lang gào thét, Trương Sở, dám đối với thánh tổ chúng ta bất kính, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đà Phong thì toàn thân run rẩy, cảm thấy không ổn. Nó biết tính cách thánh tổ, không cho phép nửa điểm kinh nhận. Lời nói như Trương Sở này, có lẽ đã sớm chuyển đến hai thánh tổ. Thế nhưng mà, thánh tổ của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, lại một câu đều không nói, điều này quá bất thường. Chẳng lẽ, thánh tổ lại ngủ? Đà Phong trong lòng rất bất an thầm nghĩ. Nó nhìn Trương Sở một cái, cuối cùng hít sâu một hơi, chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, một cây kính thánh hương đặc thù hiện ra đến. Nó đem kính thánh hương đốt lên, từng sợi khói khí kỳ dị xông vào trong hư không, chấn động nào đó đặc thù không ngừng khuếch tán ra ngoài. Rốt cục, sâu bên trong lãnh địa Tam Phong Lạc Đà, một tiếng thở dài truyền đến, mà thôi, thả bọn họ rời đi đi. À, Đà Phong ngây người, hai vị thần minh khác cũng ngây người, tất cả yêu tôn ngăn lại đường đi của Trương Sở đồng dạng ngây dại. Mọi người làm ra trận chiến lớn như vậy, cuối cùng dĩ nhiên là thả bọn họ rời đi sao? Nói đùa gì vậy? Đà Phong hô to, thánh tổ, không thể, không thể thả bọn họ rời đi nha. Tất cả tài phú của hoặc do tộc đều bị bọn hắn lấy đi, những tài phú kia quá nhiều nha. Thần mình của Kiêu Độc Lang, thiên nữ Phong nhất mạch, đồng dạng hô lớn, đúng, không thể thả bọn họ đi. Không đợi thánh tổ của bọn hắn mở miệng, Trương Sở liền nói, các ngươi nói rất đúng, không thể dễ dàng ly khai như vậy. Ba vị thần minh nhìn về phía Trương Sở ở phía xa. Trương Sở lạnh giọng nói, như vậy đi, tam tộc các ngươi, bảo vật xếp hạng 1000 trước trong tộc, liệt kê một danh sách, đều đưa tới cho ta. Còn có, các loại tài liệu chân quý nhất của tam tộc các ngươi, ta muốn 30 triệu cân. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, nếu nhìn không thấy bảo vật ta muốn, ba vị các ngươi cùng với tất cả yêu tôn ở đây thì đều lưu lại đi. Tất cả đại đạo nghe được lời này của Trương Sở, lập tức đều ngây người, chết tiệt, hỏng bét rồi. Chúng ta không chứa nổi nhiều bảo vật như vậy nữa nha, chỉ có thể đều bị trộm ra lấy đi. Đa Phong tại chỗ tức cười, a, một cái Trương Sở cùng ngọc tốt. Thánh tổ tộc ta tạm thời lòng từ bi, không muốn gây khó dễ cho ngươi, ngươi còn muốn đạp lên mũi mặt sao? Ngươi thực sự cho rằng nhưng lần này, không đợi nó nói xong, Trương Sở liền đột nhiên một bước bước ra, xông về Đa Phong. Tuy Trương Sở tốc độ cực nhanh, nhưng tầm mắt Đa Phong dù sao cũng là cấp thần, tốc độ này, nó cũng không để trong lòng. Giờ phút này, Đa Phong giống to, huyết phạt. Nó muốn vận dụng thần hỏa trong cơ thể, trực tiếp để huyết dịch Trương Sở hóa thành hòn đá, đóng băng Trương Sở. Nhưng mà sau một khắc, toàn thân nó run lên, phát hiện lực lượng thần phạt vốn có của nó hoàn toàn vô dụng. Nó đương nhiên biết nó bị áp chế tại Tôn Giả Lục, chỉ là nó quen dùng lực lượng thần phạt đối mặt địch nhân, bản năng liền muốn vận dụng thủ đoạn thuận tay nhất mà thôi. Giờ phút này, thần phạt mất đi hiệu lực, nó chỉ có thể vận dụng lực lượng cảnh giới Tôn Giả. Ba cái điếu lạc đã đồng thời sáng lên, hình thành một cái vòng bảo hộ giống như con tháp, muốn ngăn trở Trương Sở. Đả đế xích của Trương Sở quét qua, lực lượng khủng bố lập tức chút xuống, quang tháp kia trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, đả đế xích của Trương Sở liền treo ở đỉnh đầu Tam Phong Lạc Đà. Tam Phong Lạc Đà sợ tới mức hét lên, dừng tay, ta đổi hàng. Trương Sở, vậy mà bắt sống một vị thần. Chương 2055, thư mời Tôn Giả cựu cảnh giới. Chương 2055, thư mời Tôn Giả cựu cảnh giới. Dưới sự bao phủ của quân thiên tháp, sự áp chế tuyệt đối của Tôn Giả cựu cảnh giới đối với Tôn Giả lục cảnh giới. Sau khi Trương Sở chế trụ Tam Phong Lạc Đà, mục tiêu lập tức tập trung vào thần của Thiên Nữ Phong và thần của Kiêu Độc Lang. Chỉ trong mấy hơi thở, hai vị thần minh này cũng đồng thời quỳ xuống, bị Trương Sở xách lên như xách chó chết, mang trở về. Trong khoảnh khắc, thế cục chiến trường hoàn toàn khác biệt. Ba vị thần minh của ba đại tộc Gia Nô bị Trương Sở dùng lực lượng phong tỏa, vây lại bên cạnh mình. Về phần những yêu tôn khác, càng là sợ tới mức ngây tại chỗ, đứng yên không nhúc nhích, đầu óc còn chưa kịp phản ứng. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía xa, ở đó cũng có không ít cố nhân quen biết, như Kim Ô và Trần, như Mạnh Cực yêu tôn, Khương Đình Ngọc của Khương gia. Đội ngũ của bọn hắn cũng rất khổng lồ. Lúc này Trương Sở hỏi, xem ra các ngươi cũng không quá muốn đi. Kim Ô Vạn Chân biết nói dối đã không có ý nghĩa, nó hô lớn, chư vị, nghe ta một lời. Hiện tại chúng ta cùng nhau chạy trốn, hắn chưa chắc có thể giết chết hết chúng ta. Lời này vừa dứt, tất cả đại yêu lập tức cảm thấy có lý. Mạnh Cực Tôn giả hét lớn một tiếng, chạy. Kim Ô Vạn Chân đồng dạng giang cánh, khí tức đột nhiên tăng vọt, vậy mà phá vỡ sự áp chế Tôn giả lục cảnh giới, đạt tới Tôn giả bát cảnh giới, phảng phất một viên hỏa lưu tinh, trong chốc lát đã đi xa. Các đại yêu tôn, các cường giả khác cũng là tại chỗ vận dụng bí pháp mạnh nhất, điên cuồng chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Chúng biết, chúng khẳng định không phải là đối thủ của Trương Sở. Bất quá, nếu là chạy trốn, chỉ cần chạy nhanh hơn các đại yêu khác, thì người chết không phải là ta. Chúng vừa chạy, Trương Sở đều mơ hồ, cười khổ nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Chạy cái gì chứ, bên cạnh Trương Sở, ba vị thần minh kia sắp khóc, còn chưa đủ đáng sợ sao? Ngươi ngay cả ba vị thần minh nói bắt đều bắt, còn có thể đáng sợ hơn một chút sao? Đúng lúc này, tiếng hô của Dực Hỏa Xà truyền vào tai Trương Sở, ra ra, người của ưu hình tộc kia, đừng để nó chạy. Ta bắt nó toàn thân xúc tu cắt xuống, làm thiết bản mực nướng, miếng sắt ngồi câu mực. À không, thiết bản ưu hình ti ti, vừa tươi vừa non, ăn ngon vô cùng. Dực Hỏa Xà vẫn luôn ẩn giấu trong đội hộ vệ bản nha. Cảnh giới của nó không cao, không phải chủ lực cứu viện Trương Sở lần này. Giờ phút này, nhìn thấy Trương Sở, nó dị thường hưng phấn, rốt cuộc đã có đất dụng võ. Trương Sở thì vô ý thức nghe theo ý kiến Dực Hỏa Xà, đi nhanh về phía cường giả ưu hình tộc kia phóng đi. Ưu hình tộc, tộc này giống như sứa biển cực lớn, cơ thể giống như một căn phòng tròn cực lớn, xung quanh cơ thể là vô số râu hình quang lấp lánh, toàn thân trong suốt, uyển như thủy tinh, nhìn một cái cũng biết rất ngon. Mà thiên tài ưu hình tộc xuất động lần này, càng là toàn thân tản ra lực lượng đặc biệt nào đó. Nó dưới sự áp chế của quân thiên tháp, vận dụng bí pháp nào đó, vậy mà tạm thời để cao cảnh giới bản thân đến Tôn Giả bảy cảnh giới. Nhưng mà bị Trương Sở khóa chặt, nó chạy trời không khỏi nắng. Gần như trong khoảnh khắc, Trương Sở liền đuổi kịp nó. Vị trưởng lão ưu hình tộc này cảm nhận được nguy hiểm, không phát động công kích đối với Trương Sở, mà là quát to lên, tha mạng, đừng ăn ta. Ta đã sống 5.000 tuổi, thì sớm đã già rồi, tuổi rồi, không ăn được đâu. Trương Sở cười hắc hắc, không sao, ta không quan tâm thịt ngươi hủy đi hay không hủy đi. Trưởng lão ưu hình tộc tiếp tục lo lắng hô to, Trương Sở, tại Đông Hải, thịt ngon nhất được xưng là thịt rồng trong nước, kim ô trên trời. Ngươi đi ăn kim ô bạn chân đi, đừng ăn ta. Nói xong, trưởng lão ưu hình tộc một đầu xúc tu lại nhanh chóng thò ra, không nhằm vào Trương Sở, ngược lại là hướng về phía hướng chạy trốn của Kim Ô Vạn Chân dò xét tới. Đầu xúc tu của nó trong chốc lát đã cuốn lấy một chân Kim Ô Vạn Chân, hung hăng kéo một cái, tốc độ chạy trốn của Kim Ô Vạn Chân lập tức chậm lại. Giờ khắc này, Kim Ô Vạn Chân điên cuồng nổ mắng lên, "Ưu Hình Lang Khê, ngươi cái này chết tiệt vương bát đản, ngươi muốn chết thì chết, kéo ta làm gì?" Kim Ô Vạn Chân há mồm liền là một đạo hỏa diễm màu đen, đốt Ưu Hình Lang Khê đầu xúc tu kia. Nhưng đầu xúc tu kia của Ưu Hình Lang Khê lại phản phất dùng băng ngọc đúc thành, băng hỏa không tổn thương. Nó dùng sức một kéo, cơ thể của mình và Kim Ô nhanh chóng tiếp cận. An tâm, ưu hình lang khê hô lớn, muốn sống cùng nhau sống, phải chết cùng nhau chết, muốn xuống nổi cùng nhau xuống nổi. Ta nguyền rủa tổ tông ngươi 18 đời. Kim Ô bạn chân thét lên. Đây quả thực là thai bay vạ gió. Rõ ràng mình cách Trương Sở xa nhất, lại bị tên vương bắt đàn này cưỡng ép kéo lại. Mà hai bọn chúng vừa dây dưa, Trương Sở lập tức cao hứng vô cùng, hắc, hai ngươi đừng chạy nữa, một mình ta chỉ ăn một nửa, lưu cho các ngươi một mạng. Cút đi nha. Kim Ô bạn chân như tránh gián độc, toàn thân đều đang run rẩy, dốc sức liều mạng thoát đi. U Minh Lang Khê thì hô lớn, ngươi nói lời giữ lời, cho ta lưu một nửa, không tổn thương tính mạng ta. Trương Sở, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. U Minh Lang Khê lập tức thò ra hơn 10 đầu xúc tu, dốc sức liều mạng kéo lại Kim Ô Vạn Chân, hô lớn, vậy ta giúp ngươi bắt nó cũng bắt lấy, ta không chạy. Kim Ô Vạn Chân đều khóc, nó thét lên, ngươi mau cút đi. Ngươi được ăn một nửa còn có thể sống mệnh, ta được ăn một nửa sống thế nào? Thiên Phú Thần Thông U Minh tộc rất đặc thù, đừng nói bị ăn một nửa, coi như là bị ăn đến chỉ còn lại một đầu xúc tu, nó cũng có thể sinh trưởng ra lại. Cho nên, nó thật không sợ bị Trương Sở ăn một nửa. Kim Ô Vạn Chân thì thảm rồi. Tuy nó cũng có thể gãy chi trùng sinh, tái sinh chi bị chặt, nhưng đó là trong tình huống bị thương không quá nghiêm trọng, mới có thể gãy chi trùng sinh. Nếu như bị ăn một nửa, chết đi coi như xong. Nhưng mà, Trương Sở đã đuổi kịp nó. Kim Ô Vạn Chân muốn phản kháng, không cần Trương Sở động thủ, U Minh Lang Khê kia liền rỗi ra vô số xúc tu, nhanh chóng quấn quanh toàn thân Kim Ô, đồng thời U Minh Lang Khê đối với Trương Sở hô to, ta đến để lại nàng, ngươi lên. Trương Sở đều kinh ngạc, rất có một loại, Trương Sở muốn mạnh mẽ cưỡng bức hai cô gái, hắn một người trong đó không chỉ không chạy, còn giúp Trương Sở để lại người khác, một cảm giác buồn cười. Ngươi đừng nói, loại chuyện này, có chút sinh linh, thực sự làm được. Cuối cùng, Trương Sở không tốn bao nhiêu sức lực, liền bắt sống Kim Ô Vạn Chân, cùng U Minh Lang Khê. Trên đường trở về, Kim Ô Vạn Chân chửi ầm lên, U Minh Lang Khê, ta thăm hỏi tổ tông ngươi 18 đời. Từ nay về sau, Kim Ô nhất mạch ta, cùng U Minh Lang Khê nhất mạch ngươi, thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Ta nếu may mắn sống sót, tất nhiên phát binh diệt U Minh tộc ngươi. U Minh Lang Khê tuy bị chửi, nhưng lại không ngừng an ủi Kim Ô, Vạn Chân, ngươi mắng ta lâu như vậy, khác không? Ta dùng xúc tu nước tiểu một chút cho ngươi uống nha, cổ họng ngươi đều nhanh cả rồi. Vạn Chân, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Tuy chúng ta đều bị bắt, nhưng còn có cơ hội sống sót, ngươi nói đúng hay không? Nhiều sinh linh chạy trốn như vậy, ta không bắt người khác, lại bắt ngươi, không cũng là bởi vì ngươi trong lòng ta địa vị cao nhất sao? Kim Ô Vạn Chân tức giận toàn thân phát run. Tiếng rực hỏa xa truyền đến, đúng đúng đúng, cứ như vậy, trước run biên độ lớn một chút, có thể đi bị chua. Giang rắc, một cánh của Kim Ô Vạn Chân bị rực hỏa xa chặt xuống. Kim Ô Vạn Chân giống to, ngươi dám? Rực hỏa xa nhìn cũng không nhìn nó, trực tiếp bắt nó nhốt tại một cái lồng lớn, phản phất gà vịt trở làm thịt bình thường. U Minh Lang Khê vội vàng an ủi, Vạn Chân, đừng mắng, đừng mắng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Răng rắc, một đầu xúc tu cực lớn của U Minh Lang Khê bị rực hỏa xa chặt đi. U Minh Lang Khê phản phất không cảm giác được đau, vẫn đang an ủi Kim Ô Vạn Chân, ngươi xem, đau lập tức hết rồi, mạng vẫn còn. Muốn trách nha, thì trách chúng ta chính mình lòng tham. Nếu không phải chúng ta muốn lấy được cái đầu lớn mà Tam Phong Lạc Đà đồng ý, chúng ta cũng không đến mức lần nữa đắc tội Trương Sở. Phạm sai thì phải nhận phạt. Rất nhanh, Dương Hỏa Xà làm cánh Kim Ô nướng, Kim Ô cánh nướng, mặt ngoài xì xì bốc lên dầu, mùi thơm nồng nặc dị thường truyền ra. Trương Sở rất cao hứng, sau mấy tháng, rốt cuộc lại có thể nếm đến tay nghề của đầu bếp. Lúc này tiểu béo Cầu Tiểu Lượng cũng đi tới bên chân Trương Sở, vui vẻ hô, ra ra, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tiểu Lượng nha. Trương Sở cúi đầu, phát hiện Tiểu Lượng vẫn béo như trước, giống như một viên cầu, nhưng cảnh giới lại đề cao không ít, đạt tới yêu vương đỉnh phong. Chỉ là bộ dạng nó như vậy, không có chút nào dáng dấp của yêu vương. Trương Sở hỏi, tiểu bồ đào thế nào? Tiểu Lượng đội vàng trả lời, tiểu chủ nhân đã có thiên đại tạo hóa, bị thánh tổ Diêu gia nhìn chúng, đã đạt tới tôn giả tám cảnh, lập tức liền muốn tiến vào tôn giả 9. Thánh tổ Diêu gia nói, lực chiến đấu mạnh nhất của tiểu chủ nhân không phải ở tôn giả cảnh, mà là ở trên thần cảnh, cho nên còn không cho phép nàng tùy ý đi ra ngoài. Thân chủng của tiểu chủ nhân rất đặc biệt, hình như là 9 quả thần chủng ngay tại lúc tiểu béo cầu đổ đậu tương như vậy, muốn nói hết thảy ra, trên đỉnh đầu nó, vậy mà cũng có một hồi kia lôi dẫn lướt qua, khiến tiểu béo cầu lập tức sợ tới mức thẳng đứng cơ thể. Ai nha, có một số lời không thể nói ở bên ngoài. Thiên địa bên ngoài còn không cho phép một số tin tức để lộ ra đến. Tiểu béo cầu giải thích. Trương Sở gật đầu. Tiểu bồ đào chỉ cần mình ăn là tốt rồi. Về phần lực chiến đấu gì, có đồng thanh sơ tại, có mình ở, còn không cần một đứa bé ra sức nhiều. Tiếp theo, Trương Sở không để ý những yêu tôn khác đang điên cuồng chạy trốn. Cũng không nên ăn, cũng không có quá nhiều tài nguyên, không cần thiết lãng phí thời gian trên người chúng. Về phần yêu tôn của Tam Phong Lạc Đà, Thiên Nữ Phong, Tiêu Độc Lang nhất mạch, chúng cũng không có chạy trốn. Nơi này là nhà của bọn nó. Thần minh của chúng đều đã rơi vào tay Trương Sở, chúng có thể chạy đi đâu? Trương Sở cũng không có giết ba vị thần minh này. Hắn vừa ăn thiết bản đu mình ti, vừa nói với ba vị thần minh, vật ta muốn, đã nói cho các ngươi biết rồi. Nhớ kỹ nha, 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa qua, nếu vật ta muốn còn chưa có, ta đây không ngại, nếm thử vị đạo cửu con nướng lạc đà nướng thịt cửu con, nha. Lời này của Trương Sở nói ra, không chỉ Tam Phong Lạc Đà có chút mơ hồ, ngay cả Dược Hỏa Xà đều ngây người, nó không khỏi hỏi Trương Sở, ra, cửu con nướng lạc đà là có ý gì? Trương Sở hỏi ngược lại Dược Hỏa Xà, chưa nghe nói qua. Dược Hỏa Xà, lần đầu tiên nghe. Trương Sở ý thức được, cừu con nướng lạc đà là một món ăn trên địa cầu, Dược Hỏa Xà chưa từng nghe qua là rất bình thường. Vì vậy Trương Sở nói, ý là, móc bụng lạc đà, bỏ Tiêu Độc Lang vào. Sau đó rạch bụng Tiêu Độc Lang, bỏ Thiên Nữ Phong vào. Sau đó móc bụng Thiên Nữ Phong, bỏ một con bắt chân kê, gà tám món, vào Dược Hỏa Xà nghe kích động, ừm. Cái này, ta muốn thử xem. Thần Tam Phong Lạc Đà sợ hãi, đội vàng hô lớn, 3 ngày. Ta cam đoan, trong 3 ngày, đồ vật ngươi muốn toàn bộ đưa tới. Mà đúng lúc này, trước người Trương Sở, hư không một hồi bật mèo, một tấm thiết vàng theo trong hư không hiện lên ra. Thư mời Tân Lộ. Trương Sở rất bất ngờ, không ngờ mình vừa mới triển lộ ra thực lực chân chính, Tân Lộ liền phát hiện. Trương Sở tay khẽ vẫy, thư mời Tân Lộ đã rơi vào trong tay Trương Sở. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút chờ mong, thư mời Đoạn Đường Tôn giả cựu cảnh giới sao? Ở đó có cái gì? Chương 2056, nỗi khổ biệt ly. Chương 2056, nỗi khổ biệt ly. Trương Sở vậy mà tại thời khắc này lấy được thư mời Tân Lộ. Trương Sở biết, Tân Lộ đại hoang ngày nay kỳ thật chỉ có 3 đoạn đường. Cao nhất chính là đoạn đường Tôn giả cựu cảnh giới. Đoạn đường cao hơn cũng không có đánh thông, bởi vì Tân Lộ thuộc về con đường mà vạn tộc cùng nhau xây dựng sau khi xuân thu kỳ đến. Có lẽ, sinh linh chủ trì xây dựng Tân Lộ có thần minh, có đại thánh, nhưng tồn tại cảnh giới cao nhất mà đại hoang hiện tại cho phép chính là Tôn giả cảnh, cho nên Tân Lộ cũng không thể siêu thoát. Nếu không, các thần minh đã không cần phải đi tam xích giản rồi, dựa vào đoạn đường thần minh của Tân Lộ là được. Giờ phút này, Trương Sở cầm trong tay thư mời Tân Lộ, cũng không có ý định đi ngay bây giờ. Bất quá, cái thư mời này là đồ tốt, những thứ khác không nói, nó tương đương với một tấm hư không khiêu dược phù, đùa nhảy không gian, có thể dùng bất cứ lúc nào, hơn nữa là loại có thể nhảy vào khoảng cách vô tận. Thậm chí, nếu như Trương Sở muốn trở về Táo Diệp Thôn, cũng có thể đi trước Tân Lộ, lại thông qua Tân Lộ trở về Táo Diệp Thôn. Trương Sở đang nhìn về phía Tân Lộ, đồng dạng, một số tồn tại cường đại ở Tân Lộ cũng chú ý đến Trương Sở. Thật lâu hải đăng của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch cũng truyền tải bộ phận hình ảnh nơi đây đến Tân Lộ. Đoạn đường Tôn giả cựu cảnh giới của Tân Lộ, kỳ thật đã tụ tập không ít tồn tại cường đại. Rất nhiều cường giả đến từ khu cấm sinh mệnh, táng địa cổ xưa, hoặc là gia tộc cực kỳ cổ xưa, có thể liên tục mấy trăm ngàn năm đều đứng ở đoạn đường trung cực của Tân Lộ, sẽ không dễ dàng ly khai. Mà giờ khắc này, những tồn tại này cũng đã chú ý đến Trương Sở. Tân Lộ, đoạn đường Tôn giả cựu cảnh giới, trên ngọn núi hắc diện thạch nào đó, một con thánh vượn màu vàng kim ngắm nhìn ảo ảnh phương xa. Khi nó chứng kiến Trương Sở trong khoảnh khắc bắt giữ ba vị đại thần minh thời điểm, con người giống như vàng dòng của nó giấy lên hỏa diễm hưng phấn, ha ha, nhân tộc lại có cường giả sắp sửa đến rồi sao? Năm đó ta bỏ lỡ cuộc chiến trung cực cùng Lang Việt Tôn giả, hắn đã đi ra, rốt cuộc vào không được Tân Lộ, thật sự là tiếc nuối. Hiện tại lại có cường giả nhân tộc sắp sửa đến, cái này rất tốt. Một vùng đất khác, một đầu hám sơn hắc vượng đang xé một con tất phương cựu cảnh giới thành hai nửa. Nó nhìn về phía ảo ảnh phương xa, lẩm bẩm tự nói, sư tôn nói bảo ta đi ra ngoài tìm cường giả cựu ngự chiếu khuyết dị tượng kia, tìm được hắn, đánh bại hắn, ta có thể thành đế ở kiếp này. Nhưng mà ta tìm khắp Tân Lộ, không thấy cường giả cựu ngự chiếu khuyết kia. Là ngươi sao? Mau tới Tân Lộ đi nha, đừng tại đại hoang khi dễ đám cựu non kia nữa. Tân Lộ mới là nơi ngươi nên đến. Một cô gái phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp tuyệt vời, nàng đồng dạng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Trương Sở trong ảo ảnh, tràn đầy chờ mong. Ngươi chính là Trương Sở sao? Ta nghe nói qua tên của ngươi. Thật không nghĩ tới nha, ngắn ngủi hơn 10 năm, ngươi đã từ trúc linh cảnh trưởng thành đến bước này. Dẫn phát cựu ngự chiếu khuyết là ngươi sao? Giờ phút này, Trương Sở trong lòng khẽ động, cảm thấy sự nhìn trộm đến từ khắp nơi lại hoang. Hắn lập tức nhìn về phía mười mấy tòa thận lâu hải đằng kia, vì vậy Trương Sở tay khẽ vẫy, đem cái thận lâu hải đằng kia chiêu qua, sau đó cùng nhau đưa vào quân thiên tháp. Tất cả ánh mắt nhìn trộm Trương Sở lập tức bị cắt đứt. Tân Lộ, rất nhiều siêu cường tôn giả lập tức đều mang lên, hỗn đản, lao tử nhìn ngươi là cho mặt mũi ngươi, vậy mà lại cắt đứt. Hiện tại tiểu bằng hữu nhân loại đều không có lễ phép như vậy sao? Mà hiện trường Đào Phong càng là khóc không ra nước mắt. Nó bày ra thận lâu hải đăng vốn chỉ là muốn để sinh linh khắp nơi đại hoang nhìn cơ thủ chính, phòng ngừa cơ thủ chính không theo quy tắc làm việc. Đồng thời, Đà Phong cũng muốn nói cho toàn bộ đại hoàng, hoặc do tộc tuy bị đánh chạy, nhưng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta đã đứng lên rồi, nó muốn cho cả đại hoàng đều chứng kiến, nhất mạch chúng mạnh đến cỡ nào. Sau đó, chúng ngay trước mặt vạn tộc, làm ra chuyện lớn. Quá thật sự xấu hổ chết người ta rồi. Hoặc do tộc đối mặt đội ngũ Mị Sán Nhi, ít nhất là nhiều lần kéo dài, chống lại một thời gian ngắn dưới cùng cảnh giới, cuối cùng bại bởi một vị lễ nữ độc chủ không giảng đạo lý. Nói thật, đơn thuần xem đối lập thực lực, hoặc do tộc bại bại, khiến người ta không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Thực lực hoặc do tộc, như trước khiến cả đại hoàng run sợ. Chúng chỉ là bại bởi đế nữ độc chủ, bại bởi một vị thần minh không bị quy thiên cổ địa hào áp chế. Nhưng ba vị thần minh của ba đại tộc gia nô bại thì quá khó coi. Lại là định nghĩa lại cấm địa, lại là vận dụng thận lâu hải đăng thông cáo toàn bộ thế giới. Kết quả, ba vị đại thần minh bị Trương Sở một người bắt như bắt gà con, xét đi. Lúc này Trương Sở vừa ăn thịt, vừa nói, ba vị các người, nhanh chóng hạ lệnh cho trong tộc đi nhà, đem bảo vật ta mướn đều nhanh chóng gom góp. Thật là, ta đều phải đi rồi, không ngờ các ngươi còn đội vàng tặng đồ. Khách khí như vậy làm gì, thật ngại quá. Ba vị đại thần minh đau lòng gần chết. Tuy đã trở thành tù nhân, nhưng Đà Phong vẫn nói, Trương Sở, có thể nói chuyện được không? Không có cách nào, đồ vật Trương Sở muốn, bọn hắn rất khó khăn chấp nhận. Mỗi tộc xếp hạng 1000 bảo vật trước, cái này nếu để Trương Sở thực hiện được, tam tộc bọn hắn có thể không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy, này bằng với là trực tiếp cạo bỏ địa vị tộc đàn chúng. Càng không cần phải nói các loại bảo mỏ, mỏ khoáng sản quý. Trương Sở thì trầm ngâm nói, à đúng, là muốn nói chuyện cho đàng hoàng. Ba vị thần minh vui vẻ, có nói chuyện là tốt rồi. Trương Sở thì nói, cái chút điều kiện ta muốn kia không thay đổi, nhưng ta nhớ được, trước khi các người đã giam giữ chiến hạm của bản nhà bọn hắn, cho các ngươi thời gian một ngày, đem chiến hạm bị giam giữ đều trả lại cho ta. Còn có, các ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần của nhân viên chiến hạm bị giam giữ. Trước khi, sau khi quy tiên cổ địa hào phát huy tác dụng, chiến hạm của bản nhà bị Sán Nhi và những người khác tạm thời đã rời khỏi hoặc do tộc, kết quả bị Tam Phong Lạc Đà nhất mạch giam giữ. Hôm nay, ba vị đại thần minh bị Trương Sở khống chế, chiến hạm tự nhiên phải bị trả lại. Ba vị đại thần minh thì vẻ mặt mơ hồ, "À, Trương Sở, à cái gì mà à? Nhanh chóng hạ lệnh đi nha, nếu không, ta cần phải nếm thử thần cấp lạc đà, rốt cuộc là mùi vị như thế nào rồi." Đà Phong đội ba nói, "Trương Sở, chúng ta nói chuyện chính là nói mấy cái này nha." Trương Sở nói, "Bằng không thì, ngươi cho rằng nói chuyện gì?" Đà Phong, cái kia bảo vật xếp hạng 1000 trước. Thời quá đáng nha. Trương Sở thì cười nói, "Đúng rồi, trước khi ta, hình như nghe các ngươi đã từng nói qua một câu." "Nói cái gì?" Đà Phong hỏi Trương Sở. Lúc này Trương Sở lặp lại lời của Tiên Nữ Phong, "Nếu như các ngươi không đồng ý, điều kiện lần sau đưa ra, có thể sẽ không đơn giản như vậy đâu." Biểu cảm Tiên Nữ Phong cứng đờ trên mặt. Nàng trước khi đúng là đã nói những lời này, không ngờ nhanh như vậy đã bị dùng đến trên người mình. "Tốt rồi, trước tiên đem chiến hạm trả lại, sau đó đem vật ta muốn, tốc độ còn gót. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người tam tộc các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn ta lãng phí thời gian, ta đây không ngại lấy thêm một ít." Ba vị đại thần minh nghe xong, đều là trong lòng trầm xuống. Chúng không đốc. Đổi chỗ mà xử, nếu như chúng ở vào vị trí khống chế tuyệt đối, chúng muốn, chỉ sẽ còn nhiều hơn Trương Sở. Rốt cục, Đà Phong nói, "Được, chiến hạ, chúng ta lập tức trả lại cho ngươi. Bảo vật, chúng ta cũng cho ngươi, chúng ta nhận sai." Trương Sở rất hài lòng thái độ của bọn nó, "Đi làm đi nhà, thừa dịp ta không nói bụng. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu người nào dùng thủ đoạn với ta, vậy đừng trách ta không khách khí." Ba vị đại thần minh không dám nói thêm nữa, đội vàng hạ lệnh cho tộc nhân của mình, đem bảo vật xếp hạng 1000 trước trong buồn tộc mình, cùng với một lượng lớn tinh kim bảo liệu, khoáng sản quý, vận chuyển về phía bên này. Rất nhanh, tất cả chiến hạm đều trở về rồi, đậu ngang trên bầu trời xa. Đã có những chiến hạm này tại, không sợ bảo vật không có chỗ để. Hiệu suất làm việc của Tam Phong Lạc Đà nhất mạch cũng rất cao. Bảo vật Trương Sở muốn, căn bản không cần 3 ngày, nửa ngày đã gom góp toàn bộ. Đầu tiên là các loại tài liệu chân quý, chọn vẹn gom góp 30 triệu cân. Trương Sở không có toàn bộ đưa vào Quân Tiên Tháp, cái kia quá lãng phí. Hơn nữa, Quân Tiên Tháp đã khôi phục phẩm giai. Bảo vật nó ăn ở hoặc do tộc, cũng đầy đủ duy trì tiêu hao sau này của nó, hoàn toàn không cần cái gì cũng nhét vào Quân Tiên Tháp. Cuối cùng, Trương Sở đem những tài liệu chân quý này phân tán đến tất cả chiến hạm cùng chiến tranh thành lũy, thành trì chiến tranh. Trong tam tộc này, các loại bảo vật kỳ dị, nổi danh, mọi người cũng tùy ý phân ra. Cuối cùng, tất cả đại chiến hạm chiến thắng trở về. Cuộc đại chiến lần này đối với hoặc do tộc, khiến tất cả người tham dự đều thu hoạch đầy túi. Nhưng thiên hạ đô bị tán chi yến hội, cuộc vui nào cũng đến hồi tan, hơn 10 chiếc chiến hạm ngang trời, Trương Sở, Mị Sán Nhi, Bàn Nha, Đồng Thánh Sơn, Thư Tương Minh Vương, Tuyết Thiên Thẩm, đều tụ tập tại một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị cáo biệt. Trên chiếc thuyền lớn này, Dực Hỏa Xà với tư cách đầu bếp, bận rộn muốn chết. Phải biết rằng, đây là cảnh tượng mà Dực Hỏa Xà tha thiết ước mơ. Tôn giả chói mắt nhất trong thiên địa, môn chủ tông môn cường đại nhất, cường giả có lực ảnh hưởng lớn nhất tề tựu. Nó có thể làm chủ bếp trong loại yến hội này, đối với Dực Hỏa Xà mà nói, đó chính là vinh quang to lớn. Các loại món ngon mỹ vị bày biện trở thành vườn hoa. Tất cả đại lao đặt mình trong thịnh yến, hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ cười nói, có quá nhiều lời muốn nói. Tuyết Thiên Tầm mang theo cả đám nhân tài mới nổi trong tộc, đi tới trước mặt Trương Sở, mời rượu Trương Sở. Lúc này Tuyết Thiên Tầm muốn giới thiệu cho Trương Sở, nàng chỉ vào một người tuổi trẻ phía sau mình nói, tiên sinh, hắn là Chân Lân Nhi. Hắn không đợi Tuyết Thiên Tầm giới thiệu xong, Trương Sở liền chợt nói, ta nhớ được hắn, Chân Lân Nhi, đến từ Xuân Thu Thư Viện. Năm đó ở Tân Lộ một trận chiến, hắn mới 12 tuổi. Khi đó, hắn đã từng một mình đối mặt vây công của 9 con đại yêu cùng cảnh giới, thiếu chút nữa đã chết. Một chân đều đã đứt, bụng đều bị đâm thủng, nhưng vẫn hô to giết địch, sợ tới mức mấy con đại yêu cũng không dám tới gần. Về sau, Kim Hạt Vương đỉnh ta gặp nạn, hắn cũng đi qua. Chân Lân Nhi lập tức kích động vô cùng, tiên sinh còn nhớ rõ ta? Trương Sở gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Đối với những thiếu niên từng theo mình tác chiến ở Tân Lộ kia, Trương Sở từ trước đến nay đều không có quên. Chỉ là, một số thiếu niên trưởng thành, dung mạo có chút biến hóa, Trương Sở trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt nhận ra. Nhưng chỉ cần báo ra tên của bọn hắn, Trương Sở liền nhớ rõ bọn hắn đã làm cái gì. Lúc này Tuyết Thiên Tầm lại chỉ một cô gái trong số đó, tiên sinh, nàng là lần này, Trương Sở trực tiếp nhận ra, Vũ Dĩnh. Thật không nghĩ tới nha, năm đó cái cô bé vừa khóc, vừa giết yêu thích khóc nhẹ kia, hiện tại đã trưởng thành đến cựu cảnh giới, không tệ không tệ, cô bé kia nhịn không được, thoáng cái lại khóc lên, ô ô ô. Tốt quá, tiên sinh cũng nhớ rõ ta, cũng nhớ rõ ta, ô ô ô. Ai nha, vì sao ta nhịn không được muốn khóc nha, ta không nghĩ khóc. Ô ô ô, trên thuyền lớn, không khí nhiệt liệt, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi cũng nhịn không được gật lệ. Bọn hắn biết, lần từ biệt này, không biết lại phải có bao nhiêu năm mới có thể tương kiến. Chương 2057, vạn tộc có thể thành thần. Chương 2057, vạn tộc có thể thành thần. Trên thuyền lớn, Trương Sở cùng tất cả mọi người lần lượt nâng chén. Mỗi một cái tên, mỗi một khuôn mặt, Trương Sở đều ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Bọn hắn đều là những người nghe nói Trương Sở bị nhốt tại vùng biên cương, liền lập tức buông bỏ mọi thứ bên người, nhanh chóng chạy đến. Hơn nữa, đây không phải chuyện nhỏ nhặt, là giết đến tận hoặc do tộc một chuyện mà mấy ngàn năm nay, vô số sinh linh nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả, bọn hắn chỉ bằng một lời nhiệt huyết, đã xông lên. Trương Sở làm sao có thể không nghiêm túc ghi nhớ bọn hắn? Không chỉ là người được Tuyết Thiên Tầm và Kiểu Viêm mang đến, còn có những đại đạo thủ mà Mị Sán Nhi triệu hoán. Tuy bọn hắn không phải người tốt lành gì, nhưng khi nghe nói là cứu Trương Sở và Đồng Thanh Sơn, từng người cũng không hề lùi bước. Trương Sở đồng dạng sẽ không quên bọn hắn. Lão nhân Đao Kỷ, Phỉ A Duy, Thương Bất Đức, những đại đạo danh tiếng lẫy lừng ở Tây Mạc này, trên thực tế, trong quan niệm của thế giới chủ lưu, không được lên mặt bàn. Nhưng Trương Sở không quan tâm những điều đó. Những người này đều là bạn của Mị Sán Nhi, thì chính là bạn của Trương Sở. Trương Sở đồng dạng từng người ghi nhớ trong lòng. Đối với Diêu gia, Trương Sở đồng dạng trong lòng còn có cảm kích. Vô luận vì lý do gì, lần này Diêu gia trực tiếp phái tiểu lượng dẫn theo 10 đại chiến tranh thành lũy của Diêu gia, cùng với một lượng lớn nhân viên bảo trì chiến hạm tới. Thủ đức này tuyệt đối đáng kể. Mà Bàn Nha và bọn hắn thì càng không cần phải nói. Cô em gái béo này xưa nay giảng nghĩa khí, nghe nói Trương Sở có việc, nàng nhanh chóng đến mức không ăn cả đồ ăn vặt nữa, chiêu gì cũng dám ra. Nói thật, những quyết định Bàn Nha làm ra đều là không quan tâm, tiếp theo sẽ kéo Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch vào tuyệt cảnh, nhưng nàng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Còn có Diệp Lưu Tô, nàng là một mình giết đến tận Hoặc Do tộc. Nàng đã không nhận được lời mời của Mị Sán Nhi, cũng không liên hệ với Bàn Nha. Nàng từ lúc mới bắt đầu, liền định một mình diệt Hoặc Do tộc. Đây là đã hạ bao nhiêu quyết tâm. Mà Hư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn Giả, Pháp Giới Đại Sư, Ngưu Bôn Bôn, tiểu chúng Phật môn, đồng dạng là biết rõ Hoặc Do tộc cường đại, còn làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Bàn Nha mạo hiểm. Những chuyện này, Trương Sở đều ghi nhớ sâu sắc trong lòng, không thể quên, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Còn có Huế Nữ Lộc Chủ, Đào Cương Cương và Lý Đại Đại hai tỷ bội các nàng, đó là chạy đến từ khu cấm sinh mệnh nào đó, tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng, nhưng lại trực tiếp cải biến cục diện chiến cuộc. Tất cả những điều này đều khiến Trương Sở trong lòng tràn đầy ấm áp. Có được một đám bằng hữu như vậy, thật là may mắn biết bao. Trận yến hội khổng lồ này, trọn vẹn đã tiến hành 3 ngày 3 đêm. Tại vùng đất Tam Phong Lật Đà, mọi người thoải mái chân trú, khí thế ngất trời. 3 ngày sau đó, mọi người dần dần tản đi. Đầu tiên là rất nhiều đại đạo thủ, bọn hắn nhao nhao hướng Trương Sở cùng với Mị Sán Nhi tạm biệt. Lão nhân Ngao Nghị đại biểu tất cả đại đạo thủ, đối với Trương Sở hô: "Tiên sinh, sơn thanh thủy bích, non xanh nước biếc, còn đó, chúng ta sau này còn gặp lại." Trương Sở đồng dạng hoàn lễ: "Sau này còn gặp lại." Tất cả đại đạo thủ đeo kim quan, mang theo thủ hạ của mình, khống chế chiến xa loại nhỏ, nhanh chóng rời đi. Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Viêm bọn hắn cũng tìm đến Trương Sở. "Tiên sinh, chúng ta cũng phải đi về." Tuyết Thiên Tầm nói. Trương Sở gật đầu, bảo trọng. Nhưng không đợi bọn họ rời đi, cơ thủ chính vậy mà xuất hiện ở bong thuyền lớn, hắn mở lời nói: "Chậm đã." Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Viêm bọn hắn rất bất ngờ nhìn về phía cơ thủ chính. Lúc này Tuyết Thiên Tầm hỏi: "Cơ thủ tịch, là đang gọi chúng ta sao?" Trương Sở thì nói: "Cơ thủ tịch thèm ăn rồi sao? Đến đây, để Dực Hỏa Xà làm cho ngươi hai phần ăn ngon." Cơ thủ chính lắc đầu: "Không cần. Thủ kinh các ta sẽ không cầm bất luận kẻ nào nửa điểm chỗ tốt, uống miếng nước cũng không được." Trương Sở hỏi. Cơ thủ chính thì nói: "Nếu là có thể uống miếng nước, vậy có thể uống một ngụm rượu. Nếu là có thể uống một ngụm rượu, liền có thể ăn miếng thịt. Nếu là có thể ăn miếng thịt, liền có thể cầm một ít linh dược. Tha rằng, liền nước cũng không thể uống một ngụm." "Được rồi." Trương Sở tỏ vẻ lý giải, cũng tôn trọng. Tuyết Tiên Tầm thì hỏi: "Không biết cơ thủ tịch ngăn chúng ta lại, có chuyện gì?" Lúc này cơ thủ chính nói: "Tây Cực Uyên lập tức muốn có biến hóa đặc thù. Biến hóa lần này liên lụy rất nhiều, sẽ có rất nhiều đồ vật đặc thù theo Tây Cực Uyên xuất hiện. Các ngươi làm cường giả trí tôn nhất mạnh tuổi trẻ nhân tộc, không nên bỏ qua." Tuyết Tiên Tầm thần sắc khẽ động: "À, cơ thủ tịch, có thể nói rõ hơn không?" Cơ thủ chính nói: "Các ngươi hẳn là đã nghe nói qua, theo thần kiều hủ thổ rơi là tả thế gian, dùng không được bao lâu, thần minh có thể đi lại thế gian." Mọi người gật đầu. Cơ thủ chính tiếp tục nói: "Xuân Giang thủy loan áp tiên trì, vị con biết nước sông ấm lên khi xuân đến, một khi thiên địa có biến, người cảm giác được sự biến hóa thiên địa trước hết nhất chính là Đại Hoang Tứ Cực. Đại Hoang Tứ Cực vẫn luôn rất ổn định, cũng không phải là địa tạo hóa, địa điểm của tạo hóa, chỉ khi nào thiên địa sắp biến, Đại Hoang Tứ Cực sẽ có biến hóa đặc thù. Cái này quan hệ đến sau khi thần cảnh hàng lâm, địa vị của từng tộc đàn." "Địa vị?" Tuyết Thiên Tầm nghe thần sắc khẽ giật mình: "Cái gì? Liên quan đến địa vị tộc đàn?" Tiêu Viêm càng là trực tiếp hỏi: "Ý ngài là nói, biến hóa tứ cực lần này cùng địa vị nhân tộc cùng một nhịp thở?" Cơ thủ chính không hề chỉ điểm, chỉ mở lời nói đến thế thôi. Hai người lập tức nhìn về phía Trương Sở. Những người trẻ tuổi khác cũng nao nao nhìn về phía Trương Sở, đột nhiên cảm xúc bành trướng, kích động lên. Tuy còn không biết Tây Cực Uyên sẽ sinh ra cái gì, nhưng liên quan đến chuyện địa vị nhân tộc loại này, bọn hắn nếu là có thể tham dự vào, tuyệt sẽ không chối từ. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới Sơ Thủy Địa Tân Lộ. Chỗ đó, lúc đó chẳng phải liên quan đến tranh đấu địa vị nhân tộc sao? Từ khi Sơ Thủy Địa nhân tộc cướp đến tay, qua nhiều năm như vậy, thiên tài nhân tộc phảng phất giếng phun bình thường. Hiện tại, cơ thủ chính vậy mà nói, biến hóa Tây Cực Uyên khả năng liên quan đến địa vị nhân tộc, bọn hắn khẳng định không thể không đi. Vì vậy, Tuyết Thiên Tầm mở lời nói: "Đa tạ cơ thủ tịch nhắc nhở." Cơ thủ chính thì nói: "Không cần cảm tạ, ta không chỉ hội nhắc nhở các ngươi, các tộc khác cũng sẽ tìm được thủ kinh các nhắc nhở." Trương Sở nghe xong, lập tức mở lời nói: "Vậy cơ thủ tịch không ngại nói rõ một ít, tạo hóa Tây Cực Uyên rốt cuộc sẽ ảnh hưởng tương lai địa vị nhân tộc như thế nào?" Cơ thủ chính trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc có thể hay không đem quá nhiều tin tức nói cho Trương Sở. Nhưng cuối cùng, cơ thủ chính lắc đầu: "Ta không thể nói quá minh bạch, bất quá, ngươi có thể hỏi sư Trương Vũ, nàng so với ta rõ ràng hơn tương lai tất cả." Trương Sở rất bất ngờ, nàng rõ ràng hơn. Cơ thủ chính rời đi. Trương Sở vì vậy lại nhìn về phía sư Trương Vũ ở phương xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nàng cũng uống đỏ bừng, khoảng thời gian này, nàng đồng dạng kết giao không ít bằng hữu. Như Bàn Nha, như Diệp Lưu Tô, Tuyết Thiên Tầm, đều rất ưa thích truyền nhân đến từ nhạc gia này. Sư Trương Vũ nhìn thấy Trương Sở nhìn về phía nàng, nàng đội vàng đi tới, đồng dạng thành kính thi lễ, bái kiến tiên sinh. Hiện tại, nàng đã không hô Trương Sở là trộm gia nữa. Đã biết trộm gia là Trương Sở, nàng đối với Trương Sở càng thêm tôn trọng. Trương Sở hỏi, lời cơ thủ chính ngươi đã nghe được, có thể giải thích một chút không? Sư Trương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trung quanh, mở lời nói, tương lai thiên địa biến hóa, có hai cái phương hướng. Một cái là lễ nhạc tan vỡ, nghi lễ và âm nhạc đổ vỡ, thiên hạ đại loạn. Một cái là lễ nhạc hưng thịnh, nghi lễ và âm nhạc hưng thịnh, trật tự ngay ngắn. Nếu là lễ nhạc tan vỡ, thiên hạ đại loạn, cái kia tự không cần phải nói. Tạo hóa Tây Cực Uyên sẽ không cách nào đối với đại hoang sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đến lúc đó sanh linh đồ thán, sinh linh lầm than, vạn tộc đẫm máu, chính là một trận đại hạo kiếp, hai hỏa lớn. Mọi người gật đầu. Sư Trương Vũ tiếp tục nói, nhưng nếu là lễ nhạc hưng thịnh, đại hoang trật tự ngay ngắn, thiên địa trật tự vững vàng vận chuyển, tạo hóa Tây Cực Uyên sẽ ảnh hưởng địa vị tộc đàn. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, nhao nhao nhìn chằm chằm vào Sư Trương Vũ. Lúc này Sư Trương Vũ giải thích, ý đi theo nhạc gia ta suy diễn, tương lai sau khi thần cảnh hàng lâm sẽ sinh ra vạn tộc chính thức. Trương Sở nhíu mày, hỏi, cái gì gọi là vạn tộc chính thức? Sư Trương Vũ mở lời nói, ý là toàn bộ đại hoàng chỉ có một vạn cái tộc đàn được thiên địa đại đạo thừa nhận, có thể xuất hiện thần minh. Nếu như không nằm trong một vạn cái tộc đàn này, như vậy vô luận nó tại trúc linh cảnh, vương cảnh hoặc là tôn giả cảnh mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thiên tài, đều không cho phép nó thành thần. Mọi người nghe xong tại chỗ nổ tung rồi. Em mở nó còn hạn chế danh lệch. Vạn tộc là ý tứ này sao? Chỉ có một vạn cái tộc đàn có thể thành thần, vậy vạn nhất không chiếm được danh lệch, chẳng phải là vĩnh viễn muốn kém một bậc? Đâu chỉ là kém một bậc nha, chỉ sợ chỉ có thể bị xem là gia súc để giết. Một vạn cái tộc đàn sao? Cái kia hình như cũng rất nhiều. Nhân tộc chúng ta khẳng định có, nhưng cái này cũng rất tàn khốc. Tộc đàn đại hoang nhiều lắm nha, cũng không cần quá sợ. Nhân tộc có 6 đại hoang cổ thế gia, ta cũng không tin bọn hắn không lo lắng. Sư Trương Vũ đợi mọi người thoáng bình tĩnh một chút rồi mới lên tiếng, chư vị, một vạn cái tộc đàn này phân chia cực kỳ cẩn thận, thái cổ lục đại thế gia cũng không tính trong nhân tộc, cho nên cạnh tranh chư vị gặp phải sẽ cực kỳ tàn khốc. Mọi người giật mình, thái cổ lục đại gia tộc không tính nhân tộc? Nói đùa gì vậy, bọn hắn không phải nhân tộc, chẳng lẽ còn là tiên tộc sao? Vậy làm sao phân chia? Lúc này Trương Sở giơ tay lên, mọi người im lặng xuống, lần nữa nhìn về phía Sư Trương Vũ. Sư Trương Vũ giải thích, chư vị, nhân tộc kỳ thật cũng có thể phân thành rất nhiều tộc đàn. Người bình thường chúng ta, chư tử bách gia, tự nhiên tính là một tộc. Nhưng người sinh hoạt tại Nam Hoang chi địa, có một tộc trời sinh cánh, được gọi dược nhân tộc, bọn hắn thì không tính nhân tộc. Lại tỉ như, Trung Châu có Tam Nhãn Nhân Châu, người Châu ba mắt, người nơi đó đều có ba con mắt, cũng khác tộc với chúng ta. Lại tỉ như, sinh hoạt tại Liệt Hỏa Châu, có một tộc bảy, toàn thân ngoại trừ răng là trắng, da thịt khác đều là đen. Tuy lực lớn vô cùng, nhưng chỉ số thông minh cũng thấp, giống như tinh tinh, cũng khác tộc với chúng ta. Lại tỉ như, ba bí tộc Tây Mạc là huyết tộc, tuy tướng mạo cực giống nhân tộc, nhưng thiên tính, bản tính cùng chúng ta bất đồng, cũng không đồng tộc với chúng ta. Về phần 6 đại hoang cổ thế gia, tình huống của bọn hắn rất đặc thù. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ là hậu duệ của viễn cổ tiên dân. Hơn nữa, bọn hắn từ trước đến nay không cho là mình là tộc người bình thường. Tuy tướng mạo giống nhau, nhưng huyết mạch của bọn hắn không giống, thậm chí cấm cùng người bình thường thông hôn, kết hôn. Trên thực tế, 6 đại hoang cổ thế gia cũng khác tộc với chúng ta. Nói đến đây, Sư Trưng Vũ nhìn quét mọi người, mở lời nói, nếu như tộc người bình thường chúng ta lấy được tư cách thành thần, những tộc người loại nhân tộc khác không sẽ được có thể có được tư cách thành thần, bọn hắn cần chính mình tranh thủ. Đồng dạng, nếu như những tộc người loại nhân tộc kia lấy được tư cách thành thần, tộc người bình thường chúng ta cũng không thể nhờ ánh sáng của bọn hắn. Nói đến đây, Sư Trưng Vũ cảm khái nói, chư vị nghĩ lại, chỉ cần nhân tộc chúng ta có thể phân ra vô số tộc đàn, cái danh ngạch vạn tộc này thực sự nhiều như vậy sao? Chương 2058, thập đại hàng tộc. Chương 2058, thập đại hàng tộc. Một câu nói của Sư Trưng Vũ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đúng vậy, vạn tộc thực sự nhiều như vậy sao? Phân chia như vậy nhỏ, chỉ sợ nhân tộc có thể phân ra hàng ngàn tộc đàn, mà đại hoang lại quá lớn, khoảng cách phải dùng 5 ánh sáng tính toán. Rốt cuộc có bao nhiêu cái tộc đàn, đến cũng không đếm hết được. Yêu tộc loại động vật càng là nhiều vô số kể, bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên mặt đất, thậm chí sinh sống trong hoàn cảnh đặc thù. Tộc đàn có thể có bao nhiêu? Ngoại trừ loại động vật ra, đại yêu loại thực vật thì không cần tư cách thành thần sao? Các loại đại yêu loại thực vật chỉ sợ còn nhiều hơn. Nghĩ tới những điều này, tất cả mọi người cảm thấy rất gấp gáp. Lúc này Trương Sở hỏi, cho nên nói, biến hóa Tây Cực Uyên lần này là vì tranh thủ một cái tư cách thành thần cho tộc đàn mình. Sư Trương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Theo ta được biết, lần này đại hoang tứ cực cộng đồng diễn biến sẽ sinh ra một vạn kiện lễ khí trong toàn bộ đại hoang. Một vạn kiện lễ khí này vốn nên rơi vào các nơi đại hoang. Bất quá, sau khi lễ khí sinh ra, sẽ phun phát ra từ đại hoang tứ cực. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nếu như ai có thể đến tứ cực trước, khả năng đạt được lễ khí sẽ lớn hơn nhiều. Lễ khí, mọi người đã hiểu rõ. Hóa ra, Tây Cực Uyên mở ra lần này không phải cái gì bảo vật tu luyện, mà là lễ khí. Lúc này Sư Trương Vũ tiếp tục nói, nếu như thiên hạ tương lai lễ nhạc hưng thịnh, như vậy tộc nào nắm giữ lễ khí, tộc đó có thể sinh ra thần minh chân chính. Tộc đàn không có lễ khí, cho dù có yêu tôn đạt được thần loại, nhóm lên thần hỏa, đó cũng là bán thần. Thần hỏa sẽ tùy thời dập tắt. Mà nếu như tộc đàn nào đó lấy được lễ khí nhiều, như vậy có thể sinh ra chân thần cũng nhiều hơn. Bởi vì mỗi một kiện lễ khí tương ứng với số lượng thần minh không giống nhau. Mọi người kinh hãi. Nếu là như vậy, tộc đàn cường đại chân chính, chẳng phải là muốn tận lực đem tất cả lễ khí đều nắm trong tay mình. Mà nếu như tộc đàn nào đó không có lễ khí, vậy quá bi thương. Trương Sở thì mở lời nói, ta nghĩ, một khi có một số tộc đàn không lấy được lễ khí, có thể sẽ có một số tộc đàn lập bản. Sư Trương Vũ thì cười nói, tộc đàn có năng lực lập bản, có lẽ có thể cướp được lễ khí. Còn tộc đàn không có khả năng cướp được lễ khí, sợ là ngay cả năng lực lập bản cũng không có. Trương Sở cười lên, nếu như lễ khí đạt được tương đối công bằng, cái đó xác thực là như thế này. Giờ phút này, Sư Trương Vũ nhìn quét toàn trường, mở lời nói, cho nên lễ khí mới là vật quan trọng nhất đại hoàng tương lai cướp đoạt. Mọi người gật đầu, chúng ta đã minh bạch. Trương Sở trực tiếp nhìn về phía Tiểu Béo Cầu Tiểu Lượng, hô, ngươi cũng đừng về Diêu gia nữa, tạm thời ở bên cạnh ta. Tiểu Lượng nghe xong, lập tức ung ung kêu lên, ung ung ung, tuân mệnh. Tiểu Lượng mặc dù chỉ là một đầu tiểu béo cầu, nhưng trong tay của nó có một kiện thiên địa kỳ vật đặc thù, Tiểu Đục Chu Môn. Có kỳ vật này tại, có lẽ trong một số tình huống có thể có trọng dụng. Mà đúng lúc này, Sư Trương Vũ còn nói thêm, đúng rồi, lễ khí chỉ là cơ bản, còn có một kiện đồ vật càng cần mọi người chú ý. Đồ vật gì? Mọi người hỏi. Thần nhạc phổ. Sư Trương Vũ nói ra. Trương Sở sớm đã biết, mục tiêu của Sư Trương Vũ là thần nhạc phổ. Nàng từng nói qua, tác dụng của thần nhạc phổ là điều hòa vạn linh. Vì vậy Trương Sở nói, cái này ngươi yên tâm, thần nhạc phổ ta sẽ giúp ngươi lấy được. Nhưng mà Sư Trương Vũ lại nói, Trương Sở, không phải giúp ta lấy được, là giúp toàn bộ nhân tộc lấy được. Ngay sau đó Sư Trương Vũ giải thích, trước khi có một số việc ta cố ý không nói rõ ràng, là vì ta không biết trộm ra chính là Trương Sở. Mà bây giờ có một số việc ta có thể nói càng minh bạch một ít. Trương Sở gật đầu, ngươi nói. Lúc này Sư Trương Vũ mở lời nói, thần nhạc phổ là đồ vật càng thêm trọng yếu so với lễ khí. Tộc nào nếu là có thể cướp lấy được thần nhạc phổ, trong tương lai có thể đứng vào hàng thập đại hàng tộc, vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Thập đại hàng tộc vậy là cái gì? Mọi người có chút mơ hồ. Trương Sở cũng tràn đầy nghi hoặc. Sư Trương Vũ giải thích, tương lai sau khi vạn tộc xuất hiện trong thiên địa, một số pháp tắc vận chuyển trật tự thiên địa có thể sẽ cần điều chỉnh, quy phạm. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi mơ hồ. Pháp tắc trật tự thiên địa còn có thể điều chỉnh và quy phạm. Sư Trương Vũ gật đầu, đương nhiên. Ta đơn cử ví dụ, đại hoang ngày nay cũng không có thần cấp bảo dược trên ý nghĩa chân chính. Như vậy sau khi thiên địa pháp tắc thay đổi, có cần thần cấp bảo dược không? Một số sinh linh loại thực vật, bổn tộc không lấy được lễ khí, thì không cho phép chúng tiến hóa thành thần dược ư? Mọi người vội vàng lắc đầu. Cái kia khẳng định không được. Bảo dược nên thăng giai, cái kia khẳng định phải thăng giai, dù sao cũng là để cho mọi người ăn. Sư Trưng Vũ tiếp tục nói, lúc này thì cần một mức độ miễn trừ và ước định nhất định. Thì như, loại bảo dược nào có thể thăng giai? Lại tỉ như, vùng đất nào có thể cho phép bảo dược loại thực vật trèo lên thần, thành thần? Thậm chí, một số tộc đàn loại động vật yêu đất, bản thân vốn thuộc về mỹ thực, như văn diêu ngư, như cửu hương trừ, như thất thải linh chi, phải chăng cũng có thể cho phép chúng thành thần dưới điều kiện nào đó? Loại ước định quy tắc nhỏ này, muốn nắm giữ trong tay vạn tộc, mà không phải để pháp tắc trật tự thiên địa đóng kín máy móc. Mọi người nghe thẳng gật đầu. Xác thực, loại tài nguyên không nên chiếm danh ngạch vạn tộc, nhưng cũng có thể cho chúng nó cơ hội thành thần, khiến chúng nó cung cấp dược lực cho thần minh chân chính. Sư Trưng Vũ lại giải thích, mà pháp tắc trật tự thiên địa không thể ai muốn thay đổi, ai có thể sửa. Pháp tắc trật tự thiên địa cũng không thể tùy ý chính nó truy lạc, sa sút hoặc là tự mình thăng. Tựa như hiện tại, mọi người không hy vọng mãi mãi bị áp chế. Mọi người hy vọng trần nhà thiên đạo nâng lên. Sư Trưng Vũ nói đến đây, Trương Sở rất bất ngờ, nói cách khác, trong tương lai, sau khi thiên địa pháp tắc thay đổi, vạn linh đại hoàng muốn thông qua phương thức nào đó khống chế trật tự thiên địa. Có thể nói như vậy. Sư Trưng Vũ gật đầu, chỉ là một phần nhỏ khống chế. Tổng thể lên, khẳng định còn thì không cách nào đối kháng thiên địa đại đạo. Mọi người nghe kinh hãi. Đây là tìm cách và nguyện cảnh to lớn đến giường nào? Đại hoang, thậm chí có người tính toán sâu xa như vậy sao? Liên thiên địa đại đạo, thậm chí nghĩ ảnh hưởng và thay đổi. Sư Trưng Vũ nhìn ra sự chấn động của mọi người, nàng rồi mới lên tiếng, trên thực tế, trật tự thiên địa từ trước đến nay cũng không phải là không thể thay đổi đó nha. Khi đại đế cổ chi tồn tại, một câu nói của đại đế là có thể thay đổi trật tự thiên địa. Tương lai, một khi thiên địa biến hóa tiến đến, chỉ cần vận dụng đầy đủ đế khí, muốn thay đổi bộ phận pháp tắc thiên đạo, vẫn có thể làm được. Mọi người gật đầu. Mị Sán Nhi rốt cuộc hỏi, thế nhưng mà, cái này có quan hệ gì với thần nhạc phổ? Sư Trưng Vũ rất tự tin giải thích, quan hệ rất lớn. Tương lai đại hoang chính là vạn tộc làm chủ, do vạn tộc quyết định, trật tự thiên địa phải chăng cần thay đổi bộ phận quy tắc. Nhưng vạn tộc vẫn là quá nhiều. Nếu như bất cứ chuyện gì đều cần một vạn cái tộc đàn này đồng thời đồng ý, chỉ sợ cái gì cũng không thay đổi được. Cho nên, trong vạn tộc sẽ có thập đại hàng tộc cầm đầu lĩnh. Thập đại hàng tộc có tư cách quyết định phải chăng thay đổi trật tự thiên địa. Trong tương lai, nếu như muốn thay đổi một số trật tự thiên địa, chỉ cần thập đại hàng tộc đồng thời đồng ý là được. Mà một sự kiện, thập đại hàng tộc chỉ cần có một phương không đồng ý, trật tự thiên địa liền không thể tùy ý sửa đổi. Trương Sở nghe đến đó, tại chỗ mơ hồ, trong lòng chấn động, nhịn không được mở lời nói, em mở nó, đây là một phiếu quyền phủ quyết, quyền phủ quyết một phiếu, ư. Mọi người tuy chưa nghe nói qua một phiếu quyền phủ quyết nhưng lại lý giải ý tứ của từ này. Tất cả mọi người lập tức quát to lên, thứ này tốt. Thập đại hàng tộc sao? Tộc chúng ta phải trở thành thập đại hàng tộc. Sư tiên tử, mau nói cho chúng ta biết, làm thế nào để trở thành thập đại hàng tộc. Đúng, nói mau nói mau. Sư Trưng Vũ mang trên mặt nụ cười tự tin nói, thập đại hàng tộc chất tuyển, lựa chọn chân chính, do 10 sự kiện ảnh hưởng tương lai đại hoang đi về hướng nào quyết định. 10 sự kiện này chỉ cần tộc đàn nào đó dẫn dắt một trong số đó, như vậy liền có thể đứng vào hàng thập đại hàng tộc. Nhạc gia ta chỉ cảm giác biết đến một sự kiện, cái đó chính là điều hòa thiên địa vạn linh. Cái gọi là điều hòa thiên địa vạn linh chính là đạt được thần nhạc phổ, tại toàn bộ đại hoang tấu lên tổ khúc nhạc thần nhạc phổ, bản nhạc lớn của thần nhạc phổ, để thiên địa vạn linh thích ứng biến hóa thiên địa tương lai. Nếu như ta có thể đạt được thần nhạc phổ, hơn nữa ta có thể tại trước khi thiên địa biến hóa đem thần nhạc giải khắp toàn bộ đại hoang, như vậy nhân tộc chúng ta chắc chắn trở thành một trong thập đại hàng tộc. Giờ phút này sư Trương Vũ vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy tự tin. Nàng vì sao không ngại ước và dặm mạo hiểm nguy hiểm cực lớn đến tây mạc? Cũng là bởi vì nàng đã biết một ít chân tướng. Nàng không cam chịu tầm thường. Với tư cách truyền nhân thế hệ này của nhạc gia, nàng có dạ tâm của mình. Nàng hy vọng có thể thông qua lực lượng của nàng giúp cả nhân tộc lấy được tư cách thập đại hàng tộc. Lúc này sư Trương Vũ nói, điều hòa vạn linh là một trong 10 sự kiện trước khi thiên địa đại biến tiến đến, cũng là một sự kiện trọng yếu nhất. Lúc trước những chuyện này đều là tuyệt mật. Trừ gia sư chúng ta, bởi vì quanh năm bầu bạn cùng nhạc, đã nhận được một bộ phận thiên đạo dụ bày ra, thiên đạo nhắc nhở, tin rằng toàn bộ đại hoàng biết đến những chuyện này, không có nhiều sinh linh. Mị Sán Nhi thì hỏi, chín sự kiện khác, các ngươi cũng không biết. Sư Trưng Vũ thở dài một hơi, nhạc gia chúng ta, chỉ biết là một kiện sự này. Về phần chín sự kiện khác, ta nghĩ, có thể có tộc đàn khác đại hoàng, đã sớm đã nhận được nhắc nhở nha. Nhưng nhạc gia chúng ta, hoàn toàn không rõ tình hình. Ta nghĩ, tộc đàn khác, nếu như ai biết việc của người nào đó sự tình, có thể ảnh hưởng tương lai địa vị tộc đàn, người ta cũng sẽ coi là tuyệt mật giữ lại. Mọi người gật đầu. Loại sự tình này, xác thực không thể đơn giản bị ngoại tộc biết. Trương Sở trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, trời cao, đã rất chiếu cố nhân tộc chúng ta. Đúng vậy, đã rất chiếu cố. Đối với rất nhiều tộc đàn yếu ớt mà nói, có thể thẳng đến khi thiên địa biến hóa chân chính hàng lâm, đều không chiếm được chút nào loại tin tức này. Hiện tại, nhân tộc chỉ biết thần nhạc phổ là một trong số đó, vậy hướng phía phương hướng này cố gắng sẽ xảy đến. Về phần chín chuyện khác là cái gì, có lẽ, cơ thủ chính biết, nhưng cơ thủ chính chắc chắn sẽ không lộ ra. Cho nên, mục tiêu lần này của chúng ta, là thần nhạc phổ. Trương Sở nói. Sư Trưng Vũ thật cao hứng, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta cướp được thần nhạc phổ, còn lại tất cả đều giao cho ta. Chương 2059, ba kiện đại sự. Chương 2059, ba kiện đại sự. Thần nhạc phổ, thập đại hàng tộc, lễ khí. Trên chiếc chiến hạm này, tất cả mọi người đã nhìn thấy phương hướng mới của tương lai. Mà quan trọng nhất là, trong toàn bộ đại hoàng, tộc đàn biết được chuyện này cực kỳ ít. Đương nhiên, trên chiếc chiến hạm này không chỉ có nhân tộc, còn có cường giả của các tộc đàn khác. Như Long Khoát Hải thuộc về Long tộc, như Công Tử Khánh đến từ Vũ Hoàng tộc, như Hư Tương Minh Vương thuộc về một chi của loại được yêu. Giờ phút này, bọn hắn đồng dạng đã nhận được những tin tức này. Trương Sở nhìn về phía Long Khoát Hải, Công Tử Khánh bọn hắn, hỏi: "Kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không?" Long Khoát Hải nghe sư Trương Vũ nói, đồng dạng là vẻ mặt chấn động. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng: "Ta muốn liên lạc một chút tộc trưởng tộc ta, xem tộc ta phải chăng cũng đã nhận được tin tức tương tự. Nếu như tộc ta cũng đã nhận được tin tức tương tự, đem bổ sung lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau mới là." Công Tử Khánh cũng nói: "Đúng vậy, đã quyết định tương lai mấu chốt có 10 sự kiện, tốt nhất làm rõ ràng là 10 sự kiện nào. Chúng ta liên thủ tranh thủ đều lấy được tư cách thập đại hàng tộc." Long Khoát Hải vận dụng thủ đoạn đặc thù của Long tộc, kêu gọi tộc trưởng đương đại của Long tộc là Long Nạo. Rất nhanh, một mặt thủy kính, gương nước hiện ra, bóng dáng Long Nạo xuất hiện. "Bái kiến tộc trưởng." Long Khoát Hải rất cung kính hô. Long Nạo thì là hết sức hài lòng, "Rất tốt. Các ngươi trước khi giết đến tận hoặc do tộc, làm vô cùng tốt. Ta rất hài lòng, rất cho Long tộc chúng ta nở mặt." Long Khoát Hải thì là đi thẳng vào vấn đề, đem tin tức vừa mới lấy được truyền đạt cho Long Nạo. Long Nạo nhận được tin tức về sau, vẻ mặt khiếp sợ, "Nhân tộc dĩ nhiên là đang có ý đồ với thần nhạc phổ sao? Nguyên lai, còn có một cách nói như vậy." Rất rõ ràng, Long Nạo thật ra là biết nói một vài thứ gì đó. Vì vậy Long Khoát Hải hỏi, "Gia gia, ngài biết, trong thiên địa còn có những món sự tình nào, có thể quyết định hàng tộc thuộc sở hữu sao?" Cái này, Long Nạo trầm ngâm. Hán tựa hồ đang suy nghĩ, có nên đem đồ vật mình biết nói ra hay không? Long Khoát Hải tại chỗ hô, "Gia gia, đừng do dự nữa, nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta là đồng minh." Long Nạo trong lòng run lên, vội vàng vỗ vỗ trán của mình, nói, "Đúng đúng đúng, ngươi xem ta đều dàn lên hồ đồ rồi." Ngay sau đó, Long Nạo nói, "Đại học gia nói rất đúng. Tương lai có 10 sự kiện sẽ quyết định ai là thập đại hàng tộc. Long tộc ta, xác thực cũng ẩn ẩn cảm giác đến tin tức. Bất quá, ta cảm giác đến cũng không phải về phương diện nhạc lý. Thứ này, Long tộc chúng ta cũng không am hiểu. Tin tức Long tộc chúng ta lấy được là, một khi thiên địa biến hóa, pháp tắc thủy hệ toàn bộ đại hoang có thể sẽ sớm sụp đổ." Giờ phút này, Long Nạo trông có vẻ lo lắng, có lẽ mảng lớn thế giới đại hoang sẽ bị hồng thủy cùng sóng thần bao phủ. Lại có lẽ, đại phiến thế giới đại hoang có thể sẽ quanh năm khô hạn, hóa thành hoang mạc vĩnh hằng. Một đại sự mà Long tộc chúng ta cảm giác được, chính là bình định lại chảy về phía của mạch nước tứ hải bát hoang, để vạn sông phi lưu, muôn sông đổ về, cải tạo một mức độ nhất định trong thiên địa. Mọi người nghe kinh hãi. Chuyện Long tộc nói, tựa hồ so thần nhạc phổ càng gấp rút, ý nghĩa cũng lớn hơn. Đây mới thực là đại sự liên quan đến sinh tử của vô số sinh linh. Lúc này Long Nạo nói, "Chư vị, chuyện vạn sông phi lưu này, có lẽ không chỉ Long tộc ta cảm giác đến. Long tộc ta trong quá trình bố cục, cũng gặp phải sinh linh các tộc đàn khác đang làm chuyện này." Mọi người mười phần ngoài ý muốn, vội vàng hỏi, "Còn có tộc đàn nào đang tham dự?" Long Nạo nói, "Như tự gia trong 6 thái cổ đại gia tộc, khẳng định đã biết chuyện này. Long tộc ta không chỉ một lần gặp được người tự gia ở các nơi khởi công xây dựng thủy lợi. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Nhàn Tự bên cạnh Đồng Thanh Sơn. Sự tồn tại của Nhàn Tự vẫn luôn không cao, nàng tựa như một cái bóng của Đồng Thanh Sơn, hầu như rất ít chủ động nói chuyện. Nhưng giờ phút này, Nhàn Tự lại đi tới, nàng cao mày nói, tổ tiên tự gia ta chính là Đế Vũ, đã từng lưu lại Vũ Hoàng Cửu Đỉnh, chính là vì trải bớt thủy hệ, quản lý hệ thống nước, đại hoàng. Về phần tự gia ta khởi công xây dựng thủy lợi, ánh mắt ngươi không nên biết rõ. Tự gia ta đã tu hơn 10 vạn năm. Nếu như khởi công xây dựng thủy lợi, cải thiện sông ngòi, có thể cho một số tộc đàn đạt được địa vị thập đại hàng tộc, vậy tự gia ta nhất lẽ ra đạt được. Mọi người giật mình. Đúng vậy, Đế Vũ, vị này có thể quá nổi danh. Trong những năm thượng cổ, bầy yêu náo động, gây ra thủy họa, hai hoàn nước, khôn cùng, chính là Đế Vũ một đường dẹp loạn, trải bớt thủy hệ, mới trả lại đại hoang một sự thái bình. Đế Vũ, đúng là tổ tiên tự gia. Và chuyện dò xét thủy hệ đại hoang này, tự gia từ những năm thượng cổ thẳng đến xuân thu kỷ hiện tại, từ trước đến nay không ngừng nghỉ. Long Nạo cười khan một tiếng, vội vàng nói, đương nhiên, ngoại trừ tự gia, còn có rất nhiều tộc đàn khác đang làm chuyện này. Như Xích Long Nam Hải, Giao Long Tây Hải, Kim Thiểm Bát tộc tựa hồ cũng đã nhận được tin tức. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta rất nhiều. Tựa như nhân tộc đồng dạng, Long tộc đồng dạng chi nhánh đông đảo. Giữa những chi nhánh này, tuy nhiên cũng có thể được gọi Long tộc, nhưng cụ thể đến thập đại hàng tộc chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn cộng hưởng địa vị hàng tộc. Cho nên, Long Nạo cũng không muốn những chuyện này bị quá nhiều tộc đàn biết, thậm chí đều không có nói cho Long Khoát Hải. Long Khoát Hải nói, ta đã biết. Long Nạo thì nói, Khoát Hải à, chuyện này chúng ta cũng chỉ là mơ hồ cảm giác đến, nhưng cụ thể làm thế nào mới có thể được đến sự tán thành trong thiên địa, kỳ thật tất cả tộc đàn tham dự cũng còn chưa có manh mối. Hiện tại mọi người chỉ là đang thăm dò giai đoạn. Đã ngươi biết chuyện này, nên chú ý một chút. Ta có một loại dự cảm, tộc ta nếu là làm thành chuyện này, tương lai tộc ta có thể sẽ có được quyền hành vân bố vũ, làm mưa làm gió toàn bộ đại hoang. Lời này nói ra miệng, Trương Sở vốn là ngây người, hắn đông nhiên mở lời nói, đợi một chút, quyền hành vân bố vũ, Long tộc các ngươi không thể hành vân bố vũ sao? Long Nạo thì mười phần ngoài ý muốn, nói với Trương Sở, Trương Sở, ngươi nói chuyện này, Long tộc hành vân bố vũ vẫn luôn dùng chính là bản thân pháp lực của bản thân. Ta nói quyền hành vân bố vũ là đại thần thông được tiên đạo tán thành, không cần vận dụng bất kỳ pháp lực nào, tâm niệm vừa động, hơi nước trong vòng ngàn dặm đều quy Long tộc điều động loại kia. Trương Sở nghe nói thế, thì là cảm giác một hồi hoảng hốt. Hành vân bố vũ, Long tộc, hắn bỗng nhiên cảm giác khả năng Long tộc trở thành thập đại hàng tộc cực cao. Vào khoảnh khắc này, Công tử Khánh đồng dạng liên lạc với tộc trưởng Vũ Hoàng tộc. Kết quả, tộc trưởng Vũ Hoàng tộc nói cho Công tử Khánh, Vũ Hoàng tộc cũng không có được bất kỳ thiên địa dụ bày ra nào. Bất quá, Vũ Hoàng tộc vận khí không tệ. Bọn hắn căn cứ tin tức Công tử Khánh cho, bắt được một cao tầng Vũ Hoàng tộc bị hoặc do tộc thay thế. Theo trong miệng cao tầng kia, Vũ Hoàng tộc vậy mà ngoài ý muốn đã nhận được một ít tin tức. Công tử Khánh cắt đứt trao đổi cùng Vũ Hoàng tộc về sau, ngữ điệu dõng dạc hô, chư vị, Vũ Hoàng tộc ta cũng có chuyện của mình. Hắn lại cánh vỗ vỗ, hào quang long lánh, trông có vẻ cực kỳ kích động. Hơn nữa, là một sự kiện càng thêm trọng yếu so với 9 sự kiện khác. Ta tuyên bố, Vũ Hoàng tộc ta chính là thập đại hàng tộc xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hoa ha ha ha, đều hâm mộ chúng ta nha. Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, hai hàng, thằng đần, nói tộc các ngươi đã nhận được tin tức gì? Công tử Khánh hô lớn, thần diện. Đơn giản mà nói, chính là để đồ vật đáng chết đều đi chết đi, đem đồ vật không nên tồn tại trên thế gian đều lao đi. Trương Sở nghe trong lòng nảy dựng, không khỏi nói, việc này không dễ làm nha. Nói nhảm. Công tử Khánh phảng phất làm bán hàng đa cấp đồng dạng đánh máu gà, dễ làm thì đến phiên chúng ta làm. Không dễ làm, cái đó mới có ý nghĩa, cái đó mới có giá trị. Không dễ làm, ta đã làm. Vậy Vũ Hoàng tộc ta trở thành đại hoang đệ nhất hàng tộc, còn có người nào ý kiến? Nếu là chuyện này làm thành, vậy tương lai Vũ Hoàng tộc chúng ta sẽ có thể chủ trương thần diện. Trương Sở hỏi, thần diện là có ý gì? Công tử Khánh lập tức giải thích, tương lai sẽ có chân thần và bán thần. Chân thần chính là thần của vạn tộc đạt được lễ khí, thân hỏa của bọn hắn có thể bảo trì bất diệt. Bán thần, nếu là tộc đàn không có lễ khí, ngẫu nhiên có cường giả đã nhận được thần hỏa, đốt lên thần hỏa, cũng có thể ngắn ngủi có được lực lượng của thần. Bất quá nha, loại bán thần này không thể lộ ra ánh sáng. Một khi bị hàng tộc chủ trưởng thần diện phát hiện, một câu nói của hàng tộc, thần hỏa bán thần liền lập tức dập tắt, đánh rất phạm trần. Đương nhiên, nếu như bán thần cho tộc ta giao điểm chỗ tốt, hắc hắc, với tư cách hàng tộc, cũng có thể cho phép thần hỏa của bọn hắn bất diệt. Nói đến đây, Công tử Khánh kích động nhảy cẫng lên, cười ha ha, ha ha ha. Đều chớ cùng ta đoạn. Chuyện thần diện này, Vũ Hoàng tộc ta định rồi. Tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau nửa bước, biểu lộ thái độ. Chuyện này không có cách nào đoạn, mọi người cũng không thèm. Cái gì là sinh linh không nên còn sống ở thế gian? Các lao tổ đã vượt qua thần cảnh trong cấm địa các tộc, những đại thánh dấu ở trong tiểu quan tài kia, thậm chí những trưởng sinh người kia, có phải hay không đều cần thanh trừ? Tốt tốt tốt, đều nên diệt. Vậy vấn đề đã đến, ngươi làm sao diệt? Mẹ nó, chuyện này với tư cách một trong 10 sự kiện, gián tiếp, đây tuyệt đối là dũng khí có thể khen. Ngươi sẽ không sợ những lao giả kia liên thủ lại, một cái tát đem Vũ Hoàng tộc ngươi đập không còn sao? Nói thật, chuyện này mặc cho ai đều cảm thấy đau đầu, nhưng Vũ Hoàng tộc vậy mà tiếp, cái này đáng đời người ta. Vũ Hoàng tộc là hoàng tộc Nam Hoang, phần lá gân này cũng không phải tộc đàn bình thường có thể có được. Rất nhanh, Trương Sở lại trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi Công tử Khánh, hai hàng, vậy vấn đề đã đến, trong Vũ Hoàng tộc các ngươi có hay không thần minh, đại thánh, thậm chí có nha. Công tử Khánh nói, không đợi người khác truy vấn, công tử Khánh chính mình liền nói, nếu là hy sinh mấy vị lão tổ, có thể để Vũ Hoàng tộc ta trèo lên đến vị trí thập đại hàng tộc, vậy hy sinh mấy vị lại có gì không được? Trương Sở vẻ mặt kính nể, vậy ngươi có thể quá hiếu thảo. Tuy nhiên công tử Khánh nói như vậy, nhưng trên thực tế, thiên địa biến hóa chân chính còn chưa tới. Cụ thể loại sinh linh nào sẽ bị định nghĩa là sinh linh không nên tồn tại hậu thế, giết loại tồn tại nào mới có thể được tiên địa đại đạo tán thành, đều là không biết. Kế tiếp, Trương Sở lại nhìn về phía những sinh linh khác trên thuyền lớn. Vô luận là Bàn Nha, Hư Tương Minh Vương, hay là Ngưu Buôn Buôn bọn hắn, đều lắc đầu. Các tộc của bọn hắn cũng không biết bảy chuyện khác là cái gì. Bất quá, Trương Sở đã ý thức được, cái gọi là 10 sự kiện đã có manh mối. Vô số cường tộc của Đại Hoang có lẽ sớm đã bắt đầu hành động rồi. Chương 2060, nhặt được cái bộ tộc. Chương 2060, nhặt được cái bộ tộc. Trương Sở nhìn về phía phương hướng cực tây, đi thôi, đi tây cực bên. Sư Trương Vũ nhìn thấy Trương Sở phải đi, nàng gấp nói gấp, chậm đã. Thì thế nào? Trương Sở hỏi Sư Trương Vũ. Sư Trương Vũ muốn nói lại thôi, tựa hồ có mấy lời khó mà nói. Trương Sở nhìn xem Sư Trương Vũ, đống nhiên mắng, cái lao tử, ấp á ấp đúng làm gì? Có chuyện nói mau. Sư Trương Vũ lại càng hoảng sợ, phản phất lại nhớ tới bị Trương Sở cưỡng ép đoạn thời gian kia. Lúc này Sư Trương Vũ xấu hổ nói, kỳ thật, ta đề nghị, chúng ta có thể lại kéo lên Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, cùng chúng hợp tác, có thể sẽ rất tốt. Ừ. Tam Phong Lạc Đà. Trương Sở vẻ mặt nghi hoặc, cùng chúng hợp tác? Ngươi đang nói đùa à? Mị Sán Nhi cũng nhíu mày, tiểu những phế vật này có tư cách gì theo chúng ta hợp tác? Những người khác cũng nhao nhao nói ra, đúng đấy, chúng cái này nhất tộc đều còn chưa xong cả tộc đàn, là hoặc do tộc bộ tộc cùng chúng hợp tác, đây không phải là tự hạ giá trị con người, dựa vào cái gì mang chúng à? Cho dù chúng khoảng cách Tây Cực Nguyên tương đối gần thì thế nào, còn không phải thực lực nói chuyện. Mọi người đối với Tam Phong Lạc Đá nhất mạch một điểm hảo cảm đều không có. Nếu không là Trương Sở có được quân thiên tháp, không chuẩn hiện tại mọi người sẽ bị Tam Phong Lạc Đá nhất mạch bức đến tuyệt cảnh, mang chúng. Nói đùa gì vậy? Trương Sở thì là bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Sư Trưng Vũ giống như tiểu đã từng nói qua, nàng tới đây đấy là bị Tam Phong Lạc Đà nhất mạch có chút vương tử mời. Hiện tại nàng lại nâng lên Tam Phong Lạc Đà, không khỏi lại để cho Trương Sở cảm giác rất nghi hoặc. Ngươi cùng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch có giao tình? Sư Trưng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng giải thích nói, ta theo chân bọn họ không có giao tình, nhưng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch biết đến sự tình rất nhiều. Lời này nói ra miệng, Trương Sở lập tức đã minh bạch, biết đến sự tình rất nhiều, liên tưởng đến Tam Phong Lạc Đà nhất mạch đối với Sư Trưng Vũ mời, nói cách khác, chúng kỳ thật cũng biết Thần Nhạc Phổ sự tình. Ngẫm lại cũng đúng, Tây Cực Nguyên dù sao cũng là tại lãnh thổ quốc gia Tam Phong Lạc Đà ở trong. Các tộc khác đại hoang có lẽ sẽ không biết rõ tình hình, nhưng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch không có lý do không biết chút nào. Trương Sở con mắt sáng ngời, ngươi nói rất đúng, có lẽ mang lên Tam Phong Lạc Đà. Sư Trương Vũ có chút ngạc nhiên, ta còn không có giải thích rõ ràng, ngươi sẽ hiểu. Không hổ là tiên sinh. Mà Trương Sở động tác tắc thì rất nhanh, hắn tại chỗ đem bóng dáng của mình cái bóng tại trên không Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, hướng phía đại địa hồ, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, mời các ngươi quản sự, thượng hạ một tự. Đúng rồi, cùng Tây Cực Nguyên có quan hệ. Rất nhanh, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, ba vị lạc đà vương tử hóa thành hình người, người mặc quần áo làm bằng châu báu đẹp đẽ quý giá, leo lên chiến hạm. Bản thể chúng là Tam Phong Lạc Đà, nhưng chúng sợ hai Trương Sở động nghi ngờ cho nên đều hóa thành hình người, bởi vì chúng nghe nói qua, Trương Sở không ăn sinh linh hình người. Ngươi đừng nói, ba cái vương tử Tam Phong Lạc Đà này, ăn mặc như vậy, toàn thân phục trang đẹp đẽ, thoạt nhìn thật đúng là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Ba vị vương tử này lên chiến hạm về sau, trước cho Trương Sở quỳ xuống, dập đầu, đồng thời hô, bái kiến Trương gia gia. Trương Sở gật đầu, đứng lên đi. Giờ phút này, Trương Sở đã biết thân phận ba cái vương tử này, theo thứ tự là Cáp Mộc, Cáp Lâm, Cáp Sâm. Ba người bọn hắn là ba con trai của tộc trưởng đương đại Tam Phong Lạc Đà. Bởi vì tộc trưởng sợ chết, không dám lên hạm, cho nên phái ba con trai thân nhất của mình đến đây, dùng bày ra thành ý đương nhiên, ba con trai này đã hoàn toàn đã nhận được trao quyền tộc trưởng, cái gì cũng có thể quyết định. Lúc này ba cái Lạc Đà vương tử cũng rất sợ hãi, đại ca Cáp Mộc kiên trì hỏi, không biết Trương gia gia còn có chuyện gì? Trương Sở thì là vẻ mặt ôn hòa, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương. Lúc này đây hô các ngươi tới, chủ yếu là hỏi một chút các ngươi có hứng thú hay không làm của ta bộ tộc. Sư Trưng Vũ nghe một đầu dấu chấm hỏi, cái quái gì bộ tộc? Không phải ý tứ ta trước khi là chúng ta có thể cùng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch hợp tác nha, bởi vì chúng ở chỗ này có tiên tiên ưu thế. Thế nào Trương Sở mới mở miệng muốn đối phương trở thành bộ tộc, mà ba vị vương tử này cũng vẻ mặt mơ hồ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trương Sở tắc thì mở miệng nói, là như thế này, các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói tương lai thiên địa biến hóa sẽ có lễ khí Thần Nhạc Phổ thập đại hàng tộc, đúng không? Ba vị vương tử tỉnh tỉnh gật đầu, mơ hồ nghe nói qua. Trương Sở lập tức nói ra, các ngươi thực lực của mình cũng biết, khẳng định không chiếm được lễ khí, nhưng ta xem các ngươi còn có chút tác dụng, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi thành là nhân tộc bộ tộc. Tương lai nếu là có người khi dễ ngươi, ta cho ngươi chủ trì công đạo. Hiện tại sao? Các ngươi đem sở hữu tất cả tôn giả sức chiến đấu mạnh đều cho ta tiến đưa tới, giúp chúng ta nhân tộc đạt được lễ khí cùng với Thần Nhạc Phổ. Sau khi chuyện thành công, ban thưởng ngươi địa vị nhân loại bộ tộc. Ba vị vương tử này có chút mơ hồ, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, vừa lên đến, tiểu lại để cho bọn hắn quyết định chuyện lớn như vậy. Sư Trưng Vũ cũng ngập ép, không phải, ta là câu nói kia nói không đúng sao? Ta rõ ràng nói rất đúng hợp tác nha. Thế nào lại là thu đối phương làm tộc? Đệ nặng đối phương nhận chủ, cái này sợ là muốn kích thích cắn trả nha. Nhưng mà lại để cho sư Trưng Vũ không nghĩ tới chính là, ba vị vương tử này chỉ là một lát, tiểu đông nhiên mở miệng nói, cái này, chúng ta ba cái, muốn xin chỉ thị phụ thân của chúng ta. Trương Sở rất đại độ, nên phải đấy, nên phải đấy. Chuyện lớn như vậy, phụ thân của các ngươi, lẽ ra cảm kích. Sau đó, ba vị tam phong lạc đà vương tử, liền vội vàng triệt thoái phía sau qua một bên, tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, đi liên hệ tộc trưởng tam phong lạc đà nhất mạch. Lúc này sư Trưng Vũ có chút xoắn xuýt, nàng nói với Trương Sở, tiên sinh, làm như vậy, có phải hay không có chút? Không tốt. Cái gì không tốt? Trương Sở hỏi lại sư Trưng Vũ. Sư Trưng Vũ, ta cũng không nói lên được ở đâu không tốt. Ta chính là cảm thấy, nói như vậy, chỉ sợ khó có thể cùng bọn họ chính thức hợp tác. Trương Sở tắc thì đương nhiên nói, ai nói muốn theo chân bọn họ hợp tác rồi. Đã bọn hắn hữu dụng, vậy dùng bọn hắn nha. Dù sao, bọn hắn làm nô tài làm thói quen. Đổi lại chủ tử mà thôi, đối với bọn họ mà nói, rất bình thường. Tuyết Thiên Tầm cũng nói, ta cũng hiểu được, tiên sinh có đạo lý. Cùng chúng hợp tác. Chúng không xứng. Làm bộ tộc sao, nếu là có thể biểu hiện ra giá trị, cái kia vẫn là có thể. Sư Trưng Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng cảm giác, ý nghĩ của nàng, cùng Trương Sở bọn hắn, hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. Mà đúng lúc này, ba vị lạc đà vương tử kia trở về. Bọn hắn thứ nhất, phù phù một tiếng tiểu quỳ xuống, nói với Trương Sở, tam phong lạc đà nhất mạch ta, nguyện ý tôn nhân tộc làm chủ, nhưng có một cái điều kiện. Nói. Trương Sở nói ra. Lúc này các mục nói ra, chỉ có nhân tộc trở thành thập đại hàng tộc, tam phong lạc đà nhất mạch ta, mới có thể vĩnh viễn nhận tộc làm chủ. Như là nhân tộc không thể trở thành thập đại hàng tộc, vậy tam phong lạc đà ta, liền sẽ không nhận nhân tộc làm chủ. Sau đó, các mục ngẩng đầu, nhìn qua Trương Sở nói ra, đương nhiên, trong khoảng thời gian này, tam phong lạc đà ta, tạm thời tôn ngài làm chủ. Ngài có thể ra lệnh cho chúng ta, có thể vận dụng chúng ta hết thể tài nguyên, chúng ta hội hết mọi lực lượng, phối hợp ngài. Rất thông minh điều kiện. Bọn hắn tạm thời nhận Trương Sở làm chủ, mà không phải trở thành toàn bộ nhân tộc người hầu. Về phần về sau như thế nào, vậy muốn xem bổn sự nhân tộc. Vì vậy Trương Sở nhẹ nhàng nâng khởi tay, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Ba vị vương tử nghe xong, lập tức mừng rỡ vô cùng. Ba người bọn hắn đứng lên, lần nữa đối với Trương Sở xoay người, sau đó đứng thẳng người. Giờ khắc này, nhìn kỹ ba người bọn hắn, phát hiện ba người bọn hắn chỉ cao khí ngang, mười phần đắc ý, phản phất nhận biết Trương Sở là chủ nhân, là một kiện cực kỳ sự tình vinh quang. Sư Trưng Vũ tắc thì vẻ mặt mơ hồ, không phải, cái này là được rồi. Ta còn ý định với các ngươi hợp tác. Kết quả, Trương Sở cho các ngươi quỳ xuống trở thành bộ tộc, các ngươi tiểu thực trở thành bộ tộc nữa à? Tiểu không hợp thói thường. Giờ phút này, Sư Trưng Vũ cẩn thận hồi tưởng Trương Sở vừa mới đã từng nói qua là làm đã quen người hầu sao. Mà Trương Sở xác định mục tiêu, một đoàn người liền điều khiển một chiếc trọng minh chiến hạm, hướng phía phương hướng tây cực bên bước đi. Về phần những chiến hạm khác thì là riêng phần mình phản hồi. Đại bộ phận trọng minh chiến hạm của gia đình bà nha phản hồi Nhật Nguyệt trọng minh nhất mạch. Chiến tranh thành lũy Diêu gia cũng toàn bộ phản hồi, chỉ có tiểu lượng lưu tại Trương Sở bên người. Chiến hạm không chính hiệu của Mị Sán Nhi thì là giao cho thủ hạ quản lý, nàng tạm thời đi theo Trương Sở bên người. Tuy chỉ có một chi chiến hạm, nhưng đội hình đội ngũ Trương Sở lại không thể khinh thường. Đầu tiên là mới thu tam phong lạc đà bộ tộc, trực tiếp đưa 30 vị tôn giả 8 cảnh giới hoặc là 9 cảnh giới trèo lên thuyền, mặc cho Trương Sở đem ra sử dụng. Không cân nhắc mặt khác, chỉ cần cổ lực lượng này, cũng đã có thể treo lên đánh rất nhiều tông môn cỡ nhỏ hoặc là cường tộc. Mà trong đội ngũ Trương Sở, cao thủ tôn giả 9 cảnh giới vốn cũng rất nhiều. Cao thủ chủ yếu có Đồng Thanh Sơn, Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Biêm, Mị Sán Nhi, Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly tôn giả. Đội hình mặt khác cũng phi thường xa hoa, như bàn nha cùng với đoàn hộ vệ của nàng. Đừng nhìn bàn nha chỉ là tại yêu vương cảnh giới, nhưng đội hình đoàn hộ vệ bên người nàng lại phi thường xa hoa. 10 cái đại yêu tôn 9 cảnh giới, trung thành và tận tâm, thủ hộ tại bên cạnh bàn nha. Tào Vũ Thuần cũng tới, bên cạnh hắn theo một mỹ nữ đoàn. Mỹ nữ đoàn này tuy nhiên không tại tôn giả 9 cảnh giới, nhưng có thể tạo thành một cái thiên cương trận, sức chiến đấu có lẽ không rõ, nhưng bảo hộ Tào Vũ Thuần vậy là đủ rồi. Hơn nữa không ít đến từ cao thủ tiểu chúng vật môn, sức chiến đấu một đoàn này tuyệt đối dọa người. Vừa đi, các mục vương tử vừa hướng mọi người giới thiệu tình huống Tây Cực Uyên, đại hoang có tứ cực, theo thứ tự là Đông Hải Đông Cực Giã, Tây Mạc Tây Cực Uyên, Nam Hoang tứ cực phòng, Bắc Lĩnh tinh hư. Trong đó, Tây Mạc Tây Cực Uyên bị gọi địa phương sâu nhất đại hoang, cùng Nam Hoang tứ cực phòng tương đối. Mọi người gật đầu. Nam Hoang tứ cực phòng bị gọi ngọn núi cao nhất đại hoang, cơ hồ vô sinh linh có thể trèo đến đỉnh cao nhất. Mà Tây Mạc Tây Cực Uyên, nghe nói là một mảnh thế giới không đáy, không có ai biết chỗ đó đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Lúc này đây Tây Cực Uyên biến hóa, chí ít có 1000 cái tộc đàn hoặc là thế lực đã nhận được tin tức, hơn nữa đã tại Tây Cực Uyên phủ cận tụ tập. Các mục vương tử đối với Tây Cực Uyên cực kỳ hiểu rõ, tin tức hắn biết đến, vậy mà xa so sư Trương Vũ biết đến còn nhiều. Trương Sở hết sức cao hứng, cái này bộ tộc, thu đúng rồi. Không, không thể nói là thu bộ tộc. Kỳ thật lẽ ra xem như nhặt được cái bộ tộc. Mấy câu tiểu thu hạ rồi, cũng không phải là nhặt được cái bộ tộc sao. Chương 2061, ba thành lễ khí có thể giữ lại chương 2061, ba thành lễ khí có thể giữ lại trên chiến hạm, các mục vương tử không ngừng giới thiệu tình huống Tây Cực Uyên. Rất nhiều tộc đàn, kỳ thật đã sớm đã nhận được tin tức tứ cực sắp sửa biến hóa, như Phật môn chủ lưu, như rất nhiều cường tộc cùng hoàng tộc Nam Hoang, giống nhân tộc. Mọi người nghe xong, lập tức thần sắc cổ quái. Lúc này Trương Sở vội vàng đã cắt đứt các mục vương tử, đợi một chút, ý của ngươi là nói, nhân tộc, đã sớm biết tin tức. Các một vương tử, đúng vậy, Nhạc gia nhân tộc, không phải đã sớm biết. Hơn nữa, còn có mấy đại gia tộc khác, cũng biết tin tức nhà, như Dương gia, Hứa gia. Nhân tộc đã đến không ít người đâu. Nhắc tới Dương gia cùng Hứa gia, Sư Trưng Vũ nhướng mày, ừ, bọn hắn cũng tới. Mọi người thấy hướng Sư Trưng Vũ, không khỏi hỏi, cái này hai nhà rất nổi danh sao? Sư Trưng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tại bên trong Bách gia chư tử, cái này hai nhà kết hợp nhất phái, bị gọi vấn cổ gia. Vấn cổ. Trương Sở trong lòng khẽ động, hắn ngược lại là biết ý tứ từ này. Cái gọi là vấn cổ, chính là có một ít văn nhân chuyên môn nghiên cứu văn hiến cổ điển, nghiên cứu cực kỳ cẩn thận, thậm chí đối với từng từ, từng chữ đều muốn nghiên cứu cái 180 lượng, làm chú giải cho sách cổ. Theo Trương Sở, vấn cổ gia làm những chuyện như vậy, hoàn toàn là lãng phí lương thực, lãng phí thời gian, công sức. Không thể tưởng được, đại hoang vậy mà cũng có vấn cổ gia. Lúc này Sư Trương Vũ giải thích, Dương gia cùng Hứa gia, tuy nhiên đứng hàng Bách gia chư tử, nhưng ở đại hoang danh khí không lớn. Bất quá, bọn hắn tại bên trong Bách gia chư tử, lại địa vị phi phàm. Ta nghe nói, hơn 10 đại thánh địa Trung Châu đều cùng bọn họ có lui tới. Rất nhiều cổ kinh văn thánh địa đều thỉnh bọn hắn chú giải. Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Loại chuyện này, ngoại nhân chưa bao giờ từng biết được, cũng chỉ có như Sư gia loại này gia tộc siêu cường đại mới có thể biết được một hai. Lúc này Trương Sở trong lòng cảm khái. Hắn vốn còn cho rằng chỉ có bọn hắn đại biểu nhân tộc. Bây giờ nghe thuyết pháp các một vương tử, lần này Tây Cực Nguyên chi đi, giống như liên lụy đến người còn rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, toàn bộ Trung Châu đều tại dưới sự khống chế nhân tộc. Loại đại sự này, không có khả năng chỉ có một Sư gia biết. Trên thực tế, gia tộc cường thịnh nhân tộc, cường giả ẩn vào dưới mặt nước cũng rất nhiều. Các một vương tử nhìn thấy Trương Sở không nói thêm gì nữa, liền tiếp theo giới thiệu, chuẩn xác mà nói, đại hoang tứ cực đều không tính địa tạo hóa. Những địa phương này, tầm thường không cách nào tiếp cận. Cho dù chợt có người tiến vào, cũng sẽ không biết đạt được chỗ tốt gì. Đại hoang tứ cực, hơn nữa là một loại tiêu chí tính địa lý, không phải chi địa tạo hóa. Nếu không là thiên địa đem biến, có lẽ cái này Tây Cực Nguyên, vạn năm cũng sẽ không có sinh linh đặt chân tiến đến. Thời gian dần qua, chiến hạm ngừng lại. Bàn Nha không khỏi hô lớn, như thế nào không đã bay? Đã đến Tây Cực Nguyên sao? Một cái hạm trưởng Trọng Minh Điểu Uy Vũ hô lớn, công chúa, chúng ta đã tiếp cận Tây Cực Nguyên ba vạn ở trong, không thể xa hơn trước đã bay. Chiến hạm của chúng ta có cảnh bày ra, cảnh báo, một khi xa hơn trước phi, sẽ triệt để là hướng, mất phương hướng. Lúc này các mục vương tử vẻ mặt kỳ quái, không thể nào. Trước khi, chiến hạm Tam Phong Lạc đã nhất mạch chúng ta, còn từng tại Tây Cực Nguyên phụ cận bồi hồi. Giờ khắc này, mọi người đi tới đầu thuyền, xem hướng tiền phương. Phương xa cả vùng đất, thời không từng đợt vặn mèo. Trên bầu trời không ngừng có cực quang đặc thù hiện hiện. La bàn hướng dẫn trên chiến hạm đều không kiểm soát, kim đồng hồ xoay tròn trở thành hư ảnh. Các một vương tử vẻ mặt mơ hồ, không thể nào, nhanh như vậy, muốn mở ra. Đã mở ra sao? Mọi người ngắm nhìn phương xa. Lúc này các một vương tử ngữ khí dồn dập nói, tế đàn, nhanh, chúng ta muốn tranh thủ thời gian tiến vào cái này phiến đại địa, đi tìm tế đàn. Cơ hồ tại cùng một thời gian, trên không Tây Cực Nguyên, cái kia bóng dáng cực lớn cơ thủ chính hiện lên đi ra. Tại khoảnh khắc bóng dáng cơ thủ chính xuất hiện, toàn bộ cả vùng đất, cái kia từ trường bạn bèo tạm thời bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời. Trên thực tế, không chỉ Trương Sở bọn hắn, cái này phạm vi Tây Cực Nguyên mấy mười vạn dặm cả vùng đất, không biết có bao nhiêu cường tộc tụ tập. Tất cả mọi người thấy được bóng dáng cơ thủ chính. Lúc này thanh âm cơ thủ chính truyền khắp toàn bộ đại địa, chư vị, hôm nay đến Tây Cực Nguyên đội ngũ đã có 3000 chi. Tây Cực Nguyên đem có biến hóa, đem hữu lễ khí cùng thần nhạc phổ, từ nay về sau địa phun phát ra tới, hàng lâm đến các nơi đại hoang. Theo lý thuyết, lễ khí cùng thần nhạc phổ lẽ ra đều tán lạc tại đại hoang, không lẽ ra bị chư vị giữ lại? Nếu không, đó là đối với hàng tỷ tộc đàn đại hoang bất công. Nhưng là nếu mặc cho lễ khí cùng thần nhạc phổ tự do rơi là tả, cần đại lượng thời gian, nó sẽ ở sau khi thiên địa đại biến mới sẽ đem tất cả lễ khí tán lạc tại đại hoang. Nói đến đây, cơ thủ chính thoáng ngừng một thời gian ngắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Rốt cục, cơ thủ chính cảm khái nói, như vậy không được, quy củ lẽ ra đi tại biến hóa phía trước, lễ khí lẽ ra trước tại thiên địa biến hóa tán lạc tại đại hoang. Thủ kinh các ta cho rằng lẽ ra trước thành lập khởi trật tự tương lai, lại cho phép thiên địa biến hóa đã đến, cho nên thủ kinh các ta vận dụng một ít thủ đoạn cưỡng ép thúc lễ khí cùng thần nhạc phổ. Hơn nữa đối với tộc đàn, tông môn có được thực lực đại hoang, làm ra mời. Trương Sở sau lưng, Tào Vũ Thuần lập tức thấp giọng mắng, em mở á, ta còn tưởng rằng cơ thủ chính chỉ là cho chúng ta tiết lộ tin tức. Nguyên lai, lão già này mời sở hữu tất cả cường tộc. Em mở nó, như vậy ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Tiểu Hắc Hùng thì là thấp giọng nói ra, chọn vẹn 3000 chi đội ngũ nha. Ta như thế nào một cái cũng không thấy, đều giấu ở nơi nào hả? Có ai dẫn theo áo cà sa đẹp mắt đến sao? Nó như tên trộm đang trông xem tứ phương, tìm kiếm mục tiêu. Cơ thủ chính tắc thì tiếp tục mở miệng, muốn sớm thúc lễ khí, thủ kinh các ta, chính mình làm không được, cần chư vị chung sức hợp tác. Mọi người cùng nhau xuất lực, đem lễ khí thúc. Để báo đáp lại, trong thiên địa 1 vạn kiện lễ khí, đem có 1000 kiện, cho phép chư vị đoạn lưu lại, giữ lại. Mặt khác 9000 kiện, thì là hội ý theo quy tắc đặc thủ, đều tán lạc tại đại hoang. Cái này nói cho hết lời, toàn bộ Tây Cực bên cả vùng đất, vô số cường giả bành động lên. Chỉ có 1000 kiện sao? Một cái thanh âm dị thường hùng vĩ, đột nhiên truyền khắp toàn bộ đại địa Tây Cực. Trương Sở, Tuyết Thiên tầm đợi nghe được thanh âm này, không khỏi run sợ. Đây tuyệt đối không phải tôn giả có thể phát ra thanh âm. Đây là một vị tồn tại trên thần vương, tại tỏ vẻ bất mãn. Chỉ là, không có ai biết vị tồn tại trên thần vương này đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Cơ thủ chính thì là cảm khái nói, 1000 kiện, không ít. Vị cường giả kia cười lạnh, nói cách khác, chúng ta mệnh chết việc cực, công sức vất vả, thuốc lễ khí. Kết quả, có 9 thành tán lạc tại toàn bộ đại mang, tán lạc tại những cái kia không làm mà hưởng sinh linh trong tay. Mà chúng ta những tộc đàn gia đại lực này, khả năng liền một kiện đều không chiếm được, đúng không? Cơ thủ chính mặt không biểu tình, ngươi nếu không phải đầy, có thể rời khỏi, có thể không tham dự thuốc lễ khí. Ngươi đại khái có thể tại lãnh địa nhà mình chờ, chờ không làm mà hưởng, xem có thể hay không đạt được lễ khí. Vị thần vương kia lập tức cả giận nói, cơ thủ chính, ngươi nói cái gì nói nhảm. Đông hoàng tộc ta, xưa nay dám vì thiên hạ trước, xưa nay lấy thủ hộ đại hoàng là nhiệm vụ của mình. Đừng nói chỉ có 1000 kiện lễ khí, cho dù không có một kiện lễ khí, Đông hoàng tộc ta cũng đồng dạng hội phối hợp thủ kinh các, thúc lễ khí. Ta bất mãn chính là, dựa vào cái gì những cái kia tầm thường vô vi, những cái kia đần độn thế hệ, có thể đạt được chính thành. Cơ thủ chính nhíu mắt, như vậy Đông hoàng tộc có ý tứ là, chúng ta hợp lực thúc lễ khí. Sau đó, lại để cho sở hữu tất cả lễ khí đều rơi là tả đến toàn bộ đại hoàng. Ai đều không cho giữ lại. Cái kia thần vương giận dữ, phóng xe nó chó giam thí. Cơ thủ chính, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ba thành. Đem ba thành lễ khí, cho phép chúng ta bắt. Còn lại bảy thành, tán lạc tại đại mang, ta nghĩ, chư vị đều không có ý kiến. Giờ khắc này, lập tức có không ít cường giả hưởng ứng, ba thành. Tán thành. Tán thành. Mỗi một thanh âm, đều là chấn động thiên địa huyền, làm cho cả Tây Cực Nguyên sở hữu tất cả sinh linh đều nghe được rõ ràng. Chủ nhân mỗi một thanh âm, đều ít nhất tại thần vương cảnh. Trương Sở bọn hắn một hồi hai mặt nhìn nhau. Lúc này đây đội hình cướp đoạt lễ khí, có chút khủng bố nha. Giờ phút này, những cường giả này đều tại cùng cơ thủ chính có kẻ mặc cả. Trương Sở bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Nếu quả thật có thể nhiều giữ lại một ít, đối với mọi người cũng mới có lợi. Cơ thủ chính ngữ khí bình thản, "Tốt, vậy ba thành." Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Sở hữu tất cả đại lão đều mơ hồ, đây là muốn thiếu đi. Không phải, cơ thủ chính có phải hay không đã sớm ngờ tới, mọi người hội không hài lòng cái tỷ lệ này. Hắn cố ý trước tiên là nói về cái giữ lại một thành à. Cơ thủ chính thì là mặt không biểu tình, tiếp tục nói, chỉ cần mọi người chịu xuất lực, ba thành lễ khí có thể cho mọi người đoạn lưu lại. Mặt khác bảy thành thì là y theo pháp tắc thiên đạo, đều tán lạc tại các nơi đại hoang. Đồng thời, thiên điệu tứ cực cũng sẽ biết sinh ra đời 13 chương thần nhạc phổ. Tộc đàn nào có thể tấu lên thần nhạc phổ, có thể trở thành thập đại hàng tộc tương lai. Nói xong, cơ thủ chính nhìn quét tứ phương, sau đó nói, Tây Cực Nguyên có thể được đến bao nhiêu lễ khí, đạt được bao nhiêu thần nhạc phổ, muốn xem chư vị có thể ra bao nhiêu lực. Cái này nói cho hết lời, lập tức có thần vương hô, đợi một chút, cơ thủ chính, ngươi là có ý gì? Ba thành lễ khí, 13 chương thần nhạc phổ, không phải đều tại Tây Cực Nguyên xuất hiện? Đương nhiên không phải. Cơ thủ chính ngữ khí 10 phần chắc chắn, đại hoang tứ cực đồng thời phát sinh biến hóa. Lễ khí đem theo đại hoang tứ cực đồng thời sinh ra. Nếu là Tây Cực Nguyên xuất lực đại, lễ khí cùng thần nhạc phổ xuất hiện Tây Cực Nguyên liền nhiều một ít. Nếu là Đông Cực Giã xuất lực khá lớn, như vậy Đông Cực Giã xuất hiện lễ khí cùng thần nhạc phổ liền nhiều một ít. Dùng cống hiến bao nhiêu, lễ đính hôn khí bao nhiêu. Chư vị cần cộng đồng xuất lực thời điểm, các không thể lưu lực giữ sữa. Một ít tồn tại trên thần vương lập tức bất mãn lên, không đúng, cái này sao có thể được? Một vạn kiện lễ khí chỉ có 3000 kiện có thể giữ lại, còn muốn tứ cực phân. Tây Cực Nguyên chúng ta chẳng phải là liền 800 kiện đều phân không đến. Thiếu đi hay là thiếu đi? Nhưng lúc này đây, cơ thủ chính lại mà không biểu tình, không ít, cứ như vậy định ra. Kế tiếp, sở hữu tất cả đội ngũ phụ cận đem sẽ xuất hiện một tòa tế đàn. Thỉnh sở hữu tất cả đội ngũ tới gần tế đàn, chúng ta cộng đồng phát lực, thúc lễ khí. Chương 2062, địa tư chương 2062, địa tư đến Tây Cực Nguyên đội ngũ rất đông, sở hữu tất cả đội ngũ đều tán lạc tại cái này phiến phạm vi 10 vạn dặm cả vùng đất, đều không có lẫn nhau đối mặt. Giờ phút này, cơ thủ chính vậy mà nói, mỗi chi đội ngũ phụ cận đều sẽ xuất hiện một tòa tế đàn. Hiển nhiên, cơ thủ chính cũng không hy vọng mọi người chạm mặt, không hy vọng có xung đột giữa các đội ngũ, xuất hiện chết tổn thương, thương vong. Đúng là, lúc này đây Tây Cực Nguyên chi đi, chưa tính là tranh giành tạo hóa, may mắn, mà là dưới sự tổ chức của thủ kinh các, cùng nhau hoàn thành một mục tiêu. Làm nhiều có nhiều, mới là tôn chỉ, nguyên tắc, lần này Tây Cực Nguyên chi làm. Ý gì theo cơ thủ chính theo như lời, mỗi chi đội ngũ phụ cận đều sẽ xuất hiện một tòa tế đàn. Vì vậy, Trương Sở bọn hắn bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh Trương Sở tiểu chứng kiến, phương xa có một tòa sáng lên cự đại kiến trúc, tựa như cự đại chữ vàng tháp. Mọi người liền hướng phía cái hướng kia đi đến. Quả nhiên, một tòa cự đại chữ vàng tháp, cao chừng 100 tầng lầu, chiếm diện tích cực lớn, long lánh lấy kim sắc quang mang, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người sợ hãi thán phục thứ này cực lớn, nhao nhao mở miệng, đây là tế đàn sao? Ta như thế nào cảm giác, đây càng như là một cái kho chứa vật cự đại kho. Các ngươi xem, cái này chữ vàng tháp tế đàn, có 3 cái cửa vào, từng cửa vào đều tối om, giống như có một trương miệng rộng nhìn không thấy. Ta cảm giác, nếu ai rơi xuống đi vào, khẳng định tiểu ra không được. Ngươi đừng nói, cái kia hắc động cửa vào, mà ngay cả Trương Sở chứng kiến đều từng đợt hãi hùng kết vía, kinh hồn bạt vía, phảng phất chỗ đó liên tiếp kết nối lấy vô tận thâm nguyên. Đại khái một nén hương thời gian qua đi, cái này phiến cả vùng đất, sở hữu tất cả đội ngũ đều tìm tới tế đàn bên người mình. Cho đến lúc này, cơ thủ chính mới mở miệng nói, muốn thúc lễ khí, cần đại lượng địa tư. Chư vị, có thể hướng tế đàn ở trong, truyền bận địa tư, vận chuyển tài nguyên từ lòng đất, truyền bận địa tư càng nhiều, toàn bộ Tây Cực Nguyên xuất hiện lễ khí xác suất lại càng lớn. Cơ thủ chính cái này nói cho hết lời, một vị thần vương lần nữa khó hiểu, địa tư. Cái gì là địa tư? Cơ thủ chính mở miệng nói, rất đơn giản, theo đại dưới mặt đất, khai thác đi ra các loại khoáng vật, linh thạch, tài nguyên, đều là địa tư. Có cường giả không khỏi hỏi, cái kia dược thảo, cũng là địa tư sao? Đó là theo cả vùng đất mọc ra tử. Cơ thủ chính lắc đầu, dược liệu không tính. Dược liệu tuy nhiên sinh trưởng tại đại địa, nhưng lại thu nạp thiên địa linh khí mà thành tựu, thuộc về thiên tư. Các loại linh khí, vương khí, trọng khí trong tay chư vị, cũng không tính. Đó là tu sĩ luyện chế bảo vật, thuộc về nhân tư. Chỉ có những cái kia theo đại dưới mặt đất khai thác đi ra mạch khoáng, linh thạch, hoặc là nham linh tường, dầu liệu, mới xem như địa tư. Lễ khí, ra tự đại mà phía dưới. Chỉ có đem đại lượng địa tư rót vào đại dưới mặt đất cây cực quên, lễ khí mới có thể bị thúc phát ra tới. Cơ thủ chính nói xong, trong thiên địa rất nhiều đại lão đều không bình tĩnh rồi, nhao nhao hồ, nằm ránh, ý là, chúng ta muốn chân kim mạch ngân, tiền thật, nện vào đi, cho toàn bộ đại hoang đổi lấy lễ khí. Cái này em mẹ nó, có phải hay không có chút quá lừa được, lừa gạt. Coi chúng ta là hoan loại, con lửa, làm thịt à. Dùng những khoáng vật này nuôi nấng toàn bộ đại địa Tây Cực Nguyên. Đến đến, ngươi nói cho ta biết, cái này phiến đại địa, ăn nhiều thiểu địa tư, tham ăn no bụng, ăn no. Nện không hơi có chút. Ở chỗ này vung hố coi tiền như rác. Vô số tộc đàn đại lao nhao nhao lớn tiếng cự tuyệt. Đồng thời mọi người ý thức được, trách không được thủ kinh các đem tất cả đều triệu tập đến. Cái này là muốn cho mọi người bỏ ra huyết, tốn nhiều tiền, nha. Cơ thủ chính tắc thì bình tĩnh nói, lúc này đây lễ khí tranh đoạt, không biết dùng võ đấu phương thức tiến hành, mà là dùng văn đấu phương thức. Lễ khí bắt đầu phun trào về sau, thủ kinh các ta sẽ đem khu vực hạch tâm Tây Cực Nguyên hóa thành 3000 cái khu vực. Mỗi chi đội ngũ chỉ có thể ở khu vực chính mình nội tìm kiếm lễ khí, không được đi khu vực tộc khác bảy tìm kiếm. Ai cống hiến địa tư nhiều, ai khu vực đại. Ai cống hiến địa tư thiểu, ai khu vực liên tiểu. Nếu là có tộc đàn bắt chảy ra nước, theo kiệt, một điểm địa tư đều không cống hiến. Như vậy thực xin lỗi, khu vực hạch tâm Tây Cực Nguyên đem không có các ngươi là bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Sở hữu tất cả tộc đàn nghe thẳng trừng mắt. Rất nhiều tồn tại trên thần vương không khỏi hô to, khá lắm, tốt một cái văn đấu. Thủ kinh các thật sự là giỏi tính toán, cái này buộc chúng ta buộc lòng phải ở bên trong giao nạp địa tư rồi, đúng không? Ta đề nghị, chúng ta 3000 chi đội ngũ thương lượng tốt một vài mục, từng đều giao nạp cố định địa tư, không cần quá thiệt thòi, thiệt hại cũng không cần áp tính cạnh tranh, như thế nào? Cơ thủ chính tắc thì âm thanh lạnh lùng nói, nằm mơ. Nếu là Tây Cực Nguyên cống hiến địa tư không đủ, mặt khác tam cực cống hiến địa tư vượt xa Tây Cực Nguyên, chỉ sợ lễ khí xuất hiện Tây Cực Nguyên đều cực nhỏ. Các ngươi nếu là muốn giao thiếu địa tư, đại khái có thể thử xem. Đến lúc đó không chiếm được lễ khí, đừng trách thủ kinh các ta không có nhắc nhở qua các ngươi. 7 ngày thời gian, các ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, dựa theo độ cống hiến, phân chia khu vực. Muốn hay không tham dự, như thế nào tham dự, chư vị thỉnh tự tiện, tùy ý. Nói xong, thân ảnh cơ thủ chính vậy mà biến mất. Giờ khắc này, sở hữu tất cả đội ngũ lập tức lâm vào thảo luận bên trong. Tứ cực đều có cơ hội sao? Chỉ có 1 vạn kiện lễ khí, 3000 kiện có thể giữ lại, có phải hay không có ít? Thiểu, ngươi muốn hay không nắm lại, đại hoang đến tột cùng có bao nhiêu tộc đàn? Nói như vậy, đừng nói tán lạc tại đại hoang 7000 kiện lễ khí, coi như là tán lạc tại đại hoang 7 vạn kiện lễ khí, ngươi cho rằng ngươi có thể nhận được? Đại hoang quá lớn, hạo hãn vô biên, rộng lớn vô tận. Cho dù rơi là tả 70 vạn kiện, cũng giống như là ở trong biển rộng đổ một tay cái đinh. Cơ hội nơi đây, phải nắm chắc. Đúng vậy, nếu là cơ hội nơi đây đều đem cầm không được, cái kia tương lai, thật có thể chính là nghe theo mệnh trời. Rất nhiều tộc đàn tại cân nhắc, tại hạ quyết tâm. Mà Trương Sở bên này, Trương Sở thì là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tam Phong Lạc Đà nhất mạch 3 vị vương tử. Đại lượng địa tư, đây không phải đúng dịp sao? Phải biết rằng, Tam Phong Lạc Đá nhất mạch tại đại hoang đều là giàu có nhà giàu nổi danh. Hơn nữa, chúng giàu có, cái kia đều là đảo quáng đảo linh thạch bán đến. Hiện tại, cơ thủ chính nói rất rõ ràng, ai ra địa tư nhiều, ai về sau tiến vào Tây Cực Nguyên, có thể chiếm cứ địa phương tự đại. Chiếm cứ địa phương đại, cái kia đạt được lễ khí sát suất tự cao. Có Tam Phong Lạc Đá nhất mạch tại, so đấu địa tư, ai so qua được ta nhà. Mà 3 vị vương tử chứng kiến ánh mắt Trương Sở, cũng là hưng phấn vô cùng. Chúng trên danh nghĩa trở thành bộ tộc về sau, sợ nhất chính là cái gì? Là xuất tiền sao? Không không không, chúng có rất nhiều tiền. Chúng mới không sợ xuất tiền. Trở thành bộ tộc, sớm đã có giác ngộ, nên xuất tiền. Chúng sợ nhất, nhưng thật ra là không có biểu hiện cơ hội. Hiện tại, cái này cơ hội không đã tới rồi sao? Không cần Trương Sở nói, các mục, các lâm, các sâm 3 vị vương tử sẽ cùng lúc đứng dậy, mở miệng nói, địa tư chuyện này, bao tại chúng ta Tam Phong Lạc Đá nhất mạch trên người. Nếu là lấy không được thứ nhất, chủ nhân có thể đem 3 cái đầu chúng ta cho chặt đi xuống. Trung quanh, tất cả mọi người nghe xong, lập tức cũng là mừng rỡ vô cùng. Có cái này cậu nhà giàu cho ông lấy, giúp đỡ, lúc này đây, ổn rồi. Vì vậy Trương Sở nói ra, nhanh chóng đi chuẩn bị. Ngay sau đó Trương Sở trong lòng khẽ động, còn nói thêm, bị sắn nhì, không ai không cố kỵ, Long Quát Hải, Công Tử Khánh, Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Biêm, Đồng Thành Sơn, Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn Giả. Trương Sở một điểm liên tiếp 10 cái thực lực cường đại danh tự, mở miệng nói, các ngươi cùng 3 vị vương tử, theo ta, đi trước Tam Phong Lạc Đá nhất mạch nơi đóng quân. Bà Nha, ngươi mang theo Tiểu Hắc Hùng, Phạm Tiểu Tiểu, Tào Vũ Thuần, Tiểu Lượng, Dực Hòa Xà, trước giữ vững vị trí tế đàn chúng ta. Bị có một chút mọi người thần sắc nghiêm nghị. Tuyết Tiên Tầm hỏi Trương Sở nói, tiên sinh là sợ có tộc khác bầy nửa đường cướp bóc? Trương Sở gật đầu, ta nếu là bọn họ, chỉ sợ hội nghị cách đến Tam Phong Lạc Đà trên người. Nếu là xảo trá không đi ra, động tay đoạn, thật là thao tác bình thường. Cơ hồ tại cùng một thời gian, rất nhiều cường tộc sát thực đưa ánh mắt quan hướng về phía Tam Phong Lạc Đà nhất mạch. Tây cực bên ở chỗ sâu trong, một chi nhiên hồn sư đội ngũ, khoảng chừng trên 100 đầu yêu tôn, chính tụ tập cùng một chỗ. Lão sư tử cầm đầu, hồn lực phản phất hóa thành thực chất, tại đỉnh đầu của mình điên cuồng tiêu đốt, không ngừng tản mát ra uy áp kinh người, phản phất bao giờ cũng đều tại hướng chỗ có sinh linh tuyên bố, nó là cái này trong tiên địa vương. Nhiên hồn sư, La Sát Hải Tây Mạc bảy đại cường tộc một trong, cũng là nhận được cơ thủ chính mời, đi tới nơi đây. Mà giờ khắc này, cái kia lão sư tử nhàn nhạt mở miệng nói, địa tư sao? Nhiên hồn sư nhất mạch ta, còn nhiều mà. Bất quá, vận chuyển tới, quá phiền toái. Nhưng kề bên này, có một cái dây béo, chúng trong lúc này, có rất nhiều địa tư. Đi thôi, đi Tam Phong Lạc Đá nhất mạch, bái phòng một chút. Tây cực bên một chỗ khác cả vùng đất, tộc trưởng Ngọc Bối tộc đồng dạng nhìn về phía phương hướng Tam Phong Lạc Đà, chậm rãi mở miệng nói, trước khi Tam Phong Lạc Đà nhất mạch vận dụng Thận Lâu Hải Đăng, tại vạn tộc trước mặt ra cái đại xấu, số mặt. Hiện tại, đúng là chúng kinh sợ bao, sợ hãi, thời điểm. Đi thôi, đi Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ngồi một chút, mượn chút ít địa tư đến ứng phó nhu cầu bức thiết, giải quyết nhu cầu cấp bách. Lương trước, đoán chừng chúng sẽ không cự tuyệt. Đông Hoàng tộc đội ngũ, một vị cường giả hình thể giống như người, nhưng so thường nhân uy vũ hùng tráng tầm vài vòng, mi tâm đã nứt ra một đạo mắt dọc. Nó đồng dạng chằm chằm vào tổng đàn Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, mở miệng nói, hoặc do tộc bộ tộc chủ nhân đều chạy, bất quá là chó nhà có tang, chó mất chủ. Đi, khiến chúng nó tiến đưa 1000 vạn cân lam huỳnh thạch cực phẩm nhất tới. Chính như Trương Sở Sở liệu muốn, dự đoán, cái kia giống như quá nhiều đội ngũ theo dõi Tam Phong Lạc Đà. Bởi vì, chúng tại không lâu, vừa mới thông qua Thận Lâu Hải Đăng, tại chỗ có sinh linh toàn bộ đại hoang trước mặt, kéo đống đại, làm số mặt. Vì cái gì đại hoang rất nhiều tộc đàn đều như vậy quan tâm mặt mũi? Cũng là bởi vì, ngươi nếu là ném đi mặt mũi, người đó đều cảm thấy ngươi là kinh sợ bao, ai cũng dám giẫm ngươi một cước. Đúng là giờ này khắc này, cần địa tư. Tốt, vì cái gì ta muốn theo tộc của ta vận chuyển địa tư tới? Bên cạnh thì có cái vừa mới đếm mùi thất bại giàu có kinh sợ bao, vì cái gì không đi nó ra cầm? Rất nhanh, Trương Sở mang theo nhân mã của mình, cùng với ba vị vương tử, vận dụng xúc địa thuật, rất nhanh chạy tới Hoàng cung Tam Phong Lạc Đá nhất mạch. Tộc trưởng Tam Phong Lạc Đá nhất mạch, cái con kia lão lạc đà đã sớm nhận được tin tức. Nghe nói Trương Sở đã đến, nó lập tức chuẩn bị. Đầu tiên, lão lạc đà chính mình hóa thành hình người, lại y theo tiêu chuẩn nhân tộc, dựng lên một tòa hoàng cung dị thường rộng lớn, lại tìm đến 3000 vị có thể biến hóa trưởng thành nữ yêu, lệnh các nàng đều hóa thành hình người. Thậm chí, nó mệnh lệnh vương đô sở hữu tất cả đại yêu đều hóa thành hình người. Về phần cái kia không thể hóa thành hình người, tất cả đều đuổi đi ra. Ngắn ngủn nửa canh giờ không đến, một tòa biểu hiện ra toàn bộ là huy hoàng nhân tộc vương đô xuất hiện ở cái kia phiến cả vùng đất. Lam tộc, Tam Phong Lạc Đá nhất mạch, là chuyên nghiệp. Chương 2063, người tên cây có bóng. Chương 2063, người tên cây có bóng. Khi Trương Sở mang theo mọi người đến hoàng cung Tam Phong Lạc Đà thời điểm, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Cả vùng đất, một tòa đại thành nhân loại trắng loáng tọa lạc tại đâu đó. Cái kia hoàn toàn không phải phong ốc cùng cung điện Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ở lại, mà là dựa theo hình thể nhân tộc để xếp đặt thiết kế cung điện cùng đường đi. Trên đường cái lui tới, tất cả đều là yêu nữ các tộc tư sắc dị thường xinh đẹp. Những yêu nữ kia đều hóa thành bộ dáng nhân loại, chỉ lưu lại bộ phận đặc thù bản tộc. Tỷ như miêu nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, so nữ tử bình thường nhân loại thấp nửa cái đầu, nhưng tỷ lệ dáng người cực kỳ khoa trương, nên đại địa phương đại, chỗ to thì to, nên tròn địa phương tròn, chỗ tròn thì tròn, duy chỉ có sau lưng kéo lấy một đầu đuôi mèo ba mềm mại. Lại tỷ như cái kia hồ nữ tiểu mỹ xinh đẹp, da thịt trắng loan thủy nộn, mịn màng, cổ thon dài, một đôi hồ thai tại dương quang chiếu dọi xuống, uyển như thủy tinh mã nào giống như, bày biện ra trạng thái hơi mở, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lại tỷ như cái kia báo nữ dáng người kính bạo, một thân quần áo nịt, toàn thân tràn đầy lực lượng dã tính bạo tạc nổ tung giống như, liếc mắt nhìn tiểu làm cho không người nào có thể chuyển mở trong mắt. Trương Sở kinh ngạc, không khỏi hỏi các một vương tử, vương đô Tam Phong Lạc Đà nhất mạch các ngươi đều là y theo đại thành nhân tộc xếp đặt thiết kế. Các một vương tử giải thích nói, chủ nhân, chúng ta Tam Phong Lạc Đà nhất mạch đã nhận biết ngài vi chủ nhân, cái kia tự nhiên muốn dựa theo yêu thích ngài xếp đặt thiết kế vương đô. Về sau, cái này vương đô tiểu là thuộc ngài đấy, cái kia hoàng cung tiểu là hành cung ngài, 3000 nữ yêu người hầu ngài chính ở bên trong cùng đợi ngài sủng hạnh. Được rồi, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch là người hầu, xác thực đúng chỗ. Rất nhanh, Trương Sở mang theo mọi người tiến nhập hoàng cung này. Quả nhiên, trong vương cung yêu nữ vô số, oanh oanh nghiến nghiến, rộn ràng, náo nhiệt. Mọi người vừa tiến đến, rất nhiều đều bị hoa mắt. Trương Sở ngồi ở chủ vị hoàng cung lên, bên tay trái, lão tộc trưởng Tam Phong Lạc Đà, Cáp Lý Khôn hóa thành một cái lao giả bộ dáng, coi chừng tiếp khách, cẩn thận tiếp đón. Lúc này Trương Sở đem yêu cầu của mình nói cho Cáp Lý Khôn, trước vận chuyển 500 vạn cân các loại địa tư, đưa đến tế đàn phụ cận. Lao tộc trưởng Cáp Lý Khôn khẽ nhíu mày, không khỏi hỏi, là mỗi canh giờ vận chuyển 500 vạn cân, hay là mỗi một thuyền vận chuyển 500 vạn cân? Trương Sở sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp tài phú Tam Phong Lạc Đá nhất mạch. Đúng vậy nha, một cái có thể dùng số lượng tài nguyên khoáng sản, nổi tiếng toàn bộ đại hoang tộc đàn. Chúng có thể điều động tài nguyên, quá kinh khủng. Phải biết rằng, trên địa cầu, một ít thuyền lớn giả bộ lương thực, động một chút lại có thể giả bộ hơn 100 triệu cân lương thực. Địa cầu so về tại đây, có thể kém xa. Chính mình dùng vạn cân để tính toán, tựa hồ có chút xem nhẹ Tam Phong Lạc Đà. Vì vậy Trương Sở nói ra, không phải vạn cân, là vạn tấn, một tấn tương đương 2000 cân. Trương Sở vừa nói như vậy, Lão tộc trưởng Cáp Lý Khôn lập tức lông mày giãn ra khai mở, giãn ra, gấp nói gấp, a a, nguyên lai là lão hủ, ta nghe lầm. Cái này đơn giản, ta lập tức cán bài. Ngay sau đó, Cáp Lý Khôn lần nữa hỏi, đó là một ngày vận 500 bạc tấn, hay là một canh giờ vận 500 bạc tấn? Tuyết Thiên Tầm nghe khiếp sợ, các ngươi có nhiều như vậy? Cáp Lý Khôn nói đơn giản nói, có nha. Chúng ta Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, các loại cỡ lớn địa tư quan mỏ, có mấy vạn tòa. Mỗi một tòa vận chuyển 500 vạn tấn tới, chỉ sợ đều muốn xếp hàng đội mới có thể vận chuyển đi vào. Mọi người nghe thẳng lưỡi lưỡi, kinh ngạc. Nhìn một cái gì gọi là cậu nhà giàu? Cái gì gọi là đạp mã kẻ có tiền, thực sự là người có tiền. Mấy vạn tòa quan mỏ, từng nói điều động đều có thể điều động. Chính thức chế ước chúng, vậy mà không phải số lượng, mà là năng lực vận chuyển. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, tài lực Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, đến tuột cùng có nhiều khủng bố. Chủ yếu là, lãnh địa Tam Phong Lạc Đà nhất mạch quá lớn. Trên danh nghĩa, mảng lớn không người khu cực Tây Tây Mạc đều thuộc về Tam Phong Lạc Đà nhất mạch nắm giữ. Vốn Trương Sở còn nghĩ đến, không thể đem Tam Phong Lạc Đà nhất mạch vơ vét quá ác, lấy đi quá nhiều. Nhưng hiện tại xem xét, đây không phải vơ vét quá ác vấn đề, mà là ngươi có thể lấy đi bao nhiêu vấn đề. Ngươi cảm thấy hung hăng cho người cắt một khối thịt, người khác khả năng cảm thấy, ngươi người này như thế nào như vậy tiết kiệm. Ta chính còn một cọng lông, rất nhiều, để ở chỗ này, ngươi đều có thể còn lại ạ. Vì vậy Trương Sở đem quy tắc cơ thủ chính nói một lần. Lao tộc trưởng Cáp Lý Khôn nghe xong, tại chỗ nói ra, cái kia chuyện này chủ nhân cũng không cần quản. Ta đến vận chuyển vật tư, cam đoan chủ nhân có thể cầm đệ nhất. Kế tiếp, Cáp Lý Khôn lập tức điều động tài nguyên, hướng phương hướng tế đàn đội ngũ Trương Sở, điều động tài nguyên. Mà đúng lúc này, bên ngoài có ủ đại âm truyền đến, đưa ra người Tam Phong Lạc Đà nhất mạch đâu. Đi ra một tự. Ta chính là đại trưởng lão La Sát Hải, nhân hồn sư nhất mạch. Đó là một vị đại yêu tôn chín cảnh giới. Giờ phút này đem thân ảnh của mình hiện tại thiên không tôn đô, điểm danh muốn gặp Cáp Lý Khôn. Cáp Lý Khôn nghe xong, lập tức thần sắc đại biến, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Sở. Nó với tư cách lao tộc trưởng, kỳ thật cũng biết tình cảnh tộc đàn mình. Hoặc do tộc chạy, chúng nhất tộc lại đang vạn tộc trước mặt lộ liêu cái đại đít đi ra, làm xấu mặt, khẳng định phải thụ khi dễ, bị bắt nạt. Trương Sở tắc thì nói ra, nói cho bọn hắn biết, ngươi bây giờ nhận biết ta vì chủ nhân sẽ xảy đến. Cáp Lý Khôn nghe xong, vừa mới còn sầu mi khổ kiểm, khuôn mặt lo lắng, hiện tại lập tức bắt đầu vui vẻ, phảng phất thoáng cái đã tìm được người tâm phúc. Hắn gấp nói gấp, dạ dạ là, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho nó biết đám bọn họ. Rất nhanh, Cáp Lý Khôn hóa ra bản thể, một đầu cực lớn Tam Phong Lạc Đà hư ảnh, đồng dạng cái bóng tại trên bầu trời. Hắn mở miệng nói, không chỉ nhiên hồn sư nhất mạch, có chuyện gì? Cái kia trưởng lão nhiên hồn sư phục vụ quên mình lệnh giống như ngữ khí nói ra, tộc ta có chuyện quan trọng, cần 3000 vạn cân bảo mỏ, nhanh chóng đưa tới. Cáp Lý Khôn không tiêu ngạo không xiểm định, từ tốn thật có lỗi, khoáng sản tộc ta không thể tặng cho các ngươi. Trưởng lão nhiên hồn sư hừ lạnh một tiếng, một đầu chó nhà có tang, cũng dám cự tuyệt yêu cầu nhiên hồn sư nhất mạch ta. Như thế nào, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ngươi, là muốn lần nữa bị đánh sao? Cáp Lý Khôn tắc thì rất tự tin nói, tộc ta sắp thực bại bởi nhân tộc Trương Sở. Cho nên, Tam Phong Lạc Đà nhất tộc ta đã nhận biết Trương Sở làm chủ. Thậm chí, trong tương lai có thể sẽ nhận tất cả người tộc làm chủ. Từ giờ trở đi, tài sản Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta, tự là tài sản chủ nhân Trương Sở. Ta không có tư cách cung thủ, tự tiện tặng cho ngươi, trừ phi chủ nhân nhà ta đồng ý. Cái kia nhiên hồn sư tại chỗ tiểu kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận biết Trương Sở vi chủ nhân? Không tệ. Cáp Lý Khôn thoạt nhìn mười phần đắc ý, ngươi còn muốn khoáng sản sao? Cái kia trưởng lão nhiên hồn sư một hồi trầm mặc, cuối cùng nhất nó trầm giọng nói, thì ra là thế, cáo tử, xin phép từ biệt. Nói xong, trưởng lão nhiên hồn sư vậy mà quay người rời đi, không có bất kỳ nghĩ cách. Trong vương cung, Trương Sở bọn hắn còn không có phản ứng gì, ba cái vương tử Tam Phong Lạc Đà nhất mạch vốn là kích động hoa chân múa tay vui sướng tột độ, bắt đầu. Các một vương tử cười to, ha ha ha, nhiên hồn sư nhất mạch chạy, chạy. Các lâm vương tử càng là hét lớn, thật tốt quá, có một chủ nhân tốt mới có thể không bị khi dễ nha. Các sâm vương tử càng là kích động đến rơi lệ, ô ô ô, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch chúng ta rốt cục có thể đứng lên. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Ba vị vương tử hướng phía Trương Sở quỳ lạy, hắn không thể đi hôn môi mu bàn chân Trương Sở. Trương Sở thì là thần sắc cổ quái, ánh mắt xuyên thấu hoàng cung, nhìn về phía bóng lưng rời đi nhiên hồn sư kia. Tên của ta, tốt như vậy dùng sao? Trương Sở trong lòng thầm nghĩ. Đâu chỉ dùng tốt, người tên cây có bóng, danh tiếng lây lửng, hôm nay Trương Sở, thanh danh quá kinh khủng. Hoặc do tộc có mạnh hay không? Ai cũng biết, đó là tộc đàn không thể trêu chọc. Kết quả, đắc tội Trương Sở, trưởng lão hội bị buộc đến lang thang, toàn tộc cơ hồ bị diệt. Sau đó, Trương Sở lại đang sở hữu tất cả đại tộc mí mắt dưới đáy, dễ dàng bắt giữ rồi thần minh Tam Phong Lạc Đá nhất mạch. Lại càng không cần phải nói Trương Sở có được quân tiên tháp loại bảo vật rồi, cái này ai còn dám gây? Người khác có dám hay không gây, trưởng lão nhiên hồn sư nhất mạch không biết. Dù sao, nhiên hồn sư nhất mạch ta không muốn trêu chọc tổ tông này. Cái này là chân tướng đại hoang. Người đánh cho đánh bại, thua, ai cũng muốn giẫm ngươi một ước, dù là biết nói phiến cả vùng đất ngươi này có thần minh, người khác cũng không đem các ngươi toàn tộc để ở trong lòng. Mà ngươi nếu là đánh thắng, cái kia chính là người tên cây có bóng, người khác tuyệt không dám đơn giản đối địch với ngươi. Nhân hồn sư nhất mạch vừa mới rút đi, lại một cái bóng người cự đại hiện tại thiên không. Đó là tộc trưởng Đông Hoàng tộc, Đông Hoàng Thái Nguyên. Hình tượng Đông Hoàng Thái Nguyên rất giống người, nhưng trên thực tế, nó bắt chước chính là hình tượng cổ thần. Giờ phút này, Đông Hoàng Thái Nguyên cũng còn không biết, Trương Sở đã là chủ nhân Tam Phong Lạc Đà nhất mạch. Nó đồng dạng ngạo nghễ mở miệng, ta chính là Đông Hoàng Thái Uyên, hoàng tộc Nam Hoàng, tộc trưởng Đông Hoàng tộc. Nghe nói, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch sản vật phí nhiêu. Tộc ta vừa mới cần một ít vật tư, mong rằng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch có thể cho chúng ta mượn một ít địa tư. Ta muốn không nhiều lắm, đến 10 vạn vạn cân các loại địa tư có thể. Lúc này đây, lão tộc trưởng Cáp Lý Khôn trực tiếp lộ ra ra bóng dáng của mình, hô lớn, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch ta đã nhận thức Trương Sở làm chủ. Đông Hoàng Thái Uyên nghe được tên Trương Sở, đồng dạng là sửng sốt một chút. Vài ngày trước, Trương Sở thu thập Tam Phong Lạc Đà nhất mạch thời điểm, thu thập đến một nửa, sẽ đem cái kia Thận Lâu Hải đăng cho hủy đi, làm cho toàn bộ đại hoang đại đa số sinh linh căn bản cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Về phần Trương Sở thu hoặc do tộc là bộ tộc, càng là tiện tay mà làm, không có người biết nói. Giờ phút này, Đông Hoàng Thái Uyên nghe được tin tức này, lập tức vẻ mặt khiếp sợ, cái gì? Các ngươi trở thành người hầu Trương Sở? Đúng vậy, chủ nhân nhà ta, hôm nay ngay tại trong cung điện. Cáp Lý Khôn hô. Đông Hoàng Thái Uyên nghe xong, lập tức thay đổi một bộ biểu lộ, phi thường cao hứng nói, ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm, các ngươi đã là người hầu Trương Sở. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tộc ta có mấy người hài tử, cùng Trương Sở giao tình rất sâu. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vừa nói, Đông Hoàng Thái Uyên còn một bên hướng về phương hướng hoàng cung nhìn ra xa, tựa hồ muốn gặp Trương Sở một mặt. Mọi người đều nói rồi, Đông Hoàng tộc có mấy người cùng Trương Sở có giao tình. Trương Sở cũng không thể không lộ diện. Năm đó, Đông Hoàng tộc xác thực có mấy cường giả đi theo thế giới đế mô Trương Sở. Thậm chí, Đông Hoàng vô cực vì cứu Trương Sở, còn tiêu hao nghiêm trọng, cơ hồ hàng giai, giảm cấp độ. Vì vậy Trương Sở ra mặt, hô, nguyên lai là Đông Hoàng tộc tiền bối, có thể đến một tự. Đông Hoàng Thái Uyên thật cao hứng, vội vàng vào thành. Kế tiếp, liên tiếp hơn 10 đỡ tại đại hoang nổi danh tộc đàn, đến đây yêu cầu vật tư. Nhưng nghe xong Tam Phong Lạc Đà một mạch là bộ tộc Trương Sở, cái này hơn 10 chi đội ngũ, toàn bộ rời đi, không có một cái nào nói thêm một câu. Bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng, cái tên Trương Sở này đã triệt để lớn lên.